Chương 1023, lục gia thực lực. Chương 1023, lục gia thực lực. Nói chuyện chính là một tôn thời không yêu vương, thân ảnh của nó từ thời không vòng xoáy bên trong chậm rãi nổi lên. Tôn này yêu vương thân hình to lớn vô cùng, tựa như một tòa cao vút trong mây sơn nhạc, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Độ cao của nó khoảng chừng mấy triệu trượng độ cao, phảng phất có thể chạm đến chân trời, cùng thiên địa hòa làm một thể. Yêu vương quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức, cỗ khí tức này như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, liên tục không ngừng hướng bên ngoài quyết tán. Phàm là tới gần nó người, đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ cường đại uy áp, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại trong lòng bàn tay của nó. Thân thể của nó phảng phất bị một tầng thần bí màu đen mạng che mặt bao phủ, quang mang kia đúng như mực nước đồng dạng nồng đậm, nhưng lại giống như trong bầu trời đêm lấp lóe chấm chấm đầy sao, ẩn ẩn lộ ra một tia ánh sáng màu vàng nóng. Hai loại nhan sắc đan vào lẫn nhau, khiến cho yêu vương thân thể nhìn lên đến đã thần bí lại uy nghiêm, để cho người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Yêu vương khuôn mặt bị một tầng thần bí quang mang che giấu, làm cho không người nào có thể thấy rõ nó cụ thể bộ dáng. Nhưng mà, từ cái kia mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng bên trong, mọi người có thể cảm nhận được nó đối chúng quanh hết thảy khinh thị cùng chẳng thèm ngó tới. Khoe miệng của nó vi vi dương lên, phát họa ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, phản phất đối thế gian này hết thảy đều tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Tôn này yêu vương đột nhiên xuất hiện, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch, đưa tới mọi người chung quanh rối loạn tương mừng. Mọi người nhao nhao đối với nó quăng tới ánh mắt kính sợ, có ít người thậm chí bởi vì sợ hãi mà nhịn không được run bắt đầu. Trong mắt bọn hắn, tôn này yêu vương phảng phất là từ địa ngục thâm viên bên trong đi ra mà, toàn thân tản ra làm cho người dùng mình khí tức khủng bố, giống như bệnh dịch, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà tôn này yêu vương tựa hồ đối với những ánh mắt này không thèm để ý chút nào, nó một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thập quan vương vị trí, ánh mắt kia tràn đầy kiệt ngạo cùng không tin, phảng phất căn bản muốn không đem thập quan vương để vào mắt. Thời không yêu vương châm chọc khiêu khích như là hàn phong đồng dạng, ý đồ thổi loạn thập quan vương tâm cảnh, nhưng hắn lại như núi lớn trầm ổn, không nhúc nhích chút nào. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, phảng phất thời gian đều ở bên cạnh hắn dừng lại, hắn tồn tại liền là một loại không cách nào dung chuyển lực lượng. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, đây là một loại tự nhiên mà buông lỏng tư thế, hai tay tự nhiên rủ xuống, không có chút nào khẩn trương hoặc là đề phòng. Ánh mắt của hắn xuyên qua thời không yêu vương thân ảnh, trực tiếp nhìn về phía một phương hướng khác, phản phất cái hướng kia có cái gì trọng yếu đồ vật đang đợi hắn đi phát hiện. Cái hướng kia chính là lục gia tộc người nơi tụ tập. Lục gia tộc mọi người chăm chú địa tụ quanh cùng một chỗ, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở thập quan vương trên thân, trên mặt viết đầy lo âu và bất an. Bọn hắn thấy được thời không yêu vương khiêu khích, cũng nhìn thấy thập quan vương bình tĩnh, trong lòng lo nghĩ càng mãnh liệt. Bây giờ lục gia đã trải qua một trận nghiêng trời lệch đất biến đổi. Tại lục huyền toàn lực tương trợ dưới, lục gia tộc người thực lực đạt được kinh người tăng lên, loại này tăng lên là to lớn như thế, cho tới cùng trước kia so sánh quả thực là cách biệt một trời. Lục gia tộc mọi người thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, cái này khiến bọn hắn tại đối mặt cường địch lúc nhiều hơn một phần lực lượng. Tại gia tộc này bên trong, không chỉ có hiện ra sổ tôn đế tôn cấp bậc cường giả, thực lực của bọn hắn có thể xưng đỉnh tiêm, với lại đại đế cấp bậc tộc nhân càng là nhiều đến một hai chục cái. Đội hình như vậy, vô luận là đặt ở cái nào thời đại, đều là cực kỳ hiếm thấy. Không nói qua trương chút nào, lấy lục gia thực lực hiện nay, liền xem như một lần nữa trở về nhân tộc nội bộ, cũng tất nhiên sẽ trở thành bài danh hàng đầu đại gia tộc. Dù sao, thực lực như vậy đã đủ để cho gia tộc khác theo không kịp. Nhưng mà, nếu như lại đem Lục Huyền cũng coi như đi vào lời nói, như vậy lục gia thực lực sợ rằng sẽ nâng cao một bước. Dù sao, Lục Huyền cũng không phải bình thường người, hắn có chiến lực có thể xưng kinh khủng, thậm chí siêu việt Thập Quan Vương. Phải biết, Thập Quan Vương đã là thế gian đỉnh tiêm tồn tại, mà Lục Huyền lại có thể siêu việt hắn, hắn thực lực mạnh, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, Lục Huyền thực lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, liền xem như những cái kia siêu việt thiên tôn cấp bậc tồn tại, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể cùng chống lại. Có dạng này một nhân vật mạnh mẽ gia nhập lục gia thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ cũng tìm được tăng lên cực lớn, trở thành vô địch chân chính gia tộc. Ngay tại Thập Quan Vương cùng cái kia mấy tôn thiên tôn nguyên thần hiện thân trong nháy mắt, lục gia mấy vị kia đế tôn cùng đại đế tựa như đồng tâm có linh tê đồng dạng, trước tiên đã nhận ra khí tức của bọn hắn. Những cường giả này tốc độ phản ứng cực nhanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, bọn hắn ngao nhau đưa ánh mắt về phía cái hướng kia, nhìn chăm chú quan sát. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào hư không bên trên Thập Quan Vương, cùng cái kia mấy tôn thiên tôn nguyên thần trên thân lúc, trên mặt của mỗi người đều không hẹn mà cùng địa nổi lên chấn kinh chi sắc. Dù sao, Thập Quan Vương cùng Thiên Tôn Nguyên Thần đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, bây giờ vậy mà đồng thời xuất hiện ở đây, cái này thật sự là quá bất ngờ. T. Lục Tiên Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, phảng phất gặp được tận thế đồng dạng. Ánh mắt của hắn trừng đến tròn trịa, con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt đổ tới, khẽ nhếch miệng, lại không phát ra được một điểm thanh âm, chỉ có trong cổ họng phát ra tê tê thanh âm, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình giữ lại cổ họng. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt cổ áo. Thân thể của hắn giống run rẩy giống như không tự chủ được run rẩy, phảng phất trong gió cái kia phiến sắp điêu linh lá rụng đồng dạng, tùy thời đều có thể bị vô tình cuồng phong quét sạch mà đi. Đây chính là thiên tôn cấp tồn tại a. Lục Thiên Nguyên cuối cùng từ trong cổ họng gạt ra câu nói này, thanh âm đều có chút phát run, phảng phất câu nói này hao hết toàn thân hắn khí lực. Thiên tôn cấp bậc cường giả, đối với Lục Thiên Nguyên tới nói, đơn giản liền là cao không thể chạm tồn tại. Bọn hắn tựa như là đứng tại cái thế giới này đỉnh phong thần chỉ, có được lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, không cách nào với tới. Cho dù là Lục Thiên Nguyên vị này đế tôn cấp bậc cường giả, tại thiên tôn trước mặt cũng như sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Hắn cảm thấy mình tựa như là một cái không có ý nghĩa tiểu côn trùng, đối mặt những cái kia tồn tại cường đại, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Ánh mắt của hắn trừng đến như đồng linh đồng dạng, nhìn chằm chằm thập quan vương cùng cái kia mấy tôn tiên tôn nguyên thần, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, phản phất hơi không cẩn thận, liền sẽ bị những này tồn tại cường đại như cuồng phong trong nháy mắt gạt bỏ. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút bắt đầu, nhịp tim cũng giống buồn chồn một dạng, thùng thùng rung động, phản phất muốn nhảy ra cổ họng. Đúng lúc này, một đạo mềm mại thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến, tựa như tiếng trời, nhưng lại mang theo một tia băng lãnh. Thanh âm này phản phất xuyên thấu Lục Thiên Nguyên linh hồn, để hắn toàn thân vui mừng. Chương 1024, Tuyệt Thế Tiên Tử. Lục Linh Lung. Chương 1024, Tuyệt Thế Tiên Tử. Lục Linh Lung. Phụ thân yên tâm, bọn hắn hẳn là lão tổ tông bằng hữu, cũng không phải là địch nhân. Lục Thiên Nguyên nghe vậy, đột nhiên quay đầu đi, chỉ gặp một người mặc màu tím váy dài nữ tử đang từ bế quan chi địa chậm rãi đi tới. Nữ tử kia tựa như tuyệt thế tiên tử, không tì vết chút nào, mặt mày như vẽ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phảng phất ẩn chứa thiên ngôn và ngữ, làm cho người không khỏi say mê trong đó. Nàng thân mang một bộ màu tím sậm leo nhà váy dài, cái kia váy tính chất như là tơ lụa đồng dạng mềm nhắn, khinh khinh phất qua mặt đất, phảng phất có thể nổi lên một tầng gợn sóng. Váy theo gió phiêu động, như là phiên phiên khởi vũ tiên tử, nhẹ nhàng mà linh động. Ánh nắng bẩy vào cái kia màu tím váy bước bên trên, phản xạ ra quang mang nhàn nhạt, như là một tấm lụa mỏng bao phủ ở trên người nàng, cùng nàng cái kia như tuyết da thịt trắng loáng lẫn nhau làm nổi bật, càng lộ ra nàng như tiên như huyễn, đẹp không sao tả xiết. Khí chất của nàng băng lãnh xuất trần, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử, cao không thể chạm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mặt mũi của nàng tinh xảo mà tuyệt mỹ, da thịt trắng non như tuyết, tựa như như dương chi bạch ngọc ôn nhuận, không có một tia tì vết. Con mắt của nàng như là thâm thúy hồ nước, thanh tịnh giá rét, nhưng lại lộ ra một luồng khí tức thần bí. Môi của nàng vi vi dương lên, phát họa ra một vòng như có như không mỉm cười, nụ cười kia bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận thâm ý, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức, phản phất nàng không thuộc về cái này trần thế, mà là đến từ một cái thế giới khác tinh linh. Khi nàng xuất hiện lúc, tựa như là chói mắt quá mang, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn, không thể rời đi, phản phất nàng là cái thế giới này trung tâm, tất cả mọi người cũng chỉ là vây quanh nàng chuyển động tinh thần. Linh Lung. Lục Tiên Nguyên ngạc nhiên kêu lên, thanh âm bên trong để lộ ra khó mà ức chế vui sướng. Lục Linh Lung mỉm cười, khoe miệng đường cong vừa đúng, cũng không quá phận trương dương, lại có thể để cho người ta cảm nhận được nàng thân thiết. Nàng nhẹ giọng nói ra, ngay tại vừa rồi, phụ thân, ta cảm thấy nơi này dị động, cho nên liền đi ra nhìn xem. Lục Thiên Nguyên nhìn chăm chú trước mắt nữ nhi, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm khái. Thời gian thấm thoát, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Lục Linh Lung tu vi vậy mà đã đạt đến đế tôn sơ kỳ, bực này thiên phú, có thể xưng kinh thế hai tụ. Hắn không khỏi là có được như thế chắc tuyệt nữ nhi mà cảm giác sâu sắc kiêu ngạo cùng tự hào. Ngay tại Lục Linh Lung cùng Lục Thiên Nguyên hiện thân thời khắc, từng tôn Lục gia tộc người như quỷ mị trên hư không thoáng hiện. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía xa xa Thập Quan Vương đám người vị trí, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Nhất là Thập Quan Vương cái kia cường đại vô cùng khí tức, giống như Thái Sơn áp loán bao phủ toàn bộ hỗn độn thế giới, làm cho người ngạt thở. Cỗ này kinh khủng uy áp, để ở đây mỗi người đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này lặp lại. Nhưng mà, ngay tại những này Lục gia tộc người kinh hoàng thất thố thời khắc, Thập Quan Vương ánh mắt như điện đảo qua bọn hắn. Hắn ánh mắt như là gió táp mưa rào, cấp tốc lướt qua những người khác, tựa hồ đối với bọn hắn không có chút nào hứng thú. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào Lục Linh Lung trên thân lúc, lại đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Ngay trong nháy mắt này, thời gian phảng phất đọc lại đồng dạng, Lục Linh Lung thân thể vi vi cứng đờ, ánh mắt của nàng cùng Thập Quan Vương giao hội, trong nháy mắt đó đối mặt, để nàng cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Cứ việc cái này dừng lại vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng đối với Lục Linh Lung tới nói, lại như là đã trải qua dài dằng dặc vĩnh hằng. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Thập Quan Vương ánh mắt như là thực chất đồng dạng rơi vào trên người mình, đó là một loại tràn ngập cảm giác gáp bách xem kỹ, phản phất muốn xuyên thấu qua bề ngoài của nàng, thấy rõ nội tâm của nàng mỗi một hẻo lánh. Nhưng mà, Lục Linh Lung cũng không có bị loại áp lực này đánh ngã. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình nhịp tim khôi phục bình ổn, sau đó dùng một loại trấn định tự nhiên giọng điệu, cách hư không hướng Thập Quan Vương hỏi, xin hỏi tiền bối, thế nhưng là cùng nhà ta lão tổ tông có biết? Thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định, không có chút nào run rẩy hoặc do dự, cho thấy nội tâm của nàng mạnh mẽ và tự tin. Thập Quan Vương nhìn xem Lục Linh Lung, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hắn chú ý tới cái này cô gái trẻ tuổi tại đối mặt mình uy áp lúc, lại có thể chấn định như thế tự nhiên, không sợ hãi chút nào, cái này khiến hắn đối nàng sinh ra một chút hứng thú. Thập Quan Vương mặc dù cũng không nhận ra những này Lục gia tộc người, nhưng ở nhận lấy Lục Huyền cái này truyền nhân về sau, hắn đối Lục gia sự tình vẫn là có hiểu biết. Nhất là khi hắn nhìn thấy nơi xa tòa kia đứng bức to lớn Lục Huyền tượng nát lúc, hắn càng chắc chắn Lục Linh Lung trong miệng lao tổ tông, nhất định liền là Lục Huyền. Ha ha ha. Nương theo lấy một trận như hồng trung cởi mở tiếng cười, Thập Quan Vương thanh âm phảng phất xuyên qua thời không đường hầm, trong hư không vang vọng thật lâu. Hắn nhìn trước mắt tiểu nha đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Tiểu nha đầu à, ngươi đoán không sai. Ta và ngươi già lão tổ tông không chỉ có là quen biết, hơn nữa còn là sư đồ đâu." Làm Thập Quan Vương hiểu rõ đến thân phận của những người này về sau, cái kia nguyên bản không chút biểu tình trên khuôn mặt, đột nhiên nổi lên một tia như có như không thiếu dung. Nụ cười này như là ngày xuân bên trong gió nhẹ, khinh nu mà ấm áp, nhưng lại để cho người ta cảm thấy một loại khó nói lên lời thần bí. Ngay sau đó, thân thể của hắn giống như là một đạo như thiểm điện cấp tốc di động bắt đầu. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, trên không trung lưu lại liên tiếp mơ hồ tàn ảnh. Bước tiến của hắn giống như phiên phiên khởi vũ tiên nhân, nhẹ nhàng mà phiêu dật, phảng phất hoàn toàn thoát khỏi trọng lực trói buộc, trên hư không vẹn vẹn mấy cái dậm chân, tựa như thiểm điện trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy triệu dặm, như là sao băng trong nháy mắt xuất hiện ở lục gia trên không. Sự xuất hiện của hắn, giống như một viên sáng chói lưu tinh bạch phá đen như mực bầu trời đêm, ở trong thiên địa đã dẫn phát một trận giống như sóng to gió lớn chấn động kịch liệt. Cái kia thuộc về thiên tôn cảnh giới khí thế khủng bố, như là một tòa nặng nề giống như núi cao, từ trên người hắn chút xuống, hung hăng chấn áp ở bên dưới phương lục gia tộc trên thân người. Cố khí thế này là mạnh mẽ như vậy, cho tới phía dưới lục gia tộc người toàn đều cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự trọng áp, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đặt ở trên người của bọn hắn, để bọn hắn thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái. Tại cái này khí thế kinh khủng trước mặt, những cái kia lục gia đế tôn nhóm cũng đều khó mà ngăn cản. Thân thể của bọn hắn khẽ run, có chút đứng không vững, phản phất tùy thời đều có thể bị luồng sức mạnh mẽ này đè sập. Nhưng mà, ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong, chỉ có Lục Linh Lung một người, lại cho thấy không giống bình thường chấn định cùng thong dong. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, không sợ hai chút nào đón nhận thập quan vương ánh mắt, cất cao giọng nói, chưa từng nghĩ là lao tổ tông sư Tôn Giá Lâm, Lục Linh Lung dẫn đầu lục gia tộc người cùng nên tiên Tôn Giá Lâm. Chương 1025, lão tổ tông sư Tôn. Chương 1025, lão tổ tông sư Tôn. Sau lưng Lục Linh Lung những cái kia lục gia tộc mọi người, đang nghe nàng đối thập quan vương xưng hô về sau, chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên vang lên một đạo kinh lôi, chấn động đến thân thể của bọn hắn cũng không khỏi tự chủ run rẩy bắt đầu. Mỗi người đều giống như bị làm định thân chú đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy, thời gian tựa hồ tại giờ khắc này đọc lại. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lục Linh Lung, trên mặt biểu lộ phảng phất là gặp được tận thế đồng dạng. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chấn kinh, thật giống như Lục Linh Lung vừa mới nói ra một câu trên đời này nhất hoang đường, điều kỳ quái nhất lời nói. Lục Thiên Nguyên cùng mấy vị khác đế tôn cấp các trưởng lão, tức thì bị bất thình lình tin tức sợ ngây người. Thân thể của bọn hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ một dạng, hoàn toàn cứng ở tại chỗ, động liên tục một cái ngón tay đều trở nên dị thường khó khăn. Miệng của bọn hắn khẽ nhếch lấy, lại không phát ra được một tia thanh âm, chỉ là dùng một loại khó có thể tin con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lục Linh Lung, phảng phất muốn xuyên thấu qua con mắt của nàng thấy được nàng sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. Bọn hắn tựa hồ muốn từ trên mặt của nàng tìm ra một tia đùa giỡn vết tích, hoặc là cái khác có thể giải thích cái này tin tức kinh người lý do. Nhưng mà, Lục Linh Lung biểu lộ lại nghiêm túc dị thường, không có chút nào đùa giỡn ý tứ. Ánh mắt của nàng kiên định mà thản nhiên, cùng Lục Thiên Nguyên đám người kinh ngạc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Qua một hồi lâu, Lục Thiên Nguyên mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng bước nhanh đi đến Lục Linh Lung bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ truy vấn, "Linh Lung, ngươi mới vừa nói cái gì?" Hắn thật chẳng lẽ chính là lão tổ tông sư Tôn không thành? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia rõ ràng run rẩy. Hiển nhiên tin tức này với hắn mà nói quá mức rung động, cho tới hắn đều có chút không thể tin vào thái của mình. Phải biết, tự mình lao tổ tông thế nhưng là Lục thị gia tộc chủ của ta. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc, tựa như cái kia mênh mông trong vũ trụ vô tận tinh thần, làm cho người khó mà nhìn trộm hắn chân chính chiều sâu. Hắn tồn tại, liền như là gia tộc định hải thần châm đồng dạng, vững vàng chống đỡ lấy toàn cả gia tộc vinh quang cùng địa vị. Vô luận là trong gia tộc bộ phân tranh, vẫn là ngoại bộ áp lực cùng tiêu chiến, chỉ cần có lao tổ tông tại, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mà bây giờ biết được sư tôn của hắn vậy mà so với hắn còn cao hơn không thể leo tới, đây không thể nghi ngờ là một cái làm cho người khiếp sợ tin tức, tựa như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị đầu nhập vào một viên cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng. Tin tức này giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, để bọn hắn trong nháy mắt có chút không biết làm sao, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này điên đảo. Nhưng mà tại cái này kinh ngạc trong đám người, có một người lại có vẻ không giống bình thường, đó chính là Lục Linh Lung. Cứ việc nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thập quan vương, nhưng nàng lại không phải đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai nàng từng nghe Lục Huyền giảng thuật qua một chút liên quan tới thế giới bên ngoài sự tình, trong đó liền nâng lên tự mình lao tổ tông ở bên ngoài có một vị sư tôn, vị sư tôn này thế nhưng là danh xưng chư thiên đệ nhất cường giả thập quan vương a. Bởi vậy, làm Lục Linh Lung lần đầu mắt thấy thập quan vương lúc, ở sâu trong nội tâm liền lặng lẽ bắt đầu sinh ra một chút phỏng đoán. Nàng nhìn chăm chú trước mắt vị này danh chấn xa gần nhân vật truyền kỳ, chỉ gặp hắn thân hình vĩ ngạn, khí vũ hiên ngang, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại không có gì sánh kịp khí tức cường đại, tựa như hắn liền là chúa tể phiến thiên địa này đồng dạng. Cứ việc thập quan vương khuôn mặt bị một tầng quang mang nhàn nhạt chỗ che lấp, làm cho người khó mà nhìn trộm hắn chân thực khuôn mặt, nhưng từ cái kia giống như đầm sâu trong đôi mắt, Lục Linh Lung y nguyên có thể bén nhạy phát giác được một cỗ khó nói lên lời uy áp. Cỗ uy áp này như là một tòa chiếu nặng sơn nhạc, chiếu nặng địa đặt ở trong lòng của nàng, để nàng có chút không thở nổi. Nhưng mà vì xác nhận chính mình suy đoán phải chăng chuẩn xác không sai, Lục Linh Lung vẫn là cẩn thận hỏi nhiều một câu. Dù sao thân phận của thập quan vương thật sự là quá tôn sùng, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Mà bây giờ khi lấy được thập quan vương chính miệng trả lời chắc chắn về sau, Lục Linh Lung trong lòng sau cùng cái kia một tia lo nghĩ cũng như sương sớm dưới ánh mặt trời tiêu tán đồng dạng, triệt để tan thành mây khói. Giờ này khắc này, nàng đã có thể 100% địa khẳng định, trước mắt vị này tràn ngập cảm giác thần bí lại thực lực thâm bất khả chắc nhân vật, chính là tự mình lão tổ tông sư tôn, thập quan vương. Phụ thân, chư vị trưởng lão, lão tổ tông đã từng nói cho ta biết, hắn tại cấm khu bái chư thiên đệ nhất cường giả thập quan vương vì sư tôn. Lục Linh Lung thanh âm thanh thúy mà kiên định, tựa như âm thanh thiên nhiên đồng dạng, tại cái này yên tĩnh lục gia bên trong quân quần. Lời của nàng như là thần trung mộ cổ, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, phản phất sự thật này đã thật sâu lạc ấn tại trong lòng của mỗi người. Ánh mắt của nàng như là hai tia chớp, thẳng tắp rơi vào người trước mắt trên thân, cái kia trong mắt lóe lên một tia kính sợ cùng kính ngưỡng, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Cứ việc thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng ở cái này hoàn toàn tĩnh mịch bầu không khí bên trong, lại dường như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Một tiếng này kinh lôi, không chỉ có để người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng, càng là tại toàn bộ lục gia bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Không thiếu lục gia tộc người đều bị bất tình lình thanh âm hấp dẫn, quay đầu nhìn về phía Lục Linh Lung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lục gia đều lâm vào một mảnh xôn xao bên trong. Đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, thanh âm huyên náo liên tiếp, phảng phất muốn đem cái này lục gia nóc nhà đều lật tung đồng dạng. Có tộc nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, miệng há thật lớn, tựa hồ hoàn toàn không cách nào tin tưởng Lục Linh Lung theo như lời nói. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Linh Lung, phảng phất muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra một chút manh mối đến. Mà có tộc nhân thì là mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng kích động thần sắc, phảng phất tin tức này cho bọn hắn mang đến to lớn vinh quang. Những người này kích động đến khoa tay múa chân, thậm chí có ít người đã bắt đầu reo hò bắt đầu, thanh âm vang vọng toàn bộ lục gia. Nhưng mà, còn có một bộ phận tộc nhân thì là một mặt hồ nghi, bọn hắn đối Lục Linh Lung lời nói biểu thị hoài nghi. Dù sao, vô luận là Lục Huyền sư tôn, vẫn là cái kia chư thiên đệ nhất cường giả thập quan vương thân phận, tùy tiện một cái lấy ra, đều đủ để gây nên sóng to gió lớn, để cho người ta khiếp sợ không thôi. Nhất là tại những này người lục gia trong lòng, hai cái này thân phận đều là chí cao vô thượng tồn tại, là bọn hắn cần quỳ bái đối tượng. Ha ha ha. Thập quan vương đột nhiên phát ra một trận cười mở tiếng cười, thanh âm như là hồng trung đồng dạng tại toàn bộ không gian quân quần, tiểu nha đầu, ngươi ngược lại là thông minh rất a. Ánh mắt của hắn rơi vào Lục Linh Lung trên thân, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng. Lúc này, lục gia tộc người một mảnh xôn xao, bọn hắn đối thập quan vương như thế chú ý Lục Linh Lung cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhưng mà, thập quan vương lại hoàn toàn không thấy phản ứng của bọn hắn, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở Lục Linh Lung trên thân. "Nói cho ta biết, ngươi tên là gì?" Thập quan vương mặt mỉm cười, ngữ khí êm ái mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn phảng phất gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Chương 1026, sư tổ lễ gặp mặt. Chương 1026, sư tổ lễ gặp mặt. Lục Linh Lung thấy thế, đội vàng vi vi không ngời, động tác ưu nhã mà không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Trên mặt của nàng tràn đầy mỉm cười thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp, hồi bẩm sư tổ, văn bối Lục Linh Lung. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, tựa như hoàng anh xuất gốc, lại như tiếng trời, làm cho người say mê trong đó. Thập quan vương nghe xong, nụ cười trên mặt càng sáng lạ, hắn lần nữa thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra đối Lục Linh Lung yêu thích chi tình. Ngay sau đó, bàn tay của hắn hơi động một chút, chỉ gặp từng đạo hào quang sáng chói như là cỗ sao trổi từ trong tay của hắn hiện lên mà ra. Những ánh sáng này như là trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng lóng lánh chói mắt, đem trọn cái không gian đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp quang mang kia bên trong, vậy mà lơ lửng một đạo khí tức cường đại vô cùng đế tôn thần binh. Đạo này thần binh toàn thân tản ra làm người sợ hãi uy áp, phản phất bản thân nó liền là chúa tể phiến thiên địa này. Không chỉ có như thế, tại cái kia đế tôn thần binh bên cạnh, còn có một viên trong suốt sáng chói truyền công ngọc giản. Ngọc giản này nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại làm cho người không dám khinh thường. Nó tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ tại nói bất phàm của nó chỗ. Tiểu Linh Lung à, hôm nay chúng ta lần đầu gặp nhau, sư tổ ta cũng không có gì đồ tốt có thể đưa cho ngươi. Nhưng mà, cái này có hai loại đồ chơi nhỏ, ngươi xem một chút có thích hay không? Thập quan vương mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Thanh âm của hắn ôn hòa mà thân thiết, tựa như ngày xuân bên trong gió nhẹ, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, phảng phất một vị hiền hóa trưởng bối đang cùng vãn bối nói chuyện với nhau. Khi đang nói chuyện, thập quan vương rỗi ra cái kia khoan hậu tay cầm, chậm rãi mở ra. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay, thình lình nằm hai kiện vật phẩm. Một món trong đó là một thanh toàn thân xích hồng, tạo hình uy manh trường thương. Thanh này trường thương toàn thân từ một loại kỳ dị màu đỏ kim loại chế tạo thành, thân thương lóe ra ánh lửa chói mắt, phản phất thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Đầu mũi thương càng là tản mát ra làm người sợ hãi hùng quang, phản phất tùy thời đều có thể phun ra vô tận liệt diễm, đem địch nhân đốt thành cho bụi. Thanh thương này tên là Thần Hoàng Phần Thiên Thương, chính là năm đó ta tung hoành thiên hạ lúc sử dụng đế tôn thần binh. Thập quan vương thanh âm bên trong để lộ ra đối thanh này trường thương thật sâu quyến luyến, nó không chỉ có uy lực kinh người, càng là ta suốt đời sở ngộ tuyệt thế thương đạo vật dẫn. Ngón tay của hắn êm ái vuốt ve thân thương, phản phất tại chạm đến lấy một đoạn trần phong đã lâu lịch sử. Mỗi một đạo hoa văn, mỗi một cái nhỏ xíu mài mòn, đều giống như tính mạng hắn bên trong một cái cố sự, một đoạn không cách nào quên được kinh lịch. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên mê ly, tựa hồ đắm chìm trong trước kia huy hoàng tuế nguyệt bên trong, những cái kia đã từng chiến đấu, thắng lợi cùng vinh quang tại trước mắt hắn không ngừng thoáng hiện. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền lấy lại tinh thần. Hắn hít một hơi thật sâu, như là người chết chìm rốt cục nổi lên mặt nước, lấy lại bình tĩnh, sau đó chậm rãi đem ánh mắt từ trên thân thương rời, phảng phất đó là một cái không cách nào nhìn thẳng thâm uyên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rũa ra hai tay, như là bưng lấy một viên dễ nát minh châu, chậm rãi đem một kiện khác vật phẩm nâng lên. Đó là một viên ngọc giản, toàn thân trong suốt sáng long lanh, tựa như dương chi bạch ngọc ôn nhuận bóng loáng, không có một tia tì vết, phảng phất là thiên nhiên quỷ phụ thần công chi tác. Nó lặng lặng địa nằm tại trong lòng bàn tay hắn, tản ra quang mang nhàn nhạt, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, sáng chói chói mắt, phảng phất là một kiện hiếm thấy chân bảo. Ngọc giản mặt ngoài ẩn ẩn lưu chuyển lên một tầng thần bí quang mang này lúc gần lúc hiện, giống như nhảy vọt tinh linh, phảng phất tại nói ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí. Nó tựa như là một cái bị thời gian lãng quên bí mật, tựa như ngủ say ngàn năm mỹ nhân, chờ đợi người hữu duyên đi để lộ khăn che mặt của nó, thăm dò trong đó bảo tàng. Mà ngọc giản này bên trong, thập quan vương thanh âm hơi trầm thấp, để lộ ra một tia ngưng trọng, thì ghi chép ta hoàn chỉnh 10 tuyệt võ đạo công pháp. Đây chính là ta cả đời tâm huyết kết tinh a. Hắn vừa nói, một bên đem ngọc giản khinh khinh đặt ở tiểu linh lung cái kia tiểu nộn trong bàn tay nhỏ, sau đó thấm thía tiếp tục nói, những vật này tặng cho ngươi, liền coi như là sư tổ đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ta hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý, dụng tâm tu luyện, tương lai tất thành một đời tông sư. Ngay tại thập quan vương nói chuyện trong nháy mắt, trong lòng bàn tay hắn bên trong thần hoàng phần tiên thương đột nhiên giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí mà cường đại tỉnh lại đồng dạng, đột nhiên bắn ra vạn trượng ánh lửa. Hỏa quang kia như là núi lửa phun trào lúc dung nham đồng dạng, nóng bỏng mà lóa mắt, thẳng tắp phóng tới vân tiêu. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều bị cái này kinh khủng ánh lửa chỗ chiếu sáng, nguyên bản hắc ám bầu trời đêm trong nháy mắt trở nên giống như ban ngày. Cái kia lửa cháy gừng hực tiêu đốt, tựa như một đầu to lớn hỏa long đằng không mà lên, thân thể của nó khổng lồ làm cho người khác nghẹn họng nhìn chân chối, mỗi một phiến lân phiến đều đang tiêu đốt, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang, giống như mặt trời đồng dạng chói lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bất thình lình ánh lửa, tựa như là một vòng hồng nhật đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt đem trọn cái thiên địa đều bao phủ tại ánh sáng của nó phía dưới. Cái kia khí thế kinh khủng, phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng, để cho người ta cảm thấy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trên trời cao, vô tận hỏa diễm không ngừng lan lộn, nhảy vọt, phảng phất vĩnh viễn không thôi. Hắn uy thế như là ngày tận thế tới đồng dạng kinh khủng. Cái này vô tận hỏa diễm, đột nhiên giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, biến hình. Trong nháy mắt, một đầu to lớn vô cùng hỏa long thình lình xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đầu này hỏa long thân thể khổng lồ, lân phiến lóe ra ánh lửa chói mắt, nó dương nhanh múa bước, trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Hỏa long râu rồng như là hỏa diễm đồng dạng tại không trung bay múa, mỗi một cây râu rồng đều giống như thiêu đốt ngọn lửa, tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Tiếng gầm gừ của nó đinh tai nhức óc, như là lôi đình bạc quân, vang tận mây xanh, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Cái kia hỏa long trong miệng phun ra hỏa diễm càng lại như là nham tương đồng dạng, cuồn cuộn mà xuống, chỗ đến, hết thảy đều bị đốt thành cho bụi. Hỏa diễm như là một đầu hung mãnh cự thú, gầm thét, lao nhanh lấy không thể ngăn cản chi thế hướng về phía trước quét sạch mà đi. Cho dù là cách xa nhau rất xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cỗ sóng nhiệt uy lực. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, cuồn cuộn sóng nhiệt như là một đầu hung mãnh cự thú, gầm thét hướng mọi người đánh tới. Mọi người thậm chí có thể cảm giác được cái kia cỗ sóng nhiệt phảng phất có thể xuyên qua không gian cách trở, trực tiếp đem linh hồn của con người đều thiêu đốt hầu như không còn. Cái này kinh khủng thế lửa, đơn giản liền là một trận ác mộng, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi, phảng phất tận thế đã giáng lâm. Lửa nóng hừng hực thôn vệ lấy hết thảy, vô luận là cây cối, phòng ốc, vẫn là cái khác bất kỳ vật thể, đều trong nháy mắt bị hóa thành tro tàn, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Nhưng mà, ngay tại cái này làm cho người sợ hãi thán phục tuyệt thế thương đạo bên trong, đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn vì đó sụp đổ. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tôn vô cùng to lớn thái cổ thần hoàng như là một viên thiêu đốt lưu tinh, vạch phá bầu trời, hoành không xuất thế. Chương 1027, đến từ thập quan vương khảo nghiệm. Chương 1027, đến từ thập quan vương khảo nghiệm. Cái này thái cổ thần hoàng giống như một vòng cháy hừng hực liệt nhật, toàn thân lóng lánh sáng chói liệt diễm, phản phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong quật khởi hỏa diễm ác ma, mang theo vô tận uy áp, làm người sợ hãi. Thân thể của nó to lớn vô cùng, so một tòa núi cao còn muốn khổng lồ, hắn cánh triển khai lúc, đơn giản liền là che khuất bầu trời, phản phất có thể che đậy toàn bộ bầu trời. Cái kia thiêu đốt lông vũ như là hỏa diễm đồng dạng phiêu động, mỗi một cây đều tản ra hơi thở nóng bỏng, phảng phất có thể đem trọn cái thế giới đều nhóm lửa. Những này lông vũ trong gió huyền chuyển nhảy múa, đúng như ngọn lửa kia bên trong linh động tinh linh, bọn chúng nhảy cẫng hoan hô, tùy ý chơi đùa, phảng phất muốn đem không khí chung quanh đều nhóm lửa, trở nên nóng hổi vô cùng. Thái cổ thần hoàng xuất hiện, làm cho cả thế giới cũng vì đó rung động. Nó uy áp như núi lớn nặng nề, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Cái kia thân thể khổng lồ phát tán ra khí tức, như cùng đi từ viễn cổ hồng hoàng chi lực, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự cảm giác các bách. Nó mỗi một cái động tác đều đưa tới thiên địa của mình, cánh huy động nhấc lên của phòng, hỏa diễm thiêu đốt chiếu sáng toàn bộ thế giới. Nó tồn tại tựa như là một cái thần thoại, một cái siêu việt thời gian cùng không gian tồn tại. Chiếp chiếp. Nương theo lấy cái này âm thanh thanh thúy mà to rõ kêu to, tôn này thần hoàng bỗng nhiên triển khai nó cái kia vô cùng cánh khổng lồ, như là một tòa che khuất bầu trời giống như núi cao, bay lượn trên 9 tầng trời. Nó mỗi một lần vỗ cánh đều như là đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa núi lửa phun trào, mang theo một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Mảnh này biển lửa giống như một cỗ cuồng bạo dòng lũ, sôi trào mãnh liệt, quét sạch mà qua. Những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tại cỗ này liệt diễm bên trong bị nóng chảy. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong tích tắc, thập quan vương hư ảnh giống như ưu linh đột ngột xuất hiện tại cái kia tuyệt thế thương đạo bên trong. Thân ảnh của hắn phản phất cùng cái kia thần hoàng phần thiên tương hòa làm một thể, lẫn nhau làm nổi bật, khó phân lẫn nhau. Hai tay của hắn như là kìm sắt đồng dạng cầm thật chặt chuôi này thần hoàng phần thiên thương, phản phất thương này đã cùng hắn hòa làm một thể. Thân thương lóe ra làm cho người hoa mắt thần mê quang mang này như là như mặt trời chói lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà quang mang này lại cùng thần hoàng trên thân lửa cháy hừng hực thiêu đốt đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức lộng lẫy, rung động lòng người hình tượng. Thập quan vương cùng thần hoàng cùng nhau múa, động tác của bọn hắn như nước chảy mây trôi tự nhiên trôi chảy, không có chút nào vướng víu cảm giác. Nhưng mà, tại cái này nhìn như khinh nhu động tác phía sau, lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. mỗi một lần vung thương đều giống như đã dẫn phát một trận giữa thiên địa cuồng bạo phong bạo, mũi thương chỉ chỗ, hư không đều giống như bị xé nứt ra đồng dạng, phát ra trận trận đinh thai nhức óc lôi mình tiếng vang. Thanh âm này như là vũ trụ giống giận gào thét, uy lực của nó chi lớn, đủ để cho lòng người vì sợ mà tâm rung động sợ hãi. Phản phất toàn bộ thế giới đều tại lực lượng kinh khủng này trước mặt không ngừng run rẩy, mọi người tâm linh cũng bị cố lực lượng này rung động, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ức chế sợ hãi cùng run rẩy. T, cái kia thật là Đế Tôn thần binh. Ngay tại cái này tiếng thốt lên kinh ngạc vang lên trong nháy mắt, nguyên bản huyên náo ồn ào đám người giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người con mắt đều giống như bị nam châm hấp dẫn lấy một dạng, không hẹn mà cùng nhìn phía cái kia lơ lửng tại trên trời cao thần hoàng phần thiên thương. Thanh thương này toàn thân lóe ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang, tựa như một vòng liệt nhật treo cao tại bầu trời bên trong, hắn lóa mắt trình độ để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Quan mang kia phảng phất thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, nóng bỏng mà cuồng bạo, tựa hồ có được thiêu hủy thế gian vạn vật lực lượng kinh khủng. Mà tại đầu mũi thương, một cái thần hoàng chính xoay quanh bay múa. Nó lông vũ như là hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực, cánh triển khai, sinh động như thật, phảng phất sau một khắc liền muốn vỗ cánh cao phi, phóng tới cái kia vô tận thương cung. Con này thần hoàng tồn tại khiến cho cả thanh thương đều tản mát ra một loại không có gì sánh kịp khí thế, tựa như kinh đảo hải lãng đồng dạng, phô thiên cái địa của tới. Đối mặt khủng bố như thế khí thế, tất cả lục gia tộc người đều cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự uy áp. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy bắt đầu, phảng phất cỗ khí thế này là lấp kín không thể vượt qua tường cao, đem bọn hắn gắt gao ngăn cản ở ngoài. Bọn hắn không ngừng mà hướng về sau rút lui, ý đồ thoát đi cỗ này cường đại uy áp, nhưng lại phát hiện hai chân của mình giống như là bị đinh trụ mở dạng, căn bản là không có cách xê dịch nửa bước. Một chút thực lực kém hơn một chút tộc nhân, tại cỗ này kinh khủng đến cực điểm khí thế áp bách phía dưới, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Hai chân của bọn hắn như bị rút đi tất cả khí lực đồng dạng, mềm nhũn, khó mà chống đỡ được thân thể trọng lượng, cuối cùng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn mất đi đứng yên năng lực. Những này tộc nhân trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng thật sâu tuyệt vọng, phản phất thanh này thần hoàng phần tiên tương liền là bọn hắn sinh mệnh kết thúc, là bọn hắn không cách nào trốn tránh vận rủi. Thân thể của bọn hắn run rẩy, bờ môi run rẩy, lại không phát ra được một tia thanh âm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tia thanh lóng lánh tia sáng chói mắt thần hoàng phần tiên thương, cảm thụ được nó mang đến uy áp mạnh mẽ. Mà Lục Linh Lung cũng đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi, nàng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. Nàng nhìn chằm chằm cái kia thanh tỏa hào quang rực rỡ thần hoàng phần thiên thương, trong lòng giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng đồng dạng, thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này cùng nàng lần đầu gặp nhau tiện nghi sư tổ, vậy mà như thế hào sảng hào phóng, vừa ra tay đã là như thế vô cùng chân quý đế tôn thần binh. Đây chính là trong truyền thuyết hiếm thấy chân bảo a, người sở hữu cơ hồ có thể được xưng là vô địch khắp thiên hạ. Bảo vật như vậy, cho dù là tại toàn bộ đại lục ở bên trên, chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Nàng không khỏi nghĩ tới trong tay mình cái kia thanh đế tôn thần binh, mặc dù cũng là cực kỳ lợi hại, nhưng cùng cái này thần hoàng phần thiên thương so sánh với đến, tựa hồ vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Với lại càng làm cho nàng cảm thấy vui mừng chính là, cái này thần hoàng phần thiên thương, vậy mà cùng nàng đã từng tu hành đại đạo 10 phần phù hợp. Ý vị này, một khi nàng đạt được thanh thần binh này, sẽ như hổ thêm cánh, thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, chỉ nghe ông một tiếng vang, trên trời cao hỏa diễm đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu. Thập quan vương tay cầm chấn động mạnh một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng, Linh Lung. Tiếp lấy, theo thanh âm của hắn rơi xuống, cái kia thần hoàng phần thiên thương phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo, đột nhiên giống như là thu được sinh mệnh đồng dạng, từ xa xôi trên trời cao phi nhanh xuống. Nó như là một đầu gào thét cự long, mang theo thái cổ thần hoàng tê minh, bằng tốc độ kinh người hướng Lục Linh Lung bổ nhào tới. Mắt thấy cái này thần hoàng phần thiên thương tựa như tia chớp phi nhanh mà tới, Lục Linh Lung ánh mắt nhưng không có chút nào sợ hãi, ngược lại rung động một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Nàng khẽ bước cằm, hướng thập quan vương ra hiệu, biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối đòn đánh kinh thế này. Chương 1028, Thiên Vương cấp hỏa diễm. Chương 1028, Thiên Vương cấp hỏa diễm. Ngay tại một tích tắc này gian kia, Lục Linh Lung thân thể đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên va chạm dưới, kịch liệt lay động bắt đầu. Nhưng mà, nàng cũng không có vì vậy mà mất đi cân bằng, ngược lại giống như là một vị nhẹ nhàng tiên tử, trong gió huyền chuyển nhảy múa. Động tác của nàng lưu nhã mà trôi chảy, phản phất mỗi một cái động tác tinh tế đều ẩn chứa vô tận thâm ý. Ngay tại cùng thời khắc đó, một cỗ làm người sợ hãi khí thế cường đại như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, từ Lục Linh Lung thân thể bên trong đột nhiên phun ra ngoài. Cỗ khí thế này giống như sóng dữ vô bờ, lấy bài sơn đảo hải chi thế trong nháy mắt quét sạch không gian bốn phía, phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động. Không khí chung quanh tại cỗ khí thế này trùng kích vào, tựa hồ đều đọc lại bắt đầu, thời gian cũng giống như tại thời khắc này dừng lại. Mọi người bị cỗ khí thế cường này chấn nhiếp, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ức chế sợ hãi, không khỏi nhao nhao ghé mắt, muốn nhìn rõ cỗ khí thế này nơi phát ra. Mà liên tại ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn tới trong nháy mắt, một cỗ càng kinh người hơn cảnh tượng hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Đột nhiên, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cường đại tại Lục Linh Lung trong cơ thể giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Đó là từng đạo chói lóa mắt ngọn lửa màu tím, bọn chúng như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, liên tục không ngừng địa từ Lục Linh Lung trong thân thể đổ xuống mà ra. Những này ngọn lửa màu tím cùng chư thiên vạn giới cái khác hỏa diễm so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Bọn chúng tuyệt không phải phổ thông hỏa diễm, mà là tựa như linh động tinh linh đồng dạng, tại Lục Linh Lung trong tay vui sướng bắt ra, phản phất là một đám thiên chân vô tà hài đồng, tại thỏa thích chơi đùa chơi đùa. mỗi một đóa hỏa diễm đều tựa như từng cái linh động tinh linh, có được mình độc lập sinh mệnh cùng ý chí, bọn chúng nhanh chóng biến ảo hình dạng, đúng như một trận rực rỡ màu sắc vũ đạo biểu diễn đang tại kích tình trình diễn. Những ngọn lửa này tại Lục Linh Lung điều khiển dưới, cho thấy biến hóa kinh người tốc độ. Bọn chúng lấy tốc độ như tia chớp huyền hóa thành các loại kỳ diệu đồ án, để cho người ta hoa mắt. Có như phiên phiên khởi vũ hồ điệp, nhẹ nhàng mà ưu nhã, trên cánh hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Có như bay lượn chân trời phi điểu, tự do mà không bị cản trở, phản phất muốn chọc tan bầu trời. Có như nở rộ đóa hoa, điều diễm bất đát, cánh hoa chi tiết đều sinh động như thật. Có như lao nhanh giang hà, khí thế bằng bạc, dòng nước động thái đều biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một cái đồ án đều giống như thật như thế, phản phất chân thực tồn tại đồng dạng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Theo cái này thần bí ngọn lửa màu tím như là một viên sáng chói minh châu bỗng nhiên xuất hiện, Lục Linh Lung khí thế trên người cũng như giống như hỏa tiễn cấp tốc kéo lên, phản phất muốn chọc tan bầu trời. Trung quanh nàng tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Trong mấy mắt, khí thế của nàng liền đạt đến trạng thái đỉnh phong, cường đại đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cỗ khí thế kia như là bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng bốn phía quét sạch mà đi, những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ muốn bị vỡ ra đến. Đứng tại nàng bên cạnh Lục Thiên Nguyên đám người, đều cảm nhận được cái kia cỗ không có gì sánh kịp uy áp, cỗ uy áp này như núi lớn nặng nề, để cho người ta không thở nổi. Bọn hắn không tự chủ được lui về phía sau, cùng Lục Linh Lung bảo trì khoảng cách nhất định, sợ bị cỗ khí thế cường này lan đến gần. Cần thiết phải chú ý chính là, vẹn vẹn từ cảnh giới góc độ đến xem, Lục Linh Lung trước mắt ở vào đế tôn sơ kỳ cấp độ, mà Lục Thiên Nguyên đám người thì đã thành công đột phá đến đế tôn trung kỳ cảnh giới. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc tồn tại kém như vậy cách, làm Lục Linh Lung phóng xuất ra khí thế của nàng lúc, Lục Thiên Nguyên đám người vậy mà không cách nào ngăn cản, bị cố khí thế cường này áp bách đến liên tục lui lại. Một màn này thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, đủ để chứng minh lúc này Lục Linh Lung thực lực khủng bố cỡ nào. Tại cách đó không xa, Thập Quan Vương mắt thấy đây hết thảy, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại từ trên người Lục Linh Lung phun ra ngoài ngọn lửa màu tím bên trên, trong mắt lộ ra cực độ chấn kinh cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn cùng Lục Linh Lung khoảng cách tương đối khá gần, vì vậy đối với ngọn lửa màu tím này ẩn chứa lực lượng, hắn có càng thêm rõ ràng cảm giác. Ngay tại ngọn lửa màu tím này từ trên người Lục Linh Lung phun ra ngoài trong nháy mắt, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp như bài sơn đảo hải hướng hắn đánh tới, cho dù là thân là Thập Quan Vương hắn, cũng không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi, phản phất đối mặt với một cái kẻ địch cực kỳ đáng sợ. T. Thập Quan Vương hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Lục Linh Lung trong tay ngọn lửa màu tím, phản phất ngọn lửa kia là thế gian nhân vật khủng bố nhất đồng dạng. Hắn trừng to mắt, hít sâu một hơi, thoáng cảm thụ một cái ngọn lửa màu tím kia khí tức, khiếp sợ trong lòng càng mãnh liệt, không khỏi la thất thanh nói, trời ạ. Ngọn lửa này mặc dù còn không có hoàn toàn trưởng thành bắt đầu, nhưng trong đó ẩn chứa khí tức cường đại, đã đủ để chứng minh nó ít nhất là Tiên Vương cấp bậc hỏa diễm a. Tiên Vương cấp bậc hỏa diễm, đây chính là một loại nhân vật cực kỳ khủng bố a. Nó ẩn chứa lực lượng, đơn giản liền là vượt qua tưởng tượng. Thập Quan Vương liền xem như suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến đây rốt cuộc là một loại như thế nào khái niệm. Phải biết, tại cái này rộng lớn vô ngân chư thiên vạn giới bên trong, Thiên Tôn đã coi như là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Thiên Tôn thực lực, đây chính là tương đương kinh khủng, tương đương với huyền tiên cấp bậc đâu. Nhưng dù cho như thế, Thiên Tôn cùng Tiên Vương so sánh, cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Tại Thiên Tôn phía trên, còn có Kim Tiên tồn tại, mà muốn từ Kim Tiên tấn thăng làm Tiên Vương, đây chính là cần kinh nghiệm một lần cực điểm nhảy lên. Cái này nhảy lên, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành, cần nỗ lực to lớn cố gắng cùng đại giới. Cho dù là tại thượng giới, Tiên Vương cũng là chấn tộc cấp bậc tồn tại, nó địa vị đáng tôn sùng, đơn giản liền là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Lại càng không cần phải nói tại cái này giới, Tiên Vương đơn giản liền là tồn tại trong truyền thuyết, người bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà, ngay tại dưới tình huống như vậy, Lục Linh Lung, một cái bình thường lục gia tiểu nha đầu, vậy mà trên thân hiện ra Tiên Vương cấp hỏa diễm. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn liền là một cái không cách nào giải thích kỳ tích a. Vô luận tiên phú của nàng đến cỡ nào cường đại, đều tuyệt đối không có thể cùng Tiên Vương cấp truyền thừa sinh ra bất kỳ liên quan mới đúng. Nhưng bây giờ, đây hết thể lại chân thật phát sinh ở trên người nàng, cái này để người ta làm sao có thể không chấn kinh đâu. Cho dù là Thập Quan Vương, tại mắt thấy cảnh tượng này lúc, cũng bị chấn kinh đến ngây ra như phỗng. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phảng phất thấy được tận thế đồng dạng. Ngay tại Thập Quan Vương kinh ngạc ngẩn người trong nháy mắt, thời gian phảng phất đọc lại đồng dạng. Nhưng mà, thần hoàng phần thiên thương lại như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch đồng dạng, bằng tốc độ kinh người thẳng tắp hướng phía Lục Linh Lung đỉnh đầu đập tới. Cái kia tuyệt thế thương đạo phát tán ra khí thế khủng bố, giống như một tòa nguy nga đại sơn, phô thiên cái địa hướng phía Lục Linh Lung chấn áp tới. Một kích này uy lực đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nó ẩn chứa lực lượng đủ để phá hủy hết thảy. Chương 1029, Thái cổ thần hoàng cúi đầu. Chương 1029, Thái cổ thần hoàng cúi đầu. Cái kia thần hoàng phần thiên thương như là một đầu gáo thét hỏa long, trên không trung cấp tốc lao vụt, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, khí thế bằng bạc, giống như một viên tiêu đốt lưu tinh, xẹt qua chân trời, lưu lại một đạo sáng chói chói mắt đường vòng cung. Đạo này đường vòng cung tựa như trong bầu trời đêm thiểm điện, lăng lệ vô cùng, xé rách hắc ám màn che, phảng phất muốn đem chọn cái thế giới đều một bổ hai nửa. Mà Lục Linh Lung, cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, lại trở thành cái này kinh khủng một kích tiêu điểm. Thần hoàng phần thiên thương ẩn chứa năng lượng thật lớn, đủ để phá hủy một tòa cao vút trong mây sơn nhạc, nhưng mà, làm cho người sợ hai tháng phục là, đối mặt như thế dọa người áp lực cùng khảo nghiệm, Lục Linh Lung lại không sợ hai chút nào chi sát, dáng người của nàng thẳng tắp như tùng, trấn định tự nhiên, tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy. ánh mắt của nàng giống như ngọn lửa đồng dạng, nóng bỏng mà kiên định, chăm chú địa tập trung vào cái kia chạy nhanh đến thần hoàng phần thiên thương, không có chút nào trốn tránh cùng lùi bước. Tại cái này kinh tâm động phách trong ngay mắt, Lục Linh Lung tâm cảnh tựa hồ siêu việt trần thế ồn ào náo động, nội tâm của nàng tựa như một mảnh yên tĩnh hồ nước, không có chút rung động nào. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, phản phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng, thế gian này ồn ào náo động, sợ hãi, áp lực đều không thể dung chuyển nàng cái kia như sắt thép cứng rắn nội tâm. Nàng tồn tại, đúng như một tòa cao vút trong mây sơn nhạc, nhập bằng ngoại giới phong vân như thế nào biến nào, nàng đều vững như bàn thạch, vững như Thái Sơn. Ngay tại cái kia thần hoàng phần thiên thương như Thái Sơn áp loạn đánh tới hướng đỉnh đầu nàng một mấy mắt, thời gian phảng phất đọc lại, ánh mắt mọi người đều như đèn tiểu quang hội tụ tại cái kia kinh tâm động phách một khắc, tiếng tim đập như là trống trận ở bên tai bên mình, đinh tai nhức óc. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kỳ tích phát sinh. Nguyên bản còn cuốn Lục Linh Lung màu tím tiên hỏa, đột nhiên giống như là bị một đạo thần chú thần bí chỗ tỉnh lại, giống như ngủ say ngàn năm cự long đột nhiên mở ra nó cái kia uy nghiêm hai mắt. Trong chốc lát, màu tím tiên hỏa bắn ra làm cho người hoa mắt thần mê tia sáng chói mắt, đúng như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ, long lánh vô tận quang mang. Cái này màu tím tiên hỏa tựa như phiên phiên khởi vũ tiên tử, nhẹ nhàng mà linh động, phản phất tại nhảy một trận hoa lệ vũ đạo. Bọn chúng nhanh chóng lan tràn ra, giống như bị một trận cuồng phong quét sạch, qua trong giây lát liền đem trọn cái thần hoàng phần thiên thương đều chăm chú địa bao khỏa trong đó, tựa như một tầng thật dày màn thơ, đem thần hoàng phần thiên thương cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ bắt đầu, kín không kẽ hở. Cái này màu tím tiên hỏa tựa như có được sinh mệnh đồng dạng, linh động mà sinh động, bọn chúng như là vui sướng tiểu tinh linh, tại thần hoàng phần thiên thương chúng quanh nhẹ nhàng nhảy vọt, vũ động, lẫn nhau xen lẫn quanh, tạo thành một chương rắc rối phức tạp lưới lửa, mỗi một tơ hỏa diễm đều tựa như có được chính mình đặc biệt linh hồn, đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành một cái nghiêm mật đến như là sắt thép lồng giam kết cấu, đem thần hoàng phần thiên thương gắt gao giam ở. Trong đó, khiến cho chắp cánh khó thoát. Thần hoàng phần thiên thương tại cái này màu tím tiên hỏa trùng điệp vây quanh phía dưới, liền như là lâm vào sâu không thấy đáy vũng bùn đồng dạng, vô luận như thế nào ra sức dãy rủa, đều khó mà tránh thoát cái này trói buộc, phảng phất là bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm chắc, không cách nào đào thoát. Nó nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm giờ phút này cũng lộ ra ảm đạm vô quang, phảng phất đã mất đi ngày xưa sinh cơ cùng sức sống, tựa như một cái xế chiều lão nhân, mọi mệnh không chịu nổi. Mà theo thời gian trôi qua, cái kia màu tím tiên hỏa nhiệt độ cũng đang không ngừng kéo lên, thế lửa càng hung mãnh, giống như một đầu hung mãnh cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem thần hoàng phần thiên thương thôn vệ. Tại cái này hừng hực liệt hỏa thiêu đốt dưới, thần hoàng phần thiên thương giống như bị rút gân lộ xương thống khổ khó nhịn, nó bắt đầu phát ra trận trận thê lương gào ghét, thanh âm kia đúng như đến từ cựu lũ ác quỷ của địa ngục, trong không khí thê lương quanh quẩn, làm cho người dùng mình, tim đập nhanh không thôi. Cái này tiếng ai minh như sấm bên tai, phảng phất muốn xuyên thấu linh hồn của con người, khiến người không khỏi run lẩy bẩy, phảng phất là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, đâm thẳng trái tim của người ta. Nó mỗi một âm thanh gào thét đều giống như đang khóc tố lấy mình bị cực kỳ bi thảm tra tấn, để cho người ta nghe không khỏi sinh lòng thương hại, phảng phất có thể cảm động lấy nỗi thống khổ của nó. Mà cái kia thái cổ thần hoàng khí linh, vốn là cỡ nào kiệt ngạo bất tuân, nó tồn tại giống như một tòa núi cao nguy nga, làm cho người ngưỡng vọng. Nó mỗi một cây lông vũ đều lóng lánh hào quang chói sáng, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, làm cho người hoa mắt thần mê. Nó mỗi một lần dương cánh đều có thể nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái kia bài sơn đảo hải lực lượng đủ để phá hủy thế gian vật vật. Nó tê minh càng là giống như cựu thiên tinh lôi, đinh hay nhức óc, để vạn thú khuất phục, hiển thị rõ không có gì sánh kịp bá khí. Nhưng mà tại cái này kinh khủng hỏa diễm trước mặt, sự yêu ngạo của nó cùng vật cường lại như gà đất chó xanh không chịu nổi một kích. Cái này màu tím tiên hỏa phảng phất có được hủy thiên diệt địa uy năng, nó nhiệt độ cao cùng cực nóng như là luyện ngục chi hỏa, để cho người ta như rớt vào hầm băng, cho dù là thái cổ thần hoàng cường đại như vậy tồn tại cũng khó có thể chống cự. Ngọn lửa rừng rực giống như giữ tợn ác ma, dương nhanh múa vuốt thôn vệ lấy thần hoàng phần thiên thương, đem chăm chú địa trói buộc ở trong đó, phảng phất muốn đem thanh này thần khí hóa thành một bãi nước ép. Thần hoàng khí linh tại mảnh này trong biển lửa đau khổ dãy rủa, nó cái kia nguyên bản rực rỡ màu sắc lông vũ giờ phút này cũng biến thành ám đạm phai mờ, như là đã mất đi sinh mệnh lực khô diệp, không có chút nào sinh khí. Nó cái kia uy phong lấm lấm cánh cũng giống là bị rút đi tất cả lực lượng, mềm nhũn túi tại thân thể hai bên. Thần hoàng khí linh phát ra tê minh thanh, tại cái này đình thai nhức có hỏa diễm tiếng gầm gừ bên trong, lộ ra như thế bé không thể nghe, cuối cùng cũng bị ngọn lửa kia tiếng gầm gừ bao phủ hoàn toàn. Thái cổ thần hoàng khí linh tại mảnh này vô tận hỏa diễm bên trong, giống như một cái bị mạng nhện vây khốn hồ điệp, liều mạng dây rồi lấy. Cánh của nó như cuồng phong bên trong cơ sĩ, mạnh liệt bước, tựa hồ muốn xé rách ngọn lửa này trói buộc, thoát đi mảnh này kinh khủng biển lửa. Nhưng mà, cái kia màu tím tiên hỏa lại như bóng với hình, như là một con rắn độc, chăm chú địa quấn quanh lấy nó, không chịu buông tha nó một tơ một hào. Theo thời gian trôi qua, thái cổ thần hoàng động tác trở nên càng ngày càng chậm chạp, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn, nó dây rủa cũng càng ngày càng bất lực. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, giống như một đầu hung mãnh cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, bắt đầu vô tình thôn phệ thân thể của nó. Nó lông vũ như điêu linh cánh hoa, bị ngọn lửa đốt cháy khét, bay là tả địa bay xuống tới. Cánh của nó cũng không còn giống trước đó như thế hữu lực, mỗi một lần huy động đều giống như tại cùng gánh nặng ngàn cân vật lộn, dị thường gian nan. Tại cái này cháy hừng hực hỏa diễm bên trong, thái cổ thần hoàng gặp lấy trước nay chưa có thống khổ tra tấn. Cái kia ngọn lửa nóng bỏng như ác ma lợi trảo, vô tình thiêu đốt lấy thân thể của nó, mỗi một tấc lông vũ đều bị nướng đến cháy đen, mỗi một cây xương cốt đều phảng phất muốn bị nóng chảy. Càng đáng sợ chính là, hỏa diễm như một trận đáng sợ ôn dịch, ăn mòn tinh thần của nó, thái cổ thần hoàng kiêu ngạo cùng quật cường tại cái này tàn khốc hỏa diễm trước mặt, như yếu ớt đồ sứ, dần dần tăng dã, bị làm hao mòn hầu như không còn. Thay vào đó, là một loại sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Thái cổ thần hoàng trong đôi mắt tràn ngập giống như thủy triều mãnh liệt đối tử vong sợ hãi, nó nhìn chăm chú mảnh này rộng lớn vô ngân, phảng phất không có cuối cùng biển lửa, trong lòng dâng lên một cỗ như rơi xuống vực sâu không cách nào nói rõ tuyệt vọng. Nó ngày xưa là mạnh mẽ như vậy, tựa như một viên sáng chói tinh thần, cao cao tại thượng, không ai bị nổi, nhưng giờ khắc này ở cái này màu tím tiên hỏa thiêu đốt dưới, lại có vẻ như thế yếu ớt, phảng phất đến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Rốt cục, thái cổ thần hoàng không còn giống trước đó như vậy liều mạng dãy rủa, mà lại như dịu dàng ngoan ngoãn cừu non đồng dạng, chậm rãi an tĩnh lại. Thân thể của nó sẽ không tiếp tục cùng hỏa diễm chống lại, mà là lặng lặng địa lơ lửng tại trong biển lửa, phảng phất đã bị cái này màu tím tiên hỏa triệt để thuần phục. Cánh của nó vi vi thu nạp, tựa như ngượng ngùng tiểu nữ, đầu cũng buông xuống tới, đã mất đi ngày xưa cái kia uy chấn thiên hạ uy nghiêm cùng phong thái. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp mà ôn hòa tê minh, thanh âm này mặc dù yếu ớt, lại như là hoàng trung đại lữ, ở trong biển lửa rõ ràng có thể nghe. Đó là thái cổ thần hoàng phát ra thanh âm, cùng lúc trước gào thét tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, phảng phất là nó tại túi đầu trước vận mệnh, bất đắc dĩ thở dài. Ngay tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, đột nhiên, một trận đinh thai nhức óc tê minh thanh như là một thanh lợi kiếm, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, lại như cửu thiên kinh lôi, rung động ở đây mỗi người mà nghĩ. Nương theo lấy cái này âm thanh tê minh, một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối bóng người to lớn, tựa như một tòa cao vút trong mây sơn nhạc, chậm rãi từ cháy hừng hực màu tím tiên hỏa bên trong nổi lên. Đó là thái cổ thần hoàng khí linh, hắn thân thể tại ánh lửa chiếu rọi, tựa như một tòa thiêu đốt hỏa sơn, tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng trang trọng. Nó lông vũ như là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, lóe ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang. Con mắt của nó đúng như thâm thúy tinh không, để lộ ra vô tận thần bí cùng trí tuệ. Nhưng mà, cùng nó cái kia khổng lồ như núi thân thể so sánh, động tác của nó lại thật giống như bị thời gian dừng lại, lộ ra dị thường chậm chạp cùng bất lực, phản phất mỗi một cái động tác đều cần hao hết lực lượng toàn thân. Cánh của nó như tàn bại cờ xí vô lực túi thấp xuống, phản phất đã mất đi bay lượn chân trời năng lực. Cước bộ của nó cũng như say rượu người lảo đảo, tựa hồ tùy thời đều có thể té ngã trên đất. Mặc dù như thế, thái cổ thần hoàng khí linh ý nguyên như sắt thép kiên định hướng về phía trước rào bước tiến lên, một bước một cái dấu chân, khó khăn xuyên qua màu tím tiên hỏa. Rốt cục, tại trải qua vô số gian nan khốn khổ về sau, thái cổ thần hoàng khí linh như anh hùng đã tới Lục Linh Linh trước mặt. Nó cái kia khổng lồ vô cùng thân thể, giống như một tòa cao vút trong mây sơn nhạc, sừng sững đứng sừng sững ở Lục Linh Linh trước người, tản mát ra làm cho người sợ hai khí tức. Nhưng mà, tại Lục Linh Linh trước mặt, tòa núi cao này cự thú lại nhỏ bé đến như là một hạt bụi, phảng phất nàng mới là phiến thiên địa này chúa tể tuyệt đối. Thái cổ thần hoàng khí linh lông vũ long lánh màu vàng ánh sáng, mỗi một cây đều như là tình kim chế tạo thành, cứng rắn mà hoa lệ. Con mắt của nó như là thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Nhưng mà, chính là như vậy một cái cao ngạo vô cùng thái cổ thần hoàng khí linh, giờ phút này lại không chút do dự túi xuống nó cái kia đầu ngẩng cao sọ, thậm chí dịu dàng ngoan ngoãn hướng chạm đất linh linh trong tay màu tím tiên hỏa cọ sát. Một màn này thật sự là quá mức kinh thế hai tục, chung quanh lục gia tộc người đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Thời gian tựa hồ tại giờ khắc này đọc lại, toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có thái cổ thần hoàng khí linh cùng Lục Linh Linh ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tại tiếp tục. Không ai có thể nghĩ đến con này trong truyền thuyết thái cổ thần hoàng khí linh, vậy mà lại như thế khiêm tốn địa đối đãi một cái nhân loại. Nó cái kia đã từng không ai bị nổi tư thái, bây giờ đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại gần như định nọt dịu dàng ngoan ngoãn. T. Cái kia. Đây chính là đế tôn thần binh khí linh A. Lục Thiên Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, con mắt chừng đến tròn trịa, phản phất muốn rơi ra đến đồng dạng, vậy mà liền như thế bị linh lung tuần phủ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, thân thể bởi vì chấn kinh mà khẽ run. Làm phụ thân của Lục Linh Lung, hắn tự nhận là đối nữ nhi đã hiểu rõ vô cùng, nhưng giờ này khắc này, hắn mới phát hiện mình đối nàng nhận biết là như thế nông cạn. Cái kia từ trên người Lục Linh Lung phun ra ngoài màu tím tiên hỏa, giống như là núi lửa phun trào, nóng bỏng mà mãnh liệt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, ngay cả không khí đều bị thiêu đốt đến bặm méo bắt đầu. Mà càng làm cho Lục Thiên Nguyên khiếp sợ là, Lục Linh Lung lại có thể trong nháy mắt thuần phục đế tôn thần binh khí linh. Phải biết, đây chính là đế tôn cấp bậc thần binh a, hắn khí linh độ mạnh có thể nghĩ. Nhưng mà, Lục Linh Lung lại lấy một loại làm cho người khó có thể tin phương thức, dễ dàng đem thu phục. Lục Thiên Nguyên không khỏi nghĩ lên, nếu như đổi lại là hắn đối mặt thần hoàng phần tiên thương khí tức, chỉ sợ ngay cả ngăn cản một cái đều làm không được, càng đừng đề cập thuần phục khí linh. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, Lục Linh Lung lại làm được. Nàng lấy mình đặc biệt năng lực cùng thủ đoạn, chinh phục cái này cường đại khí linh, cái này khiến Lục Thiên Nguyên cảm thấy đã chấn kinh lại tự hào. Trong lúc nhất thời, Lục Thiên Nguyên trái tim giống như là muốn nhảy ra cổ họng mà một dạng, hắn bị trước mắt một màn thần kỳ này rung động thật sâu. Đi theo hắn những cái kia lục gia các trưởng lão, khi bọn hắn mắt thấy đến một màn này lúc, từng cái đều nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất bị sét đánh trúng đồng dạng, hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Những trưởng lão này làm sao cũng nghĩ không thông, Lục Linh Lung cảnh giới rõ ràng so với bọn hắn còn thấp hơn, có thể nàng lại có thể như thế dễ như trở bàn tay địa thuần phục đế tôn thần binh khí linh. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm a. Phải biết, đế tôn thần binh khí linh cũng không phải tốt như vậy thuần phục, liền xem như bọn hắn những trưởng lão này, cũng chưa chắc có bản sự này. Nhưng mà, ngay tại cách đó không xa, Thập Quan Vương lại mặt mỉm cười, có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy. Trong mắt của hắn lóe ra tán thưởng qua mang, liên tục gật đầu, trong miệng còn không ngừng điệu tán dương, tốt, tốt, thật sự là quá tốt, không hổ là Lục gia huyết mạch a. Này thiên phú cùng tiềm lực, đơn giản làm cho người sợ hai tháng phục, thậm chí đã không kém hơn các ngươi Lục gia lão tổ tông. Nơi này ông tổ nhà họ Lục tông, tự nhiên chỉ liền là Lục Huyền. Thập quan vương vậy mà có thể đưa ra cao như vậy đánh giá, đủ để chứng minh hắn đối Lục Linh Lung coi trọng trình độ không phải bình thường. Ngay tại thập quan vương tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Lục Linh Lung tay cầm vi vi lắc một cái, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại trong tay nàng phun trào. Ngay sau đó, nàng khẽ quát một tiếng, thu. Cái này âm thanh quát khẽ mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy thế, giống như tiếng sét đánh trong không khí nổ vang. Chương 1030, dung hợp tuyệt thế thương đạo, thực lực tăng vọt. Chương 1030, dung hợp tuyệt thế thương đạo, thực lực tăng vọt. Nương theo lấy cái này âm thanh trầm thấp gầm hét, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến cái kia bị màu tím tiên hỏa chặt chẽ bao vây lấy thần hoàng phần tiên thương bên trên. Chỉ gặp cái kia thần hoàng phần tiên thương đột nhiên giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, đột nhiên tản mát ra một trận cực kỳ hào quang chói sáng. Quang mang này như là lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng tắp hướng phía Lục Linh Lung trong cơ thể mau chóng đuổi theo. Ngay tại thần hoàng phần tiên thương cùng Lục Linh Lung thân thể tiếp xúc một cái mắt, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Cái kia to lớn thái cổ thần hoàng khí linh tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này ba động, trong ánh mắt của nó hiện lên một tia khó nói lên lời vẻ vui thích. Ngay sau đó, cái này thái cổ thần hoàng khí linh vậy mà như là một cái hài tử bướng bỉnh đồng dạng, khinh khinh địa cọ sát Lục Linh Lung tay cầm, phảng phất là tại hướng nàng chào hỏi. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau một khắc, cái kia thái cổ thần hoàng khí linh tựa như cùng như chớp giật nhanh chóng về tới thần hoàng phần thiên thương bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này, Lục Linh Lung thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ bắt đầu, trên trán của nàng thậm chí rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Mọi người ở đây đều vì Lục Linh Lung an nguy mà lo lắng đề phòng thời điểm, ai cũng không có dự liệu được, tiếp xuống sẽ phát sinh như thế không thể tưởng tượng một màn. Cái kia thần hoàng phần thiên thương tiến vào Lục Linh Lung trong cơ thể, vốn cho rằng sẽ là một trận tai nạn, nhưng ngay tại một tích tắc này gian kia, tình huống lại phát sinh kinh thiên lịch chuyển. Lại nhìn cái kia thần hoàng phần thiên thương, tựa như một đầu bị lực lượng thần bí tỉnh lại hỏa long, khi tiến vào Lục Linh Lung trong cơ thể về sau, đột nhiên bắn ra chói lóa mắt quang mang. Những ánh sáng này đúng như núi lửa phun trào, liên tục không ngừng, giống như vĩnh vô chỉ cảnh. Bọn chúng giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, lấy bài sơn đảo hải chi thế, thế không thể đỡ xông vào Lục Linh Lung trong óc. Cỗ này dòng lũ ẩn chứa lực lượng, giống như Thái Sơn áp đoán, Lục Linh Lung căn bản là không có cách kháng cự. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cỗ này dòng lũ lại là thập quan vương tuyệt thế thương đạo. Hán tinh diệu trình độ giống như quỷ phụ thần công, cử thế vô song, thế gian hán hưu có thể cùng kẻ ngang hàng. Nhưng mà, giờ phút này tuyệt thế thương đạo lại tựa như thể hồ quán đỉnh, như róc rách thanh tuyển liên tục không ngừng mà tràn vào Lục Linh Lung trong óc. Những này thương đạo chi thức đúng như một tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn bảo khố, ẩn chứa trong đó huyền diệu cùng huyền bí, giống như trong bầu trời đêm đầy sao sáng chói chói mắt, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Mà hết thảy này, vậy mà liền như vậy không giữ lại chút nào địa trực tiếp truyền cho Lục Linh Lung. Điều này có ý vị gì đâu? Ý vị này Lục Linh Lung từ đó đã giảm mất đi vô số tu luyện cùng cảm ngộ thời gian. Nàng không cần giống như những võ giả khác như thế, như chậm như ốc sen tại dài rằng giặc mà gian tân tìm tòi cùng trong thực tiễn gian nan tiến lên, chỉ cần như cưỡi tên lửa trực tiếp kế thừa thập quan vương tuyệt thế thương đạo liền có thể. Cơ duyên như vậy, quả thực là ngàn năm một thở, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Phải biết, thân là nữ đế chuyển thế Lục Linh Lung, bản thân thiên phú liền đã cường đại đến làm cho người liễu lưỡi trình độ. Nàng kiến thức cùng kinh lịch, thậm chí siêu việt thập quan vương, tại tu luyện võ đạo phía trên tạo nghệ, càng là đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Nhưng mà, mặc dù là như thế chắc tuyệt Lục Linh Lung, đang hấp thu thập quan vương tuyệt thế thương đạo về sau, trong ánh mắt vẫn là lóe lên một tia kinh ngạc. Gê gớm a, cái này thập quan vương không hổ là chư thiên đệ nhất cường giả, phần này tu vi võ đạo, quả thực là thâm bất khả trắc, cho dù là so với những tiên giới đó thiên chi tiêu tử nhóm, chỉ sợ cũng còn muốn càng hơn một bậc. Lục Linh Lung sợ hãi thán nói, hắn mở to hai mắt nhìn, cẩn thận cảm ngộ thập quan vương truyền thụ cho tuyệt thế thương đạo, phảng phất muốn đem bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc sâu tại trong đầu. Thời gian giống như bị làm ma pháp đồng dạng, ngưng kết đến như là pho tượng, mỗi một giây đều bị vô hạn địa kéo duôi, phảng phất một ngày bằng một năm. Nhưng mà, Lục Linh Lung lực chú ý lại như nam châm vững vàng bám vào cái kia tuyệt thế thương đạo phía trên, cặp mắt của hắn đúng như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, cách ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang. Những ánh sáng này khi thì sáng ngời phảng phất ban ngày, khi thì ảm đạm đến tựa như đêm tối, đúng như trong vũ trụ huyền bí tại trong con người của hắn không ngừng diễn dịch. Tại cái này vô tận quang mang bên trong, Lục Linh Lung hoàn toàn say mê tại tuyệt thế thương đạo cái kia huyền diệu vô cùng thế giới bên trong, hắn quên đi hết thảy xung quanh, trong lòng chỉ có cái kia thương đạo tinh túy tại cốt cốt chảy xuôi. Trong chốc lát, Lục Linh Lung liền đem cái này tuyệt thế thương đạo chuyển thừa giống như bọt biển hút nước triệt để hấp thu, dung nhập mình cốt tủy cùng trong linh hồn. Ngay tại hắn hoàn thành cái này một hành động vĩ đại trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên như là như giật điện run nhẹ nhẹ bắt đầu, phản phất có một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng ở trong cơ thể hắn như sóng dữ mãnh liệt. Cỗ lực lượng này đúng như núi lửa phun trào trước dành dụm, như sóng lớn vô bờ không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của hắn, để hắn mỗi một cây thần kinh đều căng cứng đến cực hạn. Cơ thể của hắn bắt đầu giống co rút không tự chủ được run rẩy, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt lại như là bản thạch kiên định nhìn chăm chú cái kia tuyệt thế thương đạo, phảng phất tại cùng cỗ lực lượng này triển khai một trận kinh tâm động phách đọ sức. Đột nhiên, một trận thanh thúy mà vui sướng vụ vụ âm thanh không có dấu hiệu nào vang lên, thanh âm này tựa như là từ rừng rậm chỗ sâu nhất truyền đến, lại phảng phất là chim nhỏ ca hát, đã thanh thúy lại êm tai. Thanh âm này trong không khí phiêu đãng, như là một đầu vô hình dải lụa màu, lấy nhẹ nhàng tốc độ hướng bốn phía lan tràn ra. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Lục Linh Lung giống như là bị thanh âm này tỉnh lại đồng dạng, đột nhiên mở mắt. Nàng cái kia nguyên bản mềm mại thân thể vậy mà bắt đầu kìm lòng không đặng vi vi rung động bắt đầu, phản phất thanh âm này cho nàng mang đến vô tận sung sướng. Ngay tại cùng một cái mắt, một trận rất nhỏ mà kéo dài tiếng ông ông đột nhiên từ nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể truyền ra. Thanh âm này mới đầu phi thường rất nhỏ, phản phất chỉ là một cái hồ điệp ở bên tai khinh khinh bay qua, như ẩn như hiện, để cho người ta cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trận này tiếng ông ông cũng không có như mọi người dự đoán chậm như vậy chậm biến mất, ngược lại giống như là bị một loại nào đó thần kỳ lực lượng chỗ kích phát, trở nên càng ngày càng băng rội, càng ngày càng làm cho người hưng phấn. Thanh âm kia như là chuông bạc đồng dạng, trong không khí quanh quẩn, mỗi một âm thanh đều giống như muốn gõ tâm linh của người ta, thẳng đến ở sâu trong nội tâm. Đến cuối cùng, trận này vụ vụ vậy mà như là trong ngày mùa hè ve kêu đồng dạng, thanh thúy êm tai, để cho lòng người vui vẻ. Trận này vụ vụ cũng không phải bình thường thanh âm, mà là đến từ cái kia thanh bị Lục Linh Lung giấu ở trong cơ thể thần hoàng phần thiên thương. Thanh này thần hoàng phần thiên thương thế nhưng là độc nhất vô nhị tuyệt thế thần binh, uy lực của nó đủ để kinh thiên động địa, có thể xưng vô địch thiên hạ. Giờ phút này, thanh này thần hoàng phần thiên thương tại Lục Linh Lung trong cơ thể dục dịch, tựa hồ là đang tại kích phát một loại nào đó lực lượng cường đại. Nó phát ra vụ vụ âm thanh, đã là đối cố lực lượng này kêu gọi, cũng là một loại tuyên cáo, phảng phất tại nói cho thế nhân, lực lượng của nó tuyệt đối không có thể khinh thường. Thần hoàng xuất thế, dị hỏa phần thiên. Ngay tại thần hoàng phần thiên thương vụ vụ âm thanh đạt tới đỉnh phong thời khắc, Lục Linh Lung đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này giống như là núi lửa phun trào, mang theo lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, tại toàn bộ trong không gian khuấy động tiếng vọng, thật lâu không tiêu tan. Thanh âm này như là hồng trung đại lữ, rung động lòng người, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Nó trong không khí gây nên từng cơn sóng gợn, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại vì tiếng giống giận này mà run rẩy. Nương theo lấy hắn tiếng giống giận này, thần hoàng phần thiên thương giống như là bị khí thế của hắn chỗ kích phát, trong nháy mắt hóa thành một đạo độ long, từ trong cơ thể của hắn gầm thét phun ra ngoài. Cái kia độ long dương nhanh muốn đuốt, quanh thân tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều thôn vệ hầu như không còn. T. Tại cái kia thần hoàng phần thiên thương trước đó, xuất hiện chính là một cái hình thể to lớn vô cùng thái cổ thần hoàng khí linh. Thân thể của nó khổng lồ, đơn giản vượt quá tưởng tượng, làm cho người kinh thán không thôi. Cánh của nó triển khai lúc, giống như che khuất bầu trời mây đen, cánh chấn động càng là như lôi đình bạc quân, phảng phất muốn đem trọn cái thương khung đều vỡ ra đến. Con này thái cổ thần hoàng khí linh xuất hiện, khiến cho toàn bộ không gian đều bị nó uy áp bao phủ. Nó lông vũ lóe ra hào quang chói sáng, mỗi một cây lông vũ đều như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Con mắt của nó như là thiêu đốt mặt trời, để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Ngay tại một tích tắc này gian kia, thái cổ thần hoàng khí linh như là một viên thiêu đốt lên lưu tinh, bằng tốc độ kinh người bay thẳng trên trời cao. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong, chỉ để lại một đạo hào quang đẹp mắt, như là vạch phá bầu trời đêm như chớp giật. Nhưng mà, ngay tại nó biến mất trong nháy mắt, trên trời cao đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thanh âm này như là cựu thiên kinh lôi đồng dạng, đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run dậy. Cái này tiếng nổ như là tận thế trung tang, để cho người ta dùng mình. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong lại bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Lỗ hổng này giống như một đạo thâm uyên, sâu không thấy đáy, bóng tối vô tận từ đó phun ra ngoài, như là lô đen trong vũ trụ đồng dạng, thôn phệ lấy hết thảy. Cái kia hắc ám tản mát ra làm người sợ hãi bị áp, phản phất là tới từ địa ngục các ma, muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào bóng tối vô tận bên trong. Mọi người vẹn vẹn nhìn chăm chú cái kia hắc ám, liền sẽ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự sợ hãi xông lên đầu, phản phất linh hồn của mình đều muốn bị bóng tối này thôn phệ hầu như không còn. Cái kia hắc ám như là một cái không đáy lô đen, vô luận nhiều thiếu quang minh đều không thể lấp đầy nó tựa hồ muốn hết thảy tất cả đều thôn phệ đi vào, bao quát hy vọng của mọi người cùng dũng khí. Nhưng mà, cùng cái kia kinh khủng hắc ám hình thành so sánh rõ ràng, là Lục Linh Lung sau lưng đột nhiên xông ra một đầu sáng chói đại đạo. Đầu này đại đạo tựa như một đầu lóng lánh vô tận quang mang ngân hà, từ trên 9 tầng trời chút xuống, hào quang sáng chói như là từng khỏa lóng lánh tinh thần, làm cho người hoa mắt thần mê. Quang huy của nó như là mặt trời chói chang trên không, nóng bỏng mà loa mắt, phản phất muốn đem trọn cái hư không đều bốc cháy lên đến, cái kia vô tận quang mang, như là một vòng nóng bỏng mặt trời, tản ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng quang mang, hết thảy chung quanh đều tại quang mang này chiếu rọi xuống lộ ra ảm đạm phai mờ. Đầu này đại đạo chính là tuyệt thế thương đạo, nó tựa như một tòa cao vút trong mây sơn phong, vắt ngang ở trong hư không, cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác, phảng phất là một đạo không thể phá vỡ hàng rào, trấn áp chung quanh đại đạo pháp tắc. Những cái kia đại đạo pháp tắc tại tuyệt thế thương đạo uy áp dưới, nhao nhao như là chim nhỏ e sợ đồng dạng, hoảng sợ co rụt về đằng sau, bọn chúng tựa hồ cảm nhận được tuyệt thế thương đạo mạnh mẽ và không ai bị nổi, không dám cùng chi chính diện chống lại, liền như là bị sợ mất mật con thỏ, chỉ có thể run lẩy bẩy trốn ở trong góc. Lục Linh Lung đứng tại tuyệt thế thương đạo phía dưới, tựa như tắm rửa tại ngày xuân nắng ấm bên trong, cái kia cổ lực lượng cường đại như là một cô ấm áp dòng lũ, liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của nàng, phảng phất là mẫu thân ôm ấp, cho nàng mang đến vô tận ấm áp cùng lực lượng. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ lực lượng này tại trong cơ thể nàng chảy xuôi, tư dưỡng nàng mỗi một cái tế bào, để nàng cả người đều tràn đầy sức sống cùng sinh cơ. Loại cảm giác thoải mái này là nàng chưa hề thể nghiệm qua, phảng phất toàn thân lỗ chân lông đều tại thời khắc này mở ra, thỏa thích hấp thu luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nàng nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được cỗ lực lượng này tẩy lễ, thưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh cùng mỹ hảo. Trong lòng của nàng tràn đầy đối Thập Quan Vương lòng cảm kích, nếu không phải sư tổ ban ân, nàng chỉ sợ khó mà dễ dàng như vậy dung hợp cái này tuyệt thế thương đạo. Thế là, nàng không chút do dự hướng phía Thập Quan Vương không người nói tạ, thanh âm bên trong tràn đầy đối sư tổ sùng kính cùng lòng biết ơn, đa tạ sư tổ ban thưởng, ta nay dung hợp tuyệt thế thương đạo, thực lực làm nâng cao một bước. Ngay tại tiếng nói của nàng rơi xuống trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất đều đọc lại, ngay sau đó một cỗ không có gì sánh kịp khí thế cường đại như sóng lớn bô bờ từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Cỗ khí thế này đúng như núi lửa phun trào, mang theo vô tận uy năng cùng hủy diệt lực lượng, chốc lát ở giữa tựa như mưa rông gió bão quét sạch toàn bộ không gian. Những nơi đi qua, hư không đều giống bị búa tạ mãnh lực đánh, phát ra trận trận run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái kia cỗ khí thế cường đại tựa như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, duệ không thể làm, hết thảy đều tại trước mặt nó trở nên nhỏ bé như vậy cũng không chịu nổi một kích. Ngay tại trong nháy mắt đó, cảnh giới của nàng đúng như bị nhen lửa hỏa tiễn, bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Đế tôn tam trọng thiên bình cảnh, tại cỗ này sôi trào mãnh liệt khí thế cường đại trước mặt, giống như châu chấu đa xe, yếu ớt không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay địa liền bị xông phá. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Tại xông phá đế tôn tam trọng thiên bình cảnh về sau, cảnh giới của nàng cũng không có chút đình trệ, ngược lại giống như ngựa hoang mất cương, một đường phi nhanh, thế như trẻ tre. Đế tôn tứ trọng thiên, đế tôn ngũ trọng thiên, đế tôn lục trọng thiên. Cái này đến cái khác tiểu cảnh giới ở trước mặt nàng phảng phất gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, nhao nhao như thổ kê sụp đổ, bị nàng dễ như trở bàn tay địa vượt qua. Khí thế của nàng càng hùng hồn, đúng như một tòa nguy nga đứng vững sơn nhạc, chấn áp phiến thiên địa này, làm lòng người sinh kính sợ. Đây là cỡ nào làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thành tựu a. Cần biết, tại tu hành hành trình bên trên, mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá đều giống như leo lên tuyệt bích, cần nỗ lực khó có thể tưởng tượng, cố gắng cùng thời gian, cần trải qua vô số lần đá mài cùng khảo nghiệm. Mà Lục Linh Lung lại có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, như tên lửa liên tiếp đột phá ba cái tiểu cảnh giới, đây quả thực là một cái không thể tưởng tượng kỳ tích. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là ứng quy công cho cái kia tuyệt thế thương đạo gia trì. Chính là bởi vì tuyệt thế thương đạo vô cùng uy lực, mới khiến cho Lục Linh Lung như vào chỗ không người nhẹ nhõm đột phá trùng điệp lệch trời, thực hiện như thế kinh thế hai tục đột phá, phản phất tại phiến thiên địa này ở giữa mở ra một đầu thuộc về nàng thông thiên đại đạo. Chương 1031, truyền thừa 10 tuyệt võ đạo. Chương 1031, truyền thừa 10 tuyệt võ đạo. Bây giờ Lục Linh Lung, hắn thực lực đã đạt đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở trình độ. Cảnh giới của nàng tốc độ tăng lên nhanh chóng, giống như cái kia lên như diều gặp gió chín vạn dặm côn bằng đồng dạng, dương cánh bay lượn với thiên thế, để cho người ta theo không kịp. Nguyên bản, Lục Linh Lung cảnh giới vẹn vẹn dừng lại tại đế tôn tam trọng thiên, đây đối với đại đa số người tới nói, đã là một cái xa không thể chạm độ cao. Nhưng mà, ngay tại mọi người còn tại sợ hai thán phục nàng thành tựu lúc, nàng lại như tên lửa, bằng tốc độ kinh người nhất phi trùng thiên, trong chớp mắt liền tiêu thăng đến đế tôn lục trọng thiên. Đây chính là dòng dã ba cái tiểu cảnh giới to lớn vượt qua. Phải biết, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều giống như ranh trời đồng dạng, khó mà vượt qua. Nhưng mà, Lục Linh Lung lại dễ như trở bàn tay địa vượt qua đạo này, nhìn như không thể vượt qua chướng ngại, thực lực của nàng tốc độ tăng lên nhanh chóng, đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng. Không chỉ có như thế, theo cảnh giới tăng lên, Lục Linh Lung khí tức cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ nàng, khí tức như Thái Sơn hùng hồn, phản phất toàn bộ thế giới đều đã bị nàng khống chế tại bàn tay ở giữa, lại không bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản nàng dũng cảm tiến tới bộ pháp. Nàng tồn tại, tựa như là một tòa không cách nào dung chuyển sơn nhạc, làm cho người kính sợ. Tốt tốt tốt. Một tiếng này tán thưởng, như là lôi đình bạc quân, vang vọng đất trời ở giữa. Cái kia từ trước đến nay lấy trầm ổn, tỉnh táo mà nghe tiếng Thập Quan Vương, tại thời khắc này vậy mà cũng vô pháp kềm chế nội tâm kích động cảm xúc. Tiếng cười của hắn như là hồng trung đồng dạng, vang vọng toàn bộ không gian, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều chấn động bắt đầu. Tiếng cười kia bên trong, không chỉ có đã bao hàm đối Lục Linh Lung thực lực trong nháy mắt đột phá ba cái cảnh giới sợ hai thán phục cùng tán thưởng, càng ẩn chứa đối nàng tương lai thành tựu vô kỳ hẳn hứa. Thập Quan Vương ánh mắt giống như ngọn lửa đồng dạng, chăm chú địa khóa chặt tại Lục Linh Lung trên thân, phảng phất muốn xuyên thấu qua nàng cái kia nhìn như bình thường bề ngoài, tham dò đến nội tâm của nàng chỗ sâu cất giấu to lớn tiềm lực cùng tiên phú. Trong mắt hắn, kinh hỉ chi tình giống như thủy triều liên tục không ngừng mà phun trào lấy, gần như sắp muốn tràn ra hốc mắt. Đó là một loại đối thiên tài thưởng thức cùng đối tiềm lực kính sợ, đồng thời cũng là đối tương lai vô hạn khả năng chờ mong cùng ước mơ. Linh Lung à, trong này chỗ phong ấn chính là ta dốc hết suốt đời tâm huyết khai sáng 10 tuyệt võ đạo. Thập Quan Vương thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, phản phất hắn giảng thuật không chỉ là một loại võ học, càng là một đoạn ầm ầm sóng dậy lịch trình cuộc sống. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Lục Linh Lung, trong mắt lộ ra đối nàng tha thiết kỳ vọng cùng tín nhiệm. Lục Linh Lung đứng bình tĩnh ở nơi đó, nàng mỹ lệ như là sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, ấm áp mà nhu hòa. Nhớ năm đó, ta chính là nương tựa theo cái này mới tuyệt võ đạo, mới lấy đột phá trùng điệp nan quan, thành tựu cuối cùng thiên tôn chi cảnh. Thập Quan Vương thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, tựa hồ nhớ lại cái kia đoạn chật vật tu hành với nguyệt. Mà cái này mới tuyệt võ đạo, ta cũng chỉ chuyển cho nhà ngươi lão tổ tông một người. Hắn dừng một chút, nói tiếp, bây giờ ta đưa nó chuyển thụ cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi tại võ đạo chi lộ bên trên tiến thêm một bước, nâng cao một bước. Dứt lời, Thập Quan Vương chậm rãi vươn tay, đem cái kia phong ấn lấy hoàn chỉnh 10 tuyệt võ đạo truyền công ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Lục Linh Lung trước mặt. Cái này truyền công ngọc giản, toàn thân trong suốt sáng long lanh, tựa như dương chi bạch ngọc đồng dạng, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn cùng đồ án, tản ra quang mang nhàn nhạt. Những phù văn này cùng đồ án, chính là 10 tuyệt võ đạo tinh túy chỗ, ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng huyền bí. Lục Linh Lung ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, vững vàng rơi vào chuyển công ngọc giản bên trên, tim đập của nàng giống như là bị một bàn tay vô hình đột nhiên nắm, không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Nàng đương nhiên biết rõ, cái này chuyển công ngọc giản chỗ gánh chịu, tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ là một phần phổ thông võ học truyền thừa đơn giản như vậy. Nó càng giống là thập quan vương đối nàng một loại tín nhiệm cùng kỳ vọng, là một loại chịu nặng trách nhiệm. Lục Linh Lung hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cố này kích động cùng khẩn trương đều thật sâu ép vào đáy lòng. Sau đó, nàng chậm rãi duỗi ra hai tay, động tác khinh nhu đến như là bưng lấy một kiện hiếm thấy chân bảo. Khi nàng ngón tay rốt cục chạm đến ngọc giản một khắc này, một cô ấm áp lực lượng như là một dòng suối trong, từ ngọc giản bên trên liên tục không ngừng địa chuyển đến, phản phất tại cùng nàng khí tức hô ứng lẫn nhau. Lục Linh Lung thân thể khẽ run lên, cố lực lượng này nàng không thể quen thuộc hơn nữa, đó là tuyệt thế thương đạo lực lượng. Mà bây giờ, cố lực lượng này lại cùng mười tuyệt võ đạo lực lượng đan vào một chỗ, tại trong cơ thể của nàng chảy xuôi. Đã dung hợp tuyệt thế thương đạo Lục Linh Lung, đối với cái này mười tuyệt võ đạo uy lực cùng giá trị tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Nàng nhìn chăm chú trước mắt truyền công ngọc giản, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Đây chính là thập quan vương suốt đời tuyệt học a. Bây giờ vậy mà như thế dễ dàng liền truyền cho nàng, cái này khiến nàng làm sao có thể không cảm động. Đa tạ sư tổ. Linh Lung nhất định sẽ không cô phụ sư tổ kỳ vọng. Lục Linh Lung mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, thanh âm thanh thúy êm tai, tựa như hoàng anh xuất cốc. Ngay tại Lục Linh Lung đem ngọc giản thu hồi một cái mắt, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run lên. Một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng, như là bị đè nén đã lâu hỏa sơn đồng dạng, đột nhiên từ trong ngọc giản phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ, liên tục không ngừng mà tràn vào Lục Linh Lung thân thể, kỳ thế chi mãnh liệt, giống như vỡ đê hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cỗ lực lượng này phảng phất là trong vũ trụ thần bí nhất tồn tại, ẩn chứa trong đó vô số loại công pháp truyền thừa, mỗi một tơ đều giống như trong vũ trụ lộng lẫy nhất tinh thần, tản ra vô tận quang mang cùng huyền bí. Những công pháp này truyền thừa tựa như là bị thời gian lãng quên bảo tàng, chờ đợi người hữu duyên đi khai quật. Làm cỗ lực lượng này cùng Lục Linh Lung tự thân linh lực gặp nhau lúc, tựa như là hai đầu lao nhanh dòng sông hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận rung động lòng người đại dung hợp. Bọn chúng lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau thẩm thấu, như là nước sữa hòa nhau đồng dạng, không có chút nào ngăn cách cùng trở ngại. Loại dung hợp này cũng không phải là đơn giản tăng theo cấp số cộng, mà là một loại cấp độ sâu cộng minh cùng phù hợp. Mỗi một tơ công pháp truyền thừa đều giống như một cái chìa khóa, mở ra Lục Linh Lung trong cơ thể ẩn tàng tiềm năng chi môn, để linh lực của nàng trong nháy mắt đạt được chất tăng lên. Linh lực của nàng trở nên càng thêm tinh khiết, cường đại, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng, lại như róc rách như nước chảy linh động. Ngay tại vừa rồi, Lục Linh Lung luyện hóa thần hoàng phần thiên thương thời điểm, nàng chỗ dung hợp bèn bèn chỉ là cái này mới tuyệt võ đạo bên trong tuyệt thế thương đạo mà thôi. Nhưng mà giờ này khắc này, cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng lại làm cho nàng ngạc nhiên phát hiện, mình vậy mà đồng thời thu được cái khác 9 loại tuyệt thế võ đạo. Cái này 9 loại tuyệt thế võ đạo, mỗi một loại đều đại biểu cho võ đạo đỉnh phong cảnh giới, là vô số võ giả tha thiết ước mơ công pháp chí cao. Mà bây giờ, bọn chúng lại như là trời ban đồng dạng, đồng thời giáng lâm tại Lục Linh Lung trên thân. Chương 1032, bảy trận, tự mình hộ pháp. Chương 1032, bảy trận, tự mình hộ pháp. Cái này 9 loại tuyệt thế võ đạo, mỗi một loại đều ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng huyền bí, hán lượng tin tức chi lớn, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Cho dù là lấy Lục Linh Lung cái kia tuyệt thế thiên phú, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ cùng tu thành cái này 9 loại tuyệt thế võ đạo, cũng không phải một sớm một chiều chi công. Thế nhưng, Lục Linh Lung vốn là người nóng tính, một khi đạt được cái này hoàn chỉnh 10 tuyệt võ đạo, trong nội tâm nàng kích động tựa như hỏa sơn đồng dạng phun ra ngoài, cũng không còn cách nào kiểm chế được. Thế là, nàng không chút do dự hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, đem chính mình toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đối 10 tuyệt võ đạo lĩnh ngộ bên trong. Theo Lục Linh Lung tu luyện chính thức bắt đầu, chung quanh thiên địa linh khí tựa hồ cũng cảm nhận được quyết tâm của nàng cùng khát vọng. Những linh khí này giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao giống như thủy triều hướng nàng vào tới. Bọn chúng hội tụ tại Lục Linh Lung bên người, tạo thành một cái linh khí nồng nặc vòng xoáy, đưa nàng chăm chú địa bao khỏa trong đó. Làm mắt thấy trước mắt một màn này lúc, Thập Quan Vương trên mặt vậy mà không có chút nào tức giận, ngược lại toát ra càng ngày càng nhiều vẻ hài lòng, hắn khẽ bước cằm, biểu thị đối chứng kiến hết thảy tán thành. Ngay sau đó, hắn tùy ý địa huy động dưới cánh tay, động tác này thoạt nhìn là như thế nhẹ nhõm tự nhiên, thật giống như hắn mỗi ngày đều sẽ làm như vậy một dạng. Nhưng mà, ngay tại một tích tắc này gian kia, toàn bộ thương khung đều giống như bị một cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng chỗ dung chuyển, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn cái này vung lên mà run rẩy. Trong nháy mắt đó, thời gian tựa hồ đều lặp lại, hết thảy tất cả đều bị cỗ lực lượng này trấn nhiếp, không cách nào động đậy. Theo hắn phất tay, một đạo lực lượng thần bí mà cường đại như là một cỗ sôi trào mãnh liệt sóng cả đồng dạng tại trên bầu trời khuấy động ra. Cỗ lực lượng này như là gợn sóng đồng dạng cấp tốc quét tán, trong chớp mắt tựa như cuồng chiều quét sạch toàn bộ thương khung. Nơi nó đi qua, phong vân biến sắc, thiên địa vì đó động dung. Ngay tại cỗ lực lượng này quét tán trong nháy mắt, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, một tòa cự đại mà phức tạp trận pháp như là một tòa ngủ say ngàn năm cự thú, chậm rãi từ vùng trời này phía trên tỉnh lại. Tòa trận pháp này tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, đứng vững tại bầu trời bên trong, quy mô của nó chi lớn, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Liếc nhìn lại, nó cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời, cho người ta một loại không cách nào hình dung uy áp cảm giác, phản phất nó liền là chúa tể phiến thiên địa này. Tòa trận pháp này không chỉ có khí thế bằng bạc, càng ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng huyền bí. Nó đường cong rắc rối phức tạp, như là mê cung đồng dạng, đan vào một chỗ, tạo thành một cái nhìn như không có thứ tự nhưng lại tràn ngập quy luật đồ án. Những đường cong này phảng phất là vũ trụ ở giữa một loại nào đó quy tắc bị ngạnh sinh sinh mà hiện lên tại thế nhân trước mắt, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Mỗi một đạo đường cong đều tựa hồ có mình ý nghĩa đặc biệt cùng tác dụng, bọn chúng đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành một cái nghiêm mật mà phức tạp chỉnh thể. Đứng tại tòa trận pháp này phía dưới, mọi người sẽ cảm nhận được một loại đến từ sâu trong vũ trụ lực lượng, loại lực lượng này đã để cho người ta kính sợ, lại khiến người ta mê muội. Nó như là vũ trụ mạch đập đồng dạng, nhảy lên vô tận huyền bí cùng huyền cơ, hấp dẫn lấy mọi người đi thăm dò, đi lĩnh ngộ. Thập Quan Vương hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn thi pháp, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trên người hắn phun ra ngoài, như là một dòng lũ lớn đồng dạng phóng tới tòa kia thần bí trận pháp. Trong chốc lát, trận pháp bị kích hoạt, quang mang bắn ra bốn phía, tựa như một tòa cự đại lồng ánh sáng đem Lục Linh Lung bao phủ trong đó. Tòa trận pháp này hiển nhiên là Thập Quan Vương bố trí tỉ mỉ, uy lực của nó mạnh làm cho người lưu lưới. Không chỉ có như thế, tòa trận pháp này còn ẩn chứa vô tận huyền diệu, tựa hồ cùng 10 tuyệt võ đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lục Linh Lung đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy hết thảy xung quanh đều trở lên rõ ràng đến, suy nghĩ của nàng cũng biến thành bén nhạy dị thường, phảng phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật huyền bí. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, tòa trận pháp này lại còn cụ bị hộ pháp công năng. Nó tựa như một cái trung thực thủ hộ giả, đem Lục Linh Lung chăm chú địa bảo hộ ở trong đó, bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu đều không thể xuyên thấu tầng này lồng ánh sáng. Vô luận là mưa to gió lớn, vẫn là cường địch bức kích, tòa trận pháp này đều có thể là Lục Linh Lung cung cấp toàn phương vị bảo hộ, bảo đảm nàng tại tu luyện quá trình bên trong sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Thập Quan Vương ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Lục Tiên Nguyên đám người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà ôn hòa, nhưng mà, tại cái kia nhìn như ôn hòa bề ngoài dưới, lại ẩn giấu đi một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Thanh âm của hắn cũng cao, lại như là hồng trung đồng dạng tại đám người bên tai tiếng vọng, "Tốt, các ngươi đều lui ra đi. Tiểu nha đầu này tiên phú quả thật không tệ, nhưng muốn chân chính lĩnh ngộ 10 tuyệt võ đạo, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Có ta ở đây vì nàng hộ pháp, các ngươi cứ yên tâm đi." Đối mặt Thập Quan Vương lệnh đuổi khách, Lục Thiên Nguyên đám người trong lòng mặc dù có chút hứa không tình nguyện, nhưng bọn hắn cũng biết rõ vị này Thập Quan Vương thực lực cùng địa vị. Trên thế giới này, thực lực liền là hết thảy, mà Thập Quan Vương không thể nghi ngờ là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, thế là bọn hắn nhao nhao cung kính hướng phía Thập Quan Vương dập đầu hành lễ, động tác đều nhịp, phảng phất trải qua thời gian dài huấn luyện đồng dạng. Đi xong lễ về sau, Lục Thiên Nguyên đám người như dậy mỏng băng cẩn thận từng ly từng tí quay người rời đi, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ cẩn thận, sợ gây nên Thập Quan Vương bất mãn. Thân ảnh của bọn hắn dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại chân trời, quay trở về Lục gia. Ngay tại trong nháy mắt, nguyên bản huyên náo ồn ào trên trời cao, phảng phất bị làm ma pháp đồng dạng, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, tựa như thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Cái kia nguyên bản phi thường náo nhiệt cảnh tượng, như là bị như ngừng lại một đoạn thời khắc, chỉ còn lại có tòa kia to lớn vô cùng, bao phủ hơn phân nửa thương khung trận pháp. Tòa trận pháp này đúng như một khối to lớn thiên mạc, tựa như một tòa thần bí tòa thành, lặng lặng địa treo ở bên trên bầu trời, phảng phất nó liền là chúa tể phiến thiên địa này, nằm trong tay thế gian vạn vật vận mệnh. Nó tồn tại để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào hình dung trang nghiêm túc mục, phảng phất nó liền là phiến thiên địa này thủ hộ giả, tiên lặng thủ hộ lấy phía dưới Lục Linh Lung. Tòa trận pháp này quy mô giống như mênh mông vũ trụ đồng dạng cực kỳ hùng vĩ, viễn viễn nhìn lại, nó tựa như một mảnh vô biên vô tận vân hải, đem trọn cái bầu trời đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, phảng phất là một tòa không thể phá vỡ thành lũy. Cái kia vân hải bốc lên phun trào, phảng phất có vô tận lực lượng ở trong đó thai nén. Mà tại cái này vân hải trung tâm, loan thoang có thể nhìn thấy một cái to lớn hình tròn đồ án, cái này đồ án liền là tòa trận pháp này hạch tâm chỗ. Trận pháp mặt ngoài lóe ra hào quang nhỏ yếu, nhưng ánh sáng này đan vào một chỗ, tạo thành một cái phức tạp mà thần bí đồ án. Cái này đồ án nhìn lên đến giống như là phù văn cổ xưa, lại như là trong vũ trụ tinh thần, cho người ta một loại thâm thúy mà cảm giác thần bí. Những ánh sáng này khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, tựa hồ tại theo một loại nào đó quy luật biến hóa, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn đi tìm tòi nghiên cứu huyền bí trong đó. Chương 1033, Lục gia thực lực. Chương 1033, Lục gia thực lực. Viễn viễn nhìn lại, tòa kia vô cùng to lớn trận pháp, tựa như một tòa trong ngủ mê cự thú, lặng lặng địa bàn ngồi tại đại địa phía trên. Hắn hình dáng như ẩn như hiện, làm cho người ta cảm thấy vô tận mơ màng, lại như một bức cổ lão mà thần bí bức tranh, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Nhưng mà, chỉ có chân chính tới gần nó thời điểm, mới có thể lãnh hội đến tòa trận pháp này tinh diệu tuyệt luân chỗ. Cẩn thận chu đáo phía dưới, có thể nhìn thấy trận pháp mặt ngoài, hiện đầy rắc rối đường cong phức tạp, bọn chúng đan vào lẫn nhau, quấn quanh, giống như giống mạng nhện lít nha lít nhít, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Mỗi một đường nét đều tinh tế tỉ mỉ nhập vi, phản phất là đi qua vô số lần rèn luyện cùng rèn luyện, mới lấy hiện ra trước mắt. Hay hơn chính là, những đường cong này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi thẳng tắp, hoặc là đơn điệu nhảm chán đường cong, mà là biến ảo khó lường, linh động yêu kiều, đúng như thiên nhiên quỷ phụ thần công chi tác. Khi thì huyền chuyển khúc chiết như lưu thủy róc rách, khi thì cường tráng mạnh mẽ giống gió táp mưa rào, ở giữa ẩn chứa vận luật mỹ cảm đơn giản vượt quá tưởng tượng, khiến người không khỏi say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lần nữa đưa ánh mắt về phía trận kia bên ngoài cách đó không xa lúc, có thể nhìn thấy nơi đó chính đoan ngồi một tên nam tử, hắn dáng người có thể nói là khí vũ hiên ngang, uy phong lấm lấm, người này chính là tiếng tăm lừng lây Thập Quan Vương. Hắn dáng người khôi ngô cường tráng, giống như một tòa nguy nga đứng vững, lại không thể phá vỡ như núi cao, ổn ổn đương đương đứng sừng sững ở nơi đây. Mà vờn quanh tại hắn quanh người phát tán ra, loại kia khí thế cường đại vô cùng, càng là cực kỳ áp bách cảm giác, khiến người không khỏi tự nhiên sinh ra lòng kính sợ. Lúc này Thập Quan Vương, người khoác một kiện tựa như mực đậm hắt vẫy mà thành đồng dạng, đen kịt như đêm hoa lệ trường bảo, nhưng gặp cái kia ống tay áo đón gió phấp phới, bay phấp phới, đúng như từ cựu thiên vân tiêu phía trên nhanh nhẹn dáng lâm trong thế tục phàm trần trích tiền hàng thế. Lại nhìn cái kia trương khuôn mặt, đường cong rõ ràng, góc cạnh đột xuất, để lộ ra một cố kiên nghị quả cảm cùng lãnh khốc vô tình. Nhất là cặp mắt kia, thâm thúy đến như là mênh mông vô ngần đại hải một, dạng sâu không thấy đáy, lại lạnh lẽo đến tựa như treo cao tại thương khung chi đỉnh hai viên hàn tinh, như vậy thấu xương băng hàn, vẻn vẹn chỉ là nhìn thẳng hắn một chút, liền sẽ bị ẩn chứa trong đó không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp, cho chấn nhiếp cơ hồ không cách nào động đậy mảy may. Giờ này khắc này thập quan vương, tựa như một vị kiên định không thay đổi hộ đạo sứ giả, lặng lặng địa đứng lặng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào địa thủ hộ lấy vùng lĩnh vực này, toàn tâm toàn ý vì Lục Linh Lung cung cấp kiên cố nhất đáng tin che chở. Sự xuất hiện của hắn khiến cho trong lòng mọi người đều dâng lên một trận không hiểu yên ổn cảm giác, tựa hồ chỉ cần có hắn tọa chấn nơi đây, như vậy vô luận đối mặt cường đại cỡ nào hung hãn địch nhân hoặc là thế lực, đều tuyệt đối không khả năng có người có thể thành công xông phá trước mắt tòa này bền chắc không thể phá được trận pháp, đi tổn thương đến Lục Linh Lung một tơ một hào. Một màn này thực sự quá kinh người, nếu như bị những cái kia ở vào cấm địa bên trong ngăn cách các sinh linh mắt thấy đến, sợ rằng sẽ cả kinh trận mắt hốt mồm, thậm chí ngay cả tròng mắt đều sẽ bởi vì cực độ kinh ngạc mà lăn xuống đến. Phải biết vị địa thế nhưng là cao không thể chạm, uy chấn thiên hạ thập quan vương a, hắn có địa vị cùng kinh khủng như vậy thực lực, phóng nhãn toàn bộ thế giới đều là tột cùng nhất tồn tại thứ nhất. Đến tột cùng là dạng gì nhân vật hoặc là thế lực mới có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này, đạt được thập quan vương tự thân xuất mã hộ pháp phù hộ đâu? Loại chuyện này đơn giản liền là không thể tưởng tượng, làm cho người khó có thể tin, có thể nói là một loại không có gì sánh kịp cao thượng vinh dự, đồng thời cũng đại biểu cho một loại vượt quá tưởng tượng đãi ngộ đặc biệt. Ngay tại cái này cùng thời khắc đó, tại một cái cực kỳ xa xôi nơi hẻo lánh bên trong, Tử Vong Thiên Tôn cùng Hủy Diệt Thiên Tôn các loại, một đám cường đại tồn tại nguyên thần, tại đã trải qua trong nháy mắt kinh ngạc về sau, giống như vạch phá bầu trời đêm như lưu tinh, nhanh như tên bắn mà vượt qua, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh như điện chớp ở giữa, xuyên qua không ngần hư không. Qua trong giây lát, bọn hắn đã đi tới nơi này. Chỉ thấy được chỗ một mảnh tĩnh mịch tường hòa, không có chút nào thanh âm truyền ra, bọn hắn liền như thế lặng lặng địa trôi nổi tại giữa không trung, tựa như tiên nhân lâm thế đồng dạng, cùng vị kia tràn ngập cảm giác thần bí lại uy phong lẫm lẫm, khí thế bàng bạc thập quan vương ở giữa, thủy chung duy trì lấy một cái tinh diệu tuyệt luân, công bằng khoảng thời gian. Mỗi một bộ thiên tôn cấp bậc tồn tại đều là tản mát ra một cỗ không gì sánh được kinh thiên động địa khí tức khủng bố, làm cho người kìm lòng không đặng, sinh lòng ra đối nó quỳ bái cảm giác. Giờ này khắc này, mỗi người bọn họ trên khuôn mặt không ngoài dự tính địa toát ra một tia kinh ngạc vạn phần thần sắc, từng đôi như là như chim ưng sắc bén vô cùng đôi mắt gắt gao khóa chặt lại phía dưới cái kia một đoàn lít nha lít nhít ô ương ương một mảnh lục gia tộc mọi người, tựa hồ muốn nhìn qua tầng tầng mê vụ, thấy rõ trong bọn họ tâm chỗ sâu ẩn tàng bí mật một dạng. Bọn này từ thiên ngoại mà đến thiên tôn nguyên thần nhóm, đầu tiên là vận dụng mình cặp kia giống như đầm sâu tịnh thủy sâu thẳm thâm thúy, đồng thời lại đúng như thiểm điện phích lịch, lăng lệ bén nhọn ánh mắt, cấp tốc quét mắt một vòng, dưới đây những cái kia chen vai thích cánh, rộn rộn ràng ràng đám người, ngay sau đó liền tâm hữu linh tê nhất điểm thông, không hẹn mà cùng đem riêng phần mình lực chú ý, toàn bộ hội tụ tại thân ở trận pháp khu vực trung tâm, đang tại toàn tâm toàn ý vùi đầu. Khổ tu Lục Linh Lung trên thân. Giờ này khắc này Lục Linh Lung, nhìn lên đến nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, sở sở động lòng người, cả người hoàn toàn tắm rửa tại, từ trận pháp liên tục không ngừng phóng thích mà ra. Sáng chói chói mắt, chói lọi huy hoàng hào quang bên trong, nhìn qua hơi mang theo mấy phần mông lung phiếu miểu, hư vô mở mịt chi ý, nhưng mà nàng nhưng lại tựa như một viên sáng chói vô hạn, chiếu sáng dạng dỡ tuyệt thế minh châu, cách ra có thể chấn nhiếp tâm thần hồn phách, khiến người không cách nào quên. Được vạn trượng quang mang. Lao giả, những người này thật đều là cái tiên lục huyền tiểu tử hậu đại sao? Nương theo lấy câu nói này, Tử Vong Thiên Tôn thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cái kia song thâm thúy mà sắc bén đôi mắt, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa, đứng thành một hàng lục gia tộc mọi người, trong mắt lóe ra từng tia lo nghĩ cùng nghi kỵ chi sắc. Ngay sau đó, hắn đem đầu chậm rãi quay tới, dùng một loại gần như chất vấn giọng điệu, đối bên cạnh thập quan vương nói, cho ta cái tin chính xác mà. Đối mặt Tử Vong Thiên Tôn như thế ngay thẳng, lại hùng hổ dọa người thái độ, thập quan vương cũng không biểu hiện ra mảy may bối rối hoặc vẻ sợ hãi. Chỉ gặp hắn mặt trầm như nước, ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu, cũng nhẹ giọng đáp lại nói, không sai. Bọn họ đích xác liền là Lục Huyền chi tử về sau duệ. Sau khi nói xong, còn cố ý tăng thêm ngữ khí, nhấn mạnh một lần mình lời nói không qua. Nhưng mà, Tử Vong Thiên Tôn nghe xong, không chỉ có không có đánh tiêu nghi ngờ trong lòng, ngược lại nhíu mày bắt đầu tự lẩm bẩm, sao lại có thể như thế đây? Mới ta đã bí mật quan sát tỉ mỉ qua bọn này lục gia người, phát hiện bọn hắn nhân số mặc dù không nhiều, nhưng mỗi người đều là thân phụ tuyệt thế thiên tư. Cho dù là trong đó nhất là bình thường không có gì là người, cũng có thánh thể cấp bậc chi tư chất a. Chương 1034, cái này mẹ nó liền là một đám quái thai a. Chương 1034, cái này mẹ nó liền là một đám quái thai a. Lời nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, đinh hai nhức óc, lại như một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, xuyên thẳng trái tim. Nó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hung hăng đập vào, ở đây mấy vị khắc thiên tôn trong lòng phía trên, làm bọn hắn không tự chủ được toàn thân lắc một cái. Nguyên bản gió êm sóng lặng, không có chút rung động nào khuôn mặt, qua trong giây lát liền bị kinh ngạc cùng hoảng sợ bao phủ hoàn toàn, thay vào đó, bọn hắn giờ phút này, tựa như gặp thế gian kinh khủng nhất đến cực điểm kinh hãi, từng cái phải sợ hãi đến trợn mắt hốt hoồm, miệng há thật lớn, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà. Con mắt cũng chừng đến tròn trịa, trong mắt tựa hồ đều muốn rơi ra tới. Những ngày này tôn nhóm ánh mắt như là bị một cỗ vô hình to lớn từ lực một mực hấp thụ ở đồng dạng, không hẹn mà cùng hướng phía dưới đám kia lục gia tộc người hội tụ mà đi, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh bọn họ, tự mình nghiệm chứng một chút, Tử Vong Thiên Tôn vừa rồi nói, đến tột cùng là thật là giả. Nhưng mà, liền tại bọn hắn ánh mắt vừa mới chạm tới những cái kia lục gia tộc người trong tích tắc, ở sâu trong nội tâm, lập tức nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, hắn rung động trình độ, không thua kém một chút nào, một trận hủy thiên diệt địa biến động. Ta đi, cái này lại là thật. Hắc Ám Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái kia vốn cũng không lớn con mắt, giờ phút này càng là trừng đến tròn trịa, miệng há đến đủ để tắc hạ một quả trứng gà, trên mặt biểu lộ tràn đầy không cách nào tin cùng vẻ kinh ngạc. Hắn ngơ ngác nhìn qua phía trước, ánh mắt hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại những cái kia lục gia tộc người thân ảnh. Những này lục gia tộc người, vô luận là nam nữ lao ít, vẫn là trẻ người non dạ hài đồng, trên người bọn họ phát ra khí tức đều là cường đại như vậy, tựa như tinh thần sáng chói chói mắt. Nhất là những năm kia vẹn vẹn 3 tuổi tiểu hoa nhi, thế mà cũng có được thánh thể cấp bậc thiên phú. Loại thiên phú này thực sự quá kinh khủng, để cho người ta không thể tưởng tượng. Hắc Ám Thiên Tôn thanh âm, bởi vì cực độ chấn kinh mà trở nên có chút khàn khàn, vi phát run, trời ạ, đây rốt cuộc là dạng gì quái thai gia tộc a? Tại sao có thể có nhiều như vậy có được như thế đỉnh tiêm thiên phú tộc nhân đâu? Nội tâm của hắn sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng, đối với dạng này chẳng cảnh, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, đồng thời lại cảm thấy 10 phần hoang mang không hiểu. Trung quanh cái khác thiên tôn nhóm, lúc này cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện, mọi người đều yên lặng, nhìn chăm chú lên đám kia lục gia tộc người, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu lòng kính sợ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đồng dạng bị cái này phát hiện kinh người, cho triệt để kinh hãi, trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào biểu đạt cảm thụ của mình. Một bên Hủy Diệt Tiên Tôn, đồng dạng bị phát hiện này, chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng, cái kia nguyên bản đóng chặt đôi môi, giờ phút này cũng vi mở ra, phản phất có thể nuốt vào một cái toàn bộ đà điều chứng đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, đi qua dài dằng dặc mà dày vò chờ đợi về sau, Hủy Diệt Tiên Tôn cuối cùng là từ trong kinh ngạc, chỉ hoàn qua sức lực tới, nhưng hắn trong cổ họng vẫn như cũ phát ra một trận trầm thấp khàn khàn, lại tràn ngập nghi hoặc không hiểu tự lẩm bẩm âm thanh, thế này sao lại là cái gì thật đơn giản thánh thể a? Cái này mẹ nó liền là một đám quái thai a. Vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút mà thôi, hắn giao phát hiện, tại tòa này không chút nào thu hút lục gia phủ đệ bên trong, thế mà ẩn giấu đi trọn vẹn mười mấy vị kinh khủng như vậy đế tôn cường giả. Kinh thiên động địa như vậy chi thực lực nội tình, nếu là đem để đặt tại trong nhân tộc đi tương đối lời nói, e là cho dù là nhân tộc bên trong những cái kia thanh danh truyền xa, uy trấn bát phương uy tín lâu năm cổ lão thế gia, cùng trải qua tuế nguyệt tang thương tẩy lễ, lại như cũ sừng sững không ngã bất hủ đạo thống các loại quái vật khổng lồ, ở đây trước mặt đều muốn ảm đạm phai mờ, tự ti mặc cảm a. Bọn hắn những cái kia truyền thừa vô số thời đại cổ lão thế gia cùng bất hủ đạo thống, cùng trước mắt sự thần bí khó lường này, thân bất khả chắc lục ra so sánh, đơn giản liền là khác nhau một trời một vực, thiên ngưỡng địa biệt a. Nói xong lời cuối cùng lúc, Hủy Diệt Thiên Tôn đôi mắt chỗ sâu, càng là lóe lên một vòng làm người sợ hãi không thôi tinh mang, đồng thời cái kia song tròn vo trong mắt cũng bắt đầu không bị khống chế, điên cuồng mà run run bắt đầu. Hủy Diệt Thiên Tôn không khỏi nghĩ tới Lục Huyền cái kia ly kỳ khúc chết kinh lịch, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ, lúc trước Lục Huyền tại trong nhân tộc gặp vô tận hãm hại, bị dồn vào đường cùng, cuối cùng mới bất đắc dĩ địa gia nhập cấm khu. Nhưng mà, bây giờ khi hắn hiểu rõ đến Lục Huyền gia tộc thực lực chân chính về sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, những cái kia đã từng đối Lục Huyền thực hiện hãm hại nhân tộc thế lực, trên thực tế là đang tự tìm đường chết ta. Không chỉ có như thế, Hủy Diệt Thiên Tôn mặc dù cũng không có cố ý đi đánh nghe lục gia tộc người tình huống, nhưng hắn cũng nhiều thiếu đi giải một chút. Theo hắn biết, nguyên bản những cái kia lục gia tộc người, căn bản cũng không có nhiều thiếu thiên phú tu luyện có thể nói. Bọn hắn tại con đường tu hành bên trên đi lại liên tục khó khăn, tiến triển chậm chạp, cùng bây giờ thể hiện ra thực lực kinh khủng lục gia so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Nếu như ngay lúc đó lục gia có thể có được bây giờ cường đại như vậy thực lực, như vậy Lục Huyền lại thế nào khả năng sẽ bị những cái kia bất hủ đạo thống bức bách hại đâu? Chỉ sợ những cái kia bất hủ đạo thống tại đối mặt cường đại như thế lục gia lúc, cũng sẽ chù bước, không dám tùy tiện trêu chọc KT. Hủy Diệt Thiên Tôn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt không cách nào tin thần sắc, trong miệng còn tự lẩm bẩm, đây hết thảy thật sự là quá không thể tưởng tượng, làm cho người rất chấn kinh a. Hắn trừng lớn hai mắt, ánh mắt như là cái đinh, một mực đính tại đám kia nguyên bản bị đám người coi là không có tiền đồ chút nào có thể nói lục gia tộc trên thân người. Cái này vốn nên là một đám tu luyện phế vật a, nhưng giờ phút này bọn hắn phát tán ra khí tức cường đại, cùng cái kia kinh người thiên phú tu luyện, đều để người không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Phảng phất đám người kia, vậy mà tại trong vòng một đêm, hoàn thành từ phế vật đến thiên tài hoa lệ thủy biến. Cảm giác này giống như là bật học giống như. Hủy Diệt Thiên Tôn tiếng nói, kìm lòng không đặng đề cao, mấy cái tám độ, ẩn chứa trong đó kinh hãi cùng nghi hoặc chi tình, lộ rõ trên mặt. Hắn trầm tư suy nghĩ, cũng tìm không ra cái như thế về sau, hoàn toàn đoán không ra, những này người lục gia tại sao lại phát sinh như vậy lòng trời lở đất kỳ biến. Chẳng lẽ nói sự thật quả thật như là trong lòng mình suy đoán như vậy sao? Phải chăng chính là bởi vì mảnh này ngăn cách, riêng một ngọn cờ kỳ diệu thế giới bên trong, cái kia vượt mức bình thường, cực kỳ dư giả thiên địa linh khí, mới đưa đến kết quả như thế đâu? Hủy Diệt Thiên Tôn âm thầm nghĩ ngợi, đồng thời không ngừng mà trong đầu lật qua lật lại địa, suy tư phẩm vị vừa rồi ý nghĩ kia. Dù sao ai đều rõ ràng minh bạch, như vậy đậm đặc đến phảng phất sắc ngưng tụ thành như thực chất, không cách nào tan ra tinh thuần linh khí, đối với mỗi một tên truy cầu tiên đạo cảnh giới tăng lên tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, tâm trí hướng về đến cực điểm tuyệt hảo tu luyện thánh địa a. Nếu là có hạnh, có thể ở nơi này toàn tâm toàn ý, tâm vô bàng vụ địa tĩnh tâm bế quan, hiểu thấu đáo thiên đạo chí lý, huyền bí huyền cơ, thì bản thân tu vi tất nhiên sẽ lấy được làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối kinh người đột phá cùng bay vọt tiến bộ. Chương 1035, nhân tộc thiên tôn cùng hắn so sánh, đơn giản không chịu nổi một kích. Chương 1035, nhân tộc thiên tôn cùng hắn so sánh, đơn giản không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, còn lại mấy vị cao cao tại thượng, uy chấn thiên hạ thiên tôn các đại lão, tại lắng nghe xong hủy diệt thiên tôn liên quan tới Lục thị gia tộc, cùng Lục Huyền trước đó, đủ loại ly kỳ tao ngộ kinh lịch tưởng tận miêu tả về sau, cũng đều bị khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Những này ngày bình thường gặp không kinh sợ đến mức cường giả tuyệt thế, lúc đầu đối với không có danh tiếng gì Lục gia, có thể nói là chưa từng nghe thấy, mà giờ khắc này lại cũng là kinh ngạc bất phần, từng cái đều là miệng há thật lớn, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà đi vào, nhưng lại thật lâu không khép được đến. T. Hắc Ám Thiên Tôn hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được, tự lẩm bẩm, thật không nghĩ tôi à, cái này Lục Huyền lịch chỉnh cuộc sống thế mà cũng là như thế gặp gỡ khó khăn chắc trở. Thật sự là buồn cười đến cực điểm a, trong nhân tộc đám kia kẻ ngu rốt, vậy mà đần độn đem giống hắn dạng này tiềm lòng chắp tay nhường cho. Nếu như bọn hắn lúc ấy có thể ngờ tới hôm nay chi của mặt, Lục Huyền đã lấy được kinh thiên động địa như vậy thành tựu, chỉ sợ sớm đã hối hận đến nỗi ngay cả hối hận phát điên đi. Giờ này khắc này, Hắc Ám Thiên Tôn sắc mặt trở nên dị thường âm trầm, phản phất bị một tầng nồng đậm mây đen bao phủ. Từ cái kia căng thẳng bộ mặt cơ bắp, cùng run nhẹ nhẹ bờ môi đó có thể thấy được, đối với Lục Huyền chỗ từng chịu đựng đủ loại bất công đãi ngộ, nội tâm của hắn tràn đầy tức giận bất bình. Mà cùng lúc đó, đối với những cái kia đã từng thiện cận thiện kiến, không biết nhân tài nhân tộc đế tôn nhóm, hắn càng là đánh trong đáy lòng xem thường, cảm thấy bọn hắn đơn giản liền là một đám ánh mắt nhỏ hẹp, không có chút nào nhìn xa hiểu rộng có thể nói xuôi tai. Ha ha ha. Một trận trầm thấp mà lạnh lẽo tiếng cười đột nhiên vang lên, tựa như từ cựu địa ngục truyền đến, làm cho người rùng mình, trong lòng run sợ. Tiếng cười kia như là một cỗ thấu xương hàn phong, xuyên thấu tầng tầng hư không, thẳng đến lòng người chỗ sâu. Không hề nghi ngờ, đây chính là Hủy Diệt Thiên Tôn phát ra chế giễu thanh âm. Chỉ gặp hắn người khoác áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Giờ phút này, hắn đang đứng tại một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, quan sát phía dưới rộng lớn vô ngân đại địa. Cái kia tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ ánh mắt như là hai tia chớp, quét ngang mà qua, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều triệt để vỡ ra đến. Bây giờ nhân tộc đế tôn nhóm a, thật sự là một đám chính cống tầm nhìn hạn hẹp chi đồ. Bọn hắn chỉ thấy trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, lại không nhìn thấy lâu dài tương lai. Cũng nguyên nhân chính là như thế, những năm gần đây, nhân tộc thực lực mới có thể rất xuống ngàn trượng, không ngừng mà lùi bước. Hủy Diệt Thiên Tôn lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển, nhớ năm đó, Lục Huyền tại trải qua một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần đế quan chi chiến hậu, nhất cử thành danh, trở thành trong nhân tộc chói mắt nhất chói mắt tồn tại. Khi đó hắn, thanh danh truyền xa, hắn uy vọng độ cao, liền ngay cả ngay lúc đó những cái được gọi là nhân tộc đế tôn nhóm, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Có thể nói, nếu để cho khắp thiên hạ tất cả mọi người cũng biết Lục Huyền công tích vĩ đại cùng chiến công hiển hách, như vậy cho dù là danh xưng nhân tộc thế lực tối cường bát đại đế tôn gia tộc, sợ rằng cũng phải khuất tại với hắn phía dưới. Nhưng mà, chính là như vậy một cái tuyệt thế kỳ tài, lại gặp đến những cái kia vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọn người ghen tị và hãm hại, cuối cùng bị ép rời đi nhân tộc, lưu lạc tha hương. Làm cấm khu chúa tể thứ nhất, Hủy Diệt Thiên Tôn tự nhiên là nhân tộc bên ngoài nhân vật mạnh nhất thứ nhất. Hắn trải qua vô số tuế nguyệt tang thương, chứng kiến qua quá nhiều mưa gió cùng thế gian muôn màu. Bởi vậy, đối với nhân tộc nội bộ phát sinh đủ loại sự tình, hắn cũng là lòng dạ biết rõ, thấy rõ. Trong mắt hắn, nhân tộc bất quá là một đám vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọi người thôi. Nhất là những cái được gọi là đế tôn gia tộc, càng là đem quyền lực đem so với cái gì đều trọng yếu. Vì giữ gìn tự mình địa vị thống trị tuyệt đối, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đi đánh ép bất kỳ khả năng đối nó cấu thành uy hiếp người hoặc thế lực. Mà giống Lục Huyền dạng này thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần nhân tộc thiên tài, thì trở thành những này đế tôn gia tộc trọng điểm nhắm vào đối tượng. Bởi vì chỉ có diệt trừ tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, bọn hắn mới có thể bảo đảm tự thân gia tộc trưởng trị cửu an. Cho nên Lục Huyền ban đầu ở nhân tộc gặp phải đánh ngộ, cũng liền không kỳ quái. Mấy vị khác thiên tôn nguyên thần nghe nói lời ấy về sau, đều là tức sủi bọt mép, lòng đầy căm phẫn không thôi. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, cắn chặt môi, phản phất đối một chuyện nào đó tràn đầy phẫn hận cùng bất mãn. Trong đó một vị thiên tôn càng là tức giận đến toàn thân phát run, thanh âm đều có chút run rẩy quát, đáng giận à. Chính làm bọn này thiên tôn nhóm tức giận bất bình thời khắc, Thập Quan Vương lại là một mặt dương dương đắc ý chi sắc, khóe môi nhếch lên một vòng giảo hoạt mà nụ cười hài lòng, nếu không phải những cái kia thật quá ngu xuẩn nhân loại, đem Lục Huyền bức bách đến cấm khu bên trong, chúng ta vì sao lại có cơ hội tuyệt cao như thế thu được, như vậy kinh thế hai tộc chi đồ, làm người thừa kế đâu. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng cười nói, ha 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 ha. Đây hết thảy đều là mệnh trung chú định thôi. Những cái kia không biết sống chết nhân tộc sâu kiến, cuối cùng vẫn là khó thoát vận rủi giáng lâm. Đợi cho thời cơ chín muồi, bọn hắn chắc chắn là hôm nay chỗ làm gây nên nỗ lực thê thảm đau đớn vô cùng đại giới. Nhớ năm đó, Lục Huyền chưa quật khởi thời điểm, liền đã thể hiện ra kinh thiên động địa chi tài. Mà lúc này hôm nay, tu vi cảnh giới đã đạt đến đỉnh phong liệt kê, nhưng cái được gọi là nhân tộc thiên tôn, cùng hắn khách quan mà nói, đơn giản liền là không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, toàn bộ chư thiên vạn giới phía trên, chỉ thấy bầu trời phía trên, phong vân biến sắc, sấm sét vang rội, một mảnh hỗn độn bên trong, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đang nổi lên. Mà tạo thành đây hết thảy người khởi sướng, chính là những nguyên bản đó hẳn là đáp xuống Thập Quan Vương nhóm cường giả trên đầu đại đạo thần lôi. Những này thần lôi vốn nên như cuồng phong như mưa to chút xuống, cho Thập Quan Vương đám người mang đến hủy diệt tính đả kích. Nhưng hôm nay, Bởi vì Lục Huyền Hoành không xuất thế, ngạnh sinh sinh địa cải biến thế cục, hắn lấy thế lôi đỉnh bạc quân, trong nháy mắt đem Thập Quan Vương đám người từ kề cận cái chết kéo về, cũng khiến cái này uy lực vô tận thần lôi đã mất đi đối tượng công kích. Thời khắc này đại đạo thần lôi, giống như một đám bị khốn trụ tay chân cự thú, tức giận rít gào lên lấy nhưng lại không cách nào tìm tới phát tiết miệng. Bọn chúng trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng năng lượng, nếu là không chiếm được phong thích, sợ rằng sẽ dẫn phát một trận hậu quả nặng nề. Phải biết, những này đại đạo thần lôi thế nhưng là vũ trụ ở giữa cao cấp nhất, cuồng bạo nhất tồn tại thứ nhất a. Hắn uy năng mạnh, tùy tiện một kích liền có thể xé rách hư không, dễ như trở bàn tay địa hủy đi vô số viên sáng chói chói mắt tinh thần. Nguyên bản thời điểm, Lục Huyền toàn thân trên dưới tản ra đại đạo công đức khí tức, phản phất cùng thiên địa ở giữa tồn tại một loại nào đó kỳ diệu mà liên hệ chặt chẽ. Loại này thần bí khó lường đại đạo công đức, tựa như một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn một dạng, vững vàng thủ hộ lấy Lục Huyền thân thể. Những cái kia bổ về phía hắn thần lôi, tại ở gần bên cạnh hắn lúc, sẽ không tự chủ được cải biến phương hướng, tựa như nhận một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, nhao nhao tránh ra đến, không dám tùy tiện mạo phạm hắn. Nhưng vào lúc này giờ phút này, thế cục vậy mà xuất hiện nghịch chuyển kinh người. Chương 1036, đã chết tốt. Chết diệu a. Chương 1036, đã chết tốt. Chết diệu a. Bởi vì Lục Huyền cường thế tham gia, để đại đạo thần lôi đem mục tiêu nhắm ngay hắn, cho dù là cái kia công đức chí bảo, cũng đều đã không cách nào bảo hộ hắn. Ầm ầm. Thương khung chỗ sâu, cái kia nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn bình hòa đại đạo thần lôi, giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo vô cùng. Bọn chúng bắt đầu điên cuồng địa gào thét, gầm thét, va chạm nhau, xen lẫn, tràn diện dị thường hỗn loạn không chịu nổi. Những này thần lôi phảng phất tránh thoát tất cả trói buộc cùng ràng buộc, hóa thân thành một đám thoát cương ngựa hoang hùng mãnh cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra bén nhọn răng nanh, khí thế hung hăng hướng phía Lục Huyền bổ nhào tới. Trong nháy mắt, che khuất bầu trời lôi quang, giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, phô thiên cái địa, vô cùng bất nhập, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Cái này kinh tâm động phách một màn, làm cả chư thiên vạn giới cũng bị đó khiếp sợ không thôi. Đến không hết sinh linh trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ngước nhìn hướng trên đỉnh đầu cái kia phiến kinh khủng đến cực điểm bầu trời, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng, cái kia cố có thể hủy diệt hết thể sức mạnh mang tính chất hủy diệt đang tại dần dần tới gần, phảng phất tận thế sắp giáng lâm. Trước mắt từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh, giống như một trận kinh thế hai tục thị giác thị yến, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở. Vô số đạo ánh mắt tụ vào ở đây, mọi người đều bị rung động thật sâu đến, như pho tượng đứng lặng tại chỗ, thật lâu không thể trở về qua thần đến, thậm chí ngay cả một câu cũng khó có thể nói ra. Đặc biệt là làm mắt thấy, Lục Huyền cả người bị khủng bố đến cực điểm đại đạo thần lôi thôn vệ thời điểm, ở đây mỗi người đều nhịp tim đột nhiên ngừng, phản phất thời gian đều đọc lại đồng dạng. Khẩn trương không khí tràn ngập bốn phía, làm cho người ngạt thở đến cơ hồ không thở nổi. Theo thời gian như từng giọt nước trôi qua, mỗi một khắc đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc mà dày vò. Đám người trừng to mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời, không dám có chút thư giãn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Chỉ gặp cái kia đẩy trời đại đạo thần lôi, càng cuồng bạo hung mãnh, dương nhanh múa vút xé rách hư không, đem trọn vùng trời khung hóa thành một mảnh sấm chớp rền vang đại dương mênh mông. Nhưng mà Lục Huyền thân hình lại sớm đã biến mất không còn tăm tích, triệt để thấm vào mảnh này vô biên vô tận lôi đỉnh chi hải bên trong, sinh tử chưa biết, hắn còn sống hay không? Vấn đề này như là một khối nặng nề thạch đầu đặt ở trong lòng mọi người, để bọn hắn lo lắng, tâm thần bất định bất an. T. Khương Gia Thiên Tôn hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đứng tại cổ thần chiến trường lối vào, ngửa đầu nhìn chăm chú thương khung chi đỉnh, trong mắt lóe ra một tia lo âu cùng bất an. Giờ phút này, nội tâm của hắn chính quần quật lấy một loại khó nói lên lời tình cảm phức tạp. Lục Huyền lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ý nghĩ này tại Khương Gia Thiên Tôn trong đầu không ngừng xoay quanh, làm hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Dù sao, nếu như Lục Huyền thật gặp bất chắc, đối với hắn mà nói, tuyệt đối được xưng tụng là thiên đại tin vui. Mặc dù hắn cùng nhân tộc thành viên khác một dạng thuộc về nhân tộc, nhưng hắn nhưng lại có không giống bình thường chỗ, hắn là nhân tộc bên trong độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng nhân tộc thiên tôn. Loại địa vị này khiến cho hắn có thụ tôn sủng, nhưng cùng lúc cũng chịu được lấy áp lực lớn. Mà Lục Huyền thì giống như là một viên đột nhiên xâm nhập hắn thế giới lưu tinh, phá vỡ vốn có bình tĩnh. Người này không chỉ có là cái biến số, càng là một cái không biết trời cao đất rộng người khiêu khích. Hắn dám công nhiên hướng mình khởi xướng khiêu chiến, thậm chí còn tàn nhẫn địa tiêu diệt Khương gia dòng dã 1 triệu đầu hoạt bát sinh mệnh. Như thế huyết hải thâm cửu, há có thể không báo? Mỗi làm nhớ tới những ngày chuyện cũ, Khương Gia Thiên Tôn liền lên cơn giận dữ, hận không thể lập tức đem Lục Huyền chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng. Nhưng mà hiện thực lại luôn tàn khốc vô tình, bởi vì nhận thiên đạo chế ước, hắn không thể không đem thả xuống ân oán cá nhân, đi chấp hành một hạng gian khổ nhiệm vụ, đem Lục Huyền mang về nhân tộc. Đối mặt cái này hoàn toàn không có lại cục diện, Khương Gia Thiên Tôn trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Một phương diện, hắn biết rõ thiên đạo uy nghiêm không thể xâm phạm. Một phương diện khác, hiện tại quả là khó mà nuốt xuống chiếc kia ác khí. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều hiểu, chống lại thiên đạo chỉ làm cho mình mang đến càng nhiều phiền phức. Bởi vậy, cho dù không có cam lòng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi hoàn thành cái này sứ mệnh. Giờ này khắc này, làm Khương Gia Thiên Tôn mắt thấy Lục Huyền khả năng mệnh tăng tại đại đạo thần lôi thời điểm, nội tâm dâng lên một cỗ không cách nào ức chế cuồng hỉ chi tình. Tin tức này đối với hắn mà nói, đơn giản liền là trên trời rơi xuống cam lâm, vui như lên trời, để hắn mừng rỡ như điên đến, cơ hồ muốn châm ngòi pháo hoa đến chúc mừng một phen. Không hề nghi ngờ, hắn khẳng định đã mệnh tăng hoàn toàn. Giờ này khắc này, Lục Huyền chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói, hài cốt không còn a. Khương Gia Thiên Tôn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia phiến treo thật cao trên bầu trời lôi đỉnh chi hải, trái tim giống như là muốn từ trong lồng ngực đụng tới giống như, điên cuồng loạn động lấy. Trên khóe môi của hắn dương, lộ ra một cái cực kỳ khoa trương lại giữ tợn bặm bẹo tiêu dung, cái nụ cười này so mùa xuân nở rộ đóa hoa, còn muốn diễm lệ chói mắt. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản nắm chặt nắm đấm hai tay, cũng bởi vì quá mức kích động, mà bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ bắt đầu, cũng nương theo lấy một trận trầm thấp đè nén tiếng gào thét, từ trong miệng hắn truyền ra, ha ha ha. Quá tốt rồi. Đơn giản liền là đã chết thật là khéo. Lục Huyền a Lục Huyền, ngươi nên dạng này không thống khổ chút nào điệu, trực tiếp nuốt xuống cuối cùng một hơi, sau đó chết đi mới đúng. Chỉ có dạng này, từ nay về sau, trên đời này mới sẽ không lại có bất luận kẻ nào có thể cùng ta tranh đoạt nhân tộc đệ nhất chí tôn bảo tọa vị trí, lại càng không có ai dám đánh ta thiên đạo người phát ngôn chủ ý. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn không biết được, vào thời khắc này, tại cái kia từ vô tận đại đạo thần lôi, chỗ cấu trúc mà thành mênh mông ngông ngẩn, xôi trào mãnh liệt chi lôi đỉnh hải dương chỗ sâu, Lục Huyền tựa như một tòa như pho tượng, lặng yên im lặng lơ lửng nơi này. Nhớ ngày đó, hắn lần đầu thân hãm, mảnh này kinh khủng đến cực điểm đại đạo thần lôi vòng xoáy thời khắc, những cái kia bạo ngược vô đạo, lại uy lực vô cùng thần lôi, tựa như mưa rông gió bão, phô thiên cái địa mà đến, cũng lấy bài sơn đảo hải chi thế, tấn mãnh vô cùng, đánh vào hắn quanh thân hộ thân kết giới phía trên. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ hộ thể kết giới, lại như cùng giấy mỏng đồng dạng không chịu nổi một kích, trong chớp mắt liền đã phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả cái kia đã từng lệnh vô số cường địch vì đó sợ hai cường hãn công đức Kim Luân, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nó tại cái này hủy thiên diệt địa đại đạo thần lôi trước mặt, cũng là lộ ra như thế yếu ớt bất lực, trong chốc lát liền bị đánh lui. Đối mặt biến cố bất thình lình, cho dù là luôn luôn trầm ổn như núi Lục Huyền, cũng không khỏi sắc mặt kỳ biến, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Thất kinh sau khi, hắn vội vàng bận khởi toàn thân pháp lực, toàn lực thi triển tự thân sở học các loại thần kỳ huyền diệu pháp thuật thần thông, ý đồ thoát đi mảnh này tử vong chi địa, cũng ẩn thân tại hỗn độn châu bên trong để cầu tự vệ. Tiếp rằng không như mong muốn, đợi cho hắn chân chính muốn khởi động hỗn độn châu lúc, mới kinh ngạc phát giác được. Bây giờ mình đã bị cái kia quỷ dị khó lường đại đạo thần lôi gắt gao khóa chặt lại thân hình, vô luận như thế nào dãy rủa, đều khó mà đào thoát mảy may. Chương 1037, trở về từ cõi chết. Chương 1037, trở về từ cõi chết. Ngay trong nháy mắt này, Lục Huyền sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường tái nhợt, tựa như là một trường giấy trắng mượt dạng, không có chút nào huyết sắc. Cùng lúc đó, vô số ý tưởng tựa như tia chớp tại trong đầu của hắn, nhanh như tên bắn mà vượt qua, các loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thần kỳ kỹ năng, cùng thần bí cấm chú, cũng lần lượt nổi lên. Những này thần thông cùng pháp thuật không có chỗ nào mà không phải là cường đại đến cực điểm, tràn đầy vô tận uy năng. Nhưng mà, ngay cả như vậy, Lục Huyền vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Đối mặt với cái kia kinh thiên động địa, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy, đại đạo thần lôi kinh khủng như thế, hắn dốc hết toàn lực muốn ngăn cản. Nhưng là, vô luận cố gắng thế nào, những cái kia liên tục không ngừng che khuất bầu trời đại đạo thần lôi vẫn là không chút lưu tình, hướng hắn bổ nhào tới, điên cuồng địa oanh kích lấy thân thể của hắn. Trong nháy mắt, Lục Huyền đã cảm thấy mình giống như đưa thân vào một cái to lớn trong lò lửa, cực nóng khó nhịn. Da của hắn bị thiêu đến, tư tư rung động, tóc cũng bắt đầu bốc khói quan xoắn bắt đầu. Cũng không lâu lắm, cả người hắn liền bị nướng trở thành đen xì một đoàn, nhìn qua tựa như một khối vừa mới ra lò than cốc. Không chỉ có như thế, liền ngay cả không khí xung quanh cũng đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mà mê người thịt nướng mùi thơm. Nhưng ai có thể nghĩ tới chứ, cỗ này mùi thơm lại là đến từ Lục Huyền trên người mình phát ra. Lần này xong đời, chỉ sợ hôm nay ta liền muốn mệnh tăng nơi này rồi. Lục Huyền trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Hắn cảm giác mình thân thể phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế gắt gao lấy, mỗi một cái tế bào đều đang đau khổ địa rên rỉ dãy rủa, nhưng vô luận cố gắng thế nào đều đã vô lực hồi thiên. Mắt thấy mình sắp chống đỡ không nổi mà triệt để sụp đổ, Lục Huyền trong lòng không khỏi dâng lên một trận tuyệt vọng chi tình, chẳng lẽ hôm nay thật muốn nằm tại chỗ này sao? Nhưng mà ngay tại cái này kinh tâm động phách, mạng sống như treo trên sợi tóc trong nháy mắt đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đinh hai nhức óc, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy bắt đầu. Ngay sau đó, một đạo quỷ dị mà thâm thúy đen kịt quang mang như là hỏa sơn bộc phát đồng dạng, đột ngột từ trên đỉnh đầu hắn phương phun ra ngoài. Cái kia đạo thần bí hắc quang là như thế chói lóa mắt, tựa như một vòng mặt trời chói chang màu đen treo cao chân trời, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Nó so trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần còn nóng ánh hơn gấp trăm lần nghìn lần, nhưng lại mang theo một loại không nói ra được âm trầm hàn ý, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Đạo này thần bí mà quỷ dị hắc quang, tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, chói lóa mắt, nhưng lại mang theo làm người sợ hãi khí tức. Đám người kinh ngạc không thôi, nhao nhao suy đoán đạo tia sáng này đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Nhưng mà khi bọn hắn tập trung nhìn vào lúc, không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên lai, đạo này kỳ dị hắc quang vậy mà đến từ trong truyền thuyết Táng Thần Quan. Táng Thần Quan, đây chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống tuyệt thế bảo vật a. Liên quan tới nó truyền thuyết nhiều vô số kể, có người nói bên trong phong ấn viễn cổ ma thần có được hủy thiên diệt địa chi uy, cũng có người nói nó ẩn chứa vô tận thần lực và huyền bí, có thể để người ta nhìn trộm đến vũ trụ chân lý. Tóm lại, vô luận loại kia thuyết pháp là thật, đều đủ để chứng minh Táng Thần Quan chỗ kinh khủng. Phải biết, Táng Thần Quan thế nhưng là thời kỳ thượng cổ để lại tuyệt thế bảo vật, uy lực của nó chi đại đủ để kinh thiên động địa. Bao nhiêu năm rồi, vô số cường giả từng ý đồ tìm kiếm tung tích của nó, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, hôm nay nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn cùng Lục Huyền sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, thật sự là không thể tưởng tượng. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, giống như cựu thiên kinh lôi, linh thai nhức óc. Ngay sau đó, Táng Thần Quan giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ sáng chói chói mắt năng lượng cường đại. Cỗ năng lượng này giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, trong nháy mắt hội tụ thành một mảnh vô biên vô tận màn ánh sáng màu đen, như là lớp kín không thể phá vỡ tường thành, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra. Trong chớp mắt, nguyên bản nhìn như phổ thông Táng Thần Quan liền phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy nó không ngừng bành trướng biến lớn, cuối cùng hóa thành một tòa nguy nga đứng vững, giống như núi cao hùng hồn bao la hùng vĩ cự vô phách. Tòa này cự vô phách quanh thân lóe ra chói mắt hắc mang, phản phất tản ra một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm khí tức. Mà Lục Huyền thì tại mảnh này màn ánh sáng màu đen bao phủ xuống, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nương theo lấy Táng Thần Quan phát ra, đinh hai nhức góc tiếng vang cùng mãnh liệt rung động, một cỗ không cách nào hình dung nó mạnh mẽ trình độ lực lượng kinh khủng, giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này giống như thao thiên cự lãng quần quần mà đến, mang theo thế tồi khô là hủ, duệ không thể làm. Lại như thiểm điện xẹt qua chân trời thoáng qua tức thì, nhưng lại có thể trong nháy mắt đem chọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Trong nháy mắt, cỗ này hủy thiên diệt địa chi lực, tựa như cùng trong cuồng phong bạo vũ như vòi rồng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, chăm chú quấn quanh lấy Lục Huyền, cũng đem hắn cả người triệt để nuốt hết trong đó. Mà liên tại, Lục Huyền sắp bị Táng Thần Quan hút vào nội bộ, một tích tắc này giằng kia, thời gian tựa hồ đều đọc lại đồng dạng, toàn bộ thế giới đều xa vào đến một loại quỷ dị yên tĩnh ở trong đi. Những nguyên bản đó, còn tại bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi, dương nhanh muốn bước, diện mục dữ tợn như ác quỷ manh thú đại đạo thần lôi, đột nhiên thật giống như đã mất đi mục tiêu cùng phương hướng cảm giác một dạng, trở nên mở mịt thất thố bắt đầu. Ngay sau đó, để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh, những này đáng sợ đến cực điểm đại đạo thần lôi, vậy mà không có dấu hiệu nào im bặt mà dừng, trong nháy mắt an tĩnh lại. Trước đó loại kia đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ biến mất không còn tăm tích, thay vào đó thì là một mảnh vắng lặng một cách chết chóc. Cùng lúc đó, bọn chúng cũng không còn giống vừa rồi như thế đối hết thảy trùng quanh triển khai hủy diệt tính anh kích phá hư hành động, mà là giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động dung nhập vào vô tận bên trong hư không, phản phất xưa nay không từng tồn tại qua trên thế giới này. Nhưng chỉ có thân ở Táng Thần Quan nội bộ Lục Huyền mình lòng dạ biết rõ, những này kinh khủng như vậy có thể đem người dọa đến hồn phi phách tán đại đạo thần lôi cũng không có thật rời đi nơi này. Bọn chúng chẳng qua là tạm thời che giấu đi thân hình của mình thôi, nhưng trên thực tế nhưng như cũ tiềm ẩn tại cái nào đó không muốn người biết trong góc, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên trước mắt phát sinh hết thảy, cũng bằng tốc độ kinh người còn quấn Táng Thần Quan phi tốc xoay quanh chuyển động, tùy thời chuẩn bị lần nữa phát động một kích chí mạng. Ầm ầm, nương theo lấy trận trận kinh thiên động địa tiếng quanh mình, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng đột nhiên bạo phát đi ra. Cỗ năng lượng này như là một đầu bị chọc giận cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, gầm thét muốn thôn phệ hết toàn bộ thế giới. Nó mang đến rung động cùng uy áp, làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ có thể cảm nhận được mình tại đại đạo thần lôi trước mặt là nhỏ bé như vậy bất lực. Chương 1038, Táng Thần Quan chi uy. Chương 1038, Táng Thần Quan chi uy. Thanh âm kia như là cửu thiên kinh lôi chập vang, đinh hai nhức óc, lại như vạn mã buôn đẳng quá cảnh, khí thế bằng bạc. Mỗi một tiếng nổ đều giống như một thanh búa tạ, hung hăng gõ lấy mọi người trái tim, làm người tim đập thình thịch gia tốc, hô hấp run rợn. Không ít người thậm chí bởi vì không chịu nổi loại này cường đại tiếng gầm trùng kích, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi bất tỉnh nhân sự. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng gặp vô số đạo cỡ thùng nước màu tím lôi quang từ vân đoan chút xuống, tựa như từng đầu giữ tận vặn vẹo cự mãng, dương anh múa bước nhào về phía mặt đất. Những lôi quang này lóe ra, chói lóa mắt quang mang, phản phất tận chứa vô tận uy năng, có thể tùy tiện xé rách hết thể ngăn cản tại phía trước vật thể. Mà tại mảnh này lôi quang bên trong, còn kèm theo đếm không hết nhỏ bé hồ quang điện, bọn chúng đan vào lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành một mảnh lít nha lít nhít lưới điện, đem trọn cái bầu trời nghiêm mật địa phong tỏa bắt đầu. Đúng lúc này, từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, đồng thời cấp tốc mở rộng kéo dài đến bốn phương tám hướng. Những này vết nứt không gian đen kịt thâm thúy, như là ác ma mở ra miệng, tản ra tử vong cùng khí tức hủy diệt. Trong nháy mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh liền đã trở nên mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, một mảnh hỗn độn chi sắc tràn ngập trong đó, phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng, cho người ta một loại tuyệt vọng cảm giác bất lực. Tại mảnh này phảng phất muốn bị xé nứt ra giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, sấm sét vang rội, từng đạo to lớn tiềm điện, như là giữ tận cự lòng trên không trung tàn phá bừa bãi gào thét. Mà liên tại dạng này một mảnh cuồng bạo đến cực điểm cảnh tượng bên trong, một ngụm toàn thân đen như mực, tựa như từ cựu u địa ngục chỗ sâu đào móc mà ra quan tài, lại chính lặng yên im lặng lơ lửng tại giữa không trung, tàn mắt ra một loại làm người sợ hãi khí tức thần bí. Giờ này khắc này, cái kia vô số đạo vô cùng vô tận đại đạo thần lôi, tựa hồ ngửi được cái gì mỹ vị món ngon đồng dạng, đột nhiên trở nên hưng phấn dị thường bắt đầu. Bọn chúng giống như một đám sói đói, thấy được đã lâu cừu non, nhao nhao mở ra bén nhọn răng nanh sắc bén, phát ra từng đợt đình thai nhức óc trầm thấp tiếng gào thét, ngay sau đó liền một bầy ong hướng cái kia Táng Thần Quan bổ nhào quá khứ. Mắt thấy che khuất bầu trời thần lôi sắp giáng lâm đến đỉnh đầu phía trên, dù là ngày bình thường từ trước đến nay trầm ổn tỉnh táo, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi Lục Huyền, giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt kỳ biến. Chỉ gặp hắn song mi nhíu chặt thành một đoàn, trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, từng quả như hạt đậu nảy mồ hôi theo gương mặt lăn xuống đến. Nhưng mà cứ việc tình huống nguy cấp và phần, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ vững vàng khóa chặt tại dần dần tới gần đại đạo thần lôi trên thân, không có nửa phần rời ánh mắt hoặc là buông lỏng cảnh giác ý tứ. Nhất định phải chống đỡ a, Lục Huyền ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy cháy bỏng cùng bất an, chỉ mong cái này miệng táng thần quan thật có thể giống trong truyền thuyết như thế không thể phá vỡ, có thể ngăn cản được những này đáng sợ đến cực điểm công kích ta. Bằng không hôm nay ta sợ là thật hai kiếp khó thoát giải. Phải biết hiện tại vây quanh chung quanh những này đại đạo thần lôi đã cường đại đến có thể dễ như trở bàn tay liền diệt đi tiên vương tình trạng. Dạng này đẳng cấp lực lượng như thế nào lại là vẹn vẹn dựa vào một kiện phổ thông huyền thiên khí liền có thể tới chống lại đây này. Loại thời điểm này coi như đem cái kia trong truyền thuyết tiên vương thần khí phóng xuất, đoán chừng cũng là không có cách nào đi ngăn cản được loại kia để cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi đại đạo thần lôi uy lực đó à. Chỉ có đạt được tiên đế cấp bậc như thế vô cùng chân quý bảo vật bảo hộ mới có thể có cơ hội tại như vậy điên cuồng tàn bạo đại đạo thần lôi dưới bình an địa sống sót ta. Nhưng là vấn đề mấu chốt lại là Lục Huyền trong tay cầm cái này miệng táng thần quan rõ ràng còn chưa tới nơi giống tiên đế khí như thế rung động thiên địa uy lực trình độ đâu. Cho nên nói cho dù là làm chủ nhân của nó Lục Huyền mình trong nội tâm cũng không có hoàn toàn xác định cái này cố quan tài đến cùng có thể hay không ngăn cản được cái kia phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thế giới một dạng đáng sợ đại đạo thần lôi mãnh liệt đánh kích. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên bộc phát, giống như cựu thiên kinh lôi nổ tung thương cung, tựa hồ mớn mảnh này rộng lớn vô ngân thiên địa triệt để xé nát phân liệt. Nhưng vào lúc này đám chìm ở suy nghĩ sâu xa bên trong Lục Huyền đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía cái kia phiến sấm sét vang dội chỗ, chỉ gặp đến không hết sáng chói thần lôi như là dày đặc mưa bụi mưa như chút nước mà xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hung hăng đánh tới hướng phía dưới táng thần quan. Những này đại đạo thần lôi mỗi một đạo đều là chói mắt như vậy chói mắt, ẩn chứa vô tận uy năng, phảng phất bọn chúng liền là thế gian này sức mạnh lớn nhất hóa thân, có thể tùy tiện gạt bỏ bất kỳ tồn tại. Đối mặt khủng bố như thế tuyệt luân oanh kích, mọi người đều coi là táng thần quan sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành bột mịn tiêu tán vô tung. Nhưng ai có thể nghĩ đến tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Những nguyên bản đó hẳn là thế không thể đỡ vô kiên bất tồi đại đạo thần lôi, tại cùng táng thần quan tiếp xúc trong chốc lát lại chỉ khơi dậy một trận cuồng bạo năng lượng ba động cùng đung đưa kịch liệt, mà cái kia thần bí cổ lão quan tài bản thân cũng không nhận nửa điểm thực chất tổn thương. Không chỉ có như thế, liền ngay cả mặt ngoài cũng không có xuất hiện dù là một đầu thật nhỏ vết rách, y nguyên duy trì ban sơ hoàn chỉnh bóng loáng bộ dáng. Nương theo lấy vòng thứ nhất lôi đỉnh công kích hạ màn kết thúc, táng thần quan y nguyên tiếp tục không ngừng mà chấn động vật phồng, tựa hồ chính gian nan chống cự lấy khó có thể tưởng tượng trọng áp xâm nhập. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là cứ việc gặp như thế mãnh liệt chủ kích, cái này cố quan tài nhưng như cũ kiên cố vững như Thái Sơn, tựa như một tòa nguy nga đứng vững không thể lay động như núi cao sừng sững không ngã. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là tại trong lúc này táng thần quan giống như có bản thân ý chí một dạng cuồn cuộn không tuyệt hấp thu bốn phía vô cùng tận đại đạo thần lôi bên trong tích chứa hùng hồn vĩ lực. Thân là táng thần quan trưởng khống giả, Lục Huyền có thể nhạy cảm phát giác được những cái kia phảng phất như bài sơn đảo hải kinh khủng như vậy đại đạo thần lôi tại cùng táng thần quan đụng vào trong chốc lát lại sinh ra kinh thiên động địa dị biến. Bọn chúng tựa như bị một cỗ quỷ bí mà vô cùng cự lực hàng phục, cúi đầu nghe theo địa khuất phục tại táng thần quan dưới chân, cũng mượn nhờ một loại nào đó cao thâm mặt chắc pháp môn đem tự thân lộ sắc thành trí thuần đến tịnh, nồng đậm thuần hậu lại rộng lớn vô ngân đại đạo linh lực. Những này nguồn gốc từ tại đại đạo thần lôi tinh thuần đại đạo chi lực, phản phất hóa thành một đạo kinh đào hải lãng, khí thế bàng bạc nước lũ cực lớn, lấy bài sơn đảo hải chi thế, điên cuồng hướng táng thần quan cuốn vào. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc không thôi chính là, tại mảnh này cuồng bạo lực lượng trùng kích vào, táng thần quan vậy mà biểu hiện ra một loại vượt mức bình thường bình tĩnh cùng thông dong. Nó vẻn vẹn chỉ là hơi hận, đem bên trong một phần nhỏ nhất đại đạo chi lực đặt vào tự thân, dùng cái này đến thoải mái, cũng tăng cường hắn trình độ chắc chắn. Về phần còn lại cái kia lượng lớn đại đạo chi lực, thì như là mất phương hướng hồi lâu sau, rốt cục tìm được kết cục mở dạng, nghĩa vô phản cố, trực tiếp hướng phía Lục Huyền chạy như điên, cũng như vỡ đê chi hồng, liên tục không ngừng địa rót vào thân thể của hắn bên trong. Chương 139, thần văn cấm chế. Chương 139, thần văn cấm chế. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, Lục Huyền đột nhiên, giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng đồng dạng, thân thể run lên bần bật, ngay sau đó, liền cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung cuồng hỉ, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, liên tục không ngừng mà dâng lên trong lòng. Loại cảm giác này, để cả người hắn đều đắm chìm trong đó, phản phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới bên trong. Nguyên bản đã thiêu đốt đến, như là hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng hai con người, giờ phút này càng trở nên càng chói lóa mắt, tựa như hai viên tản ra vô tận quang mang sáng chói tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu lộ, con mắt chăm chú khóa chặt tại trước mắt tòa kia cao vút trong mây, giống như nguy nga Thái Sơn, hùng vĩ tráng lệ táng thần quan phía trên, phản phất muốn đưa nó xem thấu nhìn đấu. Mà cùng lúc đó, từ cổ họng của hắn chỗ sâu cũng kìm lòng không đặng, bạo phát ra một tiếng đinh thai nhức óc, vang tận mây xanh thách giải, ha ha ha. Đây quả thực là trời cao chiếu cố a. Ai có thể nghĩ đến, truyền thuyết này bên trong táng thần quan, thế mà ở chứa khủng bố như thế như vậy uy năng. Liền ngay cả cái kia danh sừng, vô địch đại đạo thần lôi, dạng này hùng hãn vô cùng tồn tại, cũng có thể dễ như trở bàn tay địa, bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Giờ này khắc này Lục Huyền, hưng phấn tới cực điểm, toàn thân trên dưới đều bởi vì cực độ vui sướng mà không ngừng run rẩy, tựa hồ sau một khắc, liền muốn nhảy cẫng hoan hô, khoa tay múa chân bắt đầu. Nếu như cái này miệng táng thần quan thật có thể như bây giờ dạng này tiếp tục không ngừng mà lấy kinh người tốc độ cùng uy mãnh chi thế vận chuyển, như vậy vờn quanh tại chung quanh nó những cái kia để cho người ta sợ hãi đến thực chất bên trong đi đại đạo thần lôi, không chỉ có sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương, ngược lại sẽ như đồng nguyên nguyên không ngừng chảy xuôi mà đến thanh tịnh nước suối đồng dạng, nhao nhao tràn vào trong quan, cũng cuối cùng chuyển hóa thành tinh khiết vô cùng đại đạo chi lực tới tương dung. Như vậy đối với hắn mà nói thật đúng là rất có ích lợi, không chỉ có thể dễ dàng bài trừ rơi táng thần quan trên thân chỗ gia tăng cấm chế dày đặc, càng có khả năng để hắn tự thân tu vi cảnh giới đạt được một cái bay vọt về trước. Nghĩ tới đây, Lục Huyền không khỏi vui vẻ ra mặt, trong lòng âm thầm cảm thán nói, dạng này chuyện tốt chỉ sợ là trăm năm khó vừa gặp a. Thế nhưng chính khi hắn toàn thân tâm đắm chìm trong loại này cực đoan phấn khởi cảm xúc, ở trong khó tự kiểm chế lúc, trong chốc lát hắn đột nhiên hoảng sợ phát giác được cả tòa táng thần quan phảng phất gặp phải một trận long trời lở đất kỳ biến. Ngay tại sau một khắc, làm cho người khiếp sợ không thôi cảnh tượng kỳ dị hiện ra ở trước mắt mọi người. Nguyên bản giấu ở quan tài mặt ngoài cái kia không chút nào thu hút, bình thản không có gì lạ, thậm chí cơ hồ không có người sẽ đi lưu ý đến bọn chúng tồn tại qua vết tích cùng ấn ký. Nhưng ngay lúc này, giờ phút này, những này không có tiếng tăm gì thần bí đường vân phảng phất biến thành một đầu tiềm ẩn hồi lâu, mới rốt cục hiện thân tại thế, cũng chuẩn bị hướng thế nhân biểu hiện ra hắn thực lực chân chính cùng kinh khủng một mặt tuyệt thế hung thú đồng dạng. Mà khi chúng nó đụng phải đến từ thương khung đỉnh chót, loại kia có thể được xưng là toàn bộ thế giới bên trong lớn nhất uy năng, cũng sức mạnh mạnh nhất thứ nhất đại đạo thần lôi, như là mưa to gió lớn một dạng liên tục không ngừng địa điên cuồng oanh kích về sau, càng lại như vậy bộ dáng như vậy. Đột nhiên ở giữa, giống như là hoàn toàn bị chọc giận giống như, những cái kia thần bí đường vân trong nháy mắt bộc phát ra một đạo cực kỳ chói lóa mắt, đồng thời làm cho người kinh thán không thôi hào quang màu vàng nóng đến a. Đạo kia sáng này thật sự là quá mức mỹ lệ, làm rung động lòng người, cho tới để cho người ta đều có chút không thể thở nổi. Với lại nó còn chói lọi yêu kiều đến, đơn giản liền muốn choáng váng mọi người con mắt, căn bản không phải dùng dạng gì từ ngữ hoặc là ngôn ngữ có thể chuẩn xác không sai, lại xảy ra động hình tượng miêu tả đi ra tích. Thật có thể nói là giống như khắp thiên hạ tất cả tinh tinh toàn bộ tụ tập ở chỗ này, sau đó cùng một chỗ phóng xuất ra loại kia độc nhất vô nhị, không có gì sánh kịp, sáng lạn huy hoàng, còn có hùng vĩ hoa lệ. Cái này sao có thể? Đây chính là trọn vẹn 1/2 thần văn cấm chế a. Nhớ năm đó ta hao hết thiên tân vạn khổ, sử xuất tất cả vô liếng, thậm chí không tiếc nỗ lực to lớn đại giới, cũng không có thể thành công kích hoạt dù là một tơ một hào thần văn cấm chế. Mà giờ khắc này bọn chúng vậy mà như thế dễ như trở bàn tay địa bị phá giải ra. Lục Huyền trợn tròn trong mắt, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, cả người giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, cứng đờ đứng tại chỗ không thể động đậy, liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút bắt đầu. Ánh mắt của hắn như là bị nam châm hấp dẫn lấy một dạng, một mực tập trung vào phía trước cách đó không xa chiếc kia tản ra khí tức thần bí táng thần quan. Đúng lúc này, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, nguyên bản một mực yên lặng im mắng không chút nào thu hút táng thần quan, đột nhiên bắn ra một đạo chói mắt kim quang, giống như một vầng mặt trời vàng nóng mọc lên từ phương đông, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Đạo kim quang này thực sự quá lóa mắt, cho tới làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đợi cho quan mang thoáng thu liễm về sau, mọi người rốt cục thấy rõ táng thần quan mặt ngoài tình huống. Những nguyên bản đó ảm đạm vô quang thần văn, giờ phút này vậy mà toàn đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng, từng đạo kim sắc đường cong xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy nhưng lại tràn ngập uy áp cảm giác đồ án. Không hề nghi ngờ, những này thần văn tuyệt đối không là cái gì phàm phẩm, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy lại vô cùng chân quý tồn tại. Phải biết, tại trong truyền thuyết, làm các thợ chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần binh hoặc là luyện chế ra một kiện hiếm thấy chân bảo thời điểm, thường thường đều sẽ mượn đặc thù nào đó thủ đoạn, đem giữa thiên địa cao thâm nhất khó lường đại đạo chi lực rót vào đồ vật ở trong. Đi qua thời gian dài rèn luyện cùng tuế nguyệt tẩy lễ tích lũy, những này đại đạo chi lực liền sẽ dần dần ngưng tụ thành từng đầu đặc biệt đường vân, cũng bám vào tại đồ vật mặt ngoài, trở thành cái gọi là thần văn. Mà giống như vậy, có được như thế đông đảo thần văn bảo vật, có thể nói là phượng mao lân giác, cực kỳ khó được thấy một lần. Bởi vì chỉ có loại kia đạt đến cảnh giới nhất định tiên binh thần khí mới có tư cách gánh chịu như vậy số lượng khổng lồ thần văn cấm chế. Đồng thời nói như vậy, nếu như cái nào đó tiên khí phía trên khắc họa thần văn càng nhiều càng phức tạp, vậy đã nói rõ nó phẩm cấp càng cao siêu hơn, có khả năng phát huy ra uy năng cũng liền càng phát ra kinh thiên động địa, thậm chí khả năng vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Dưới tình huống bình thường, phổ thông tiên khí nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 1-2 đến 9 cái thần văn cấm chế mà thôi. Nhưng mà những cái kia có được cường đại vô địch chi lực đỉnh tiêm tiên khí có thể bao dung mấy chục thậm chí nhiều hơn thần văn cấm chế hội tụ một đường. Có thể để người chấn kinh đến không ngậm miệng được chính là cỗ này táng thần quan phía trên chỗ khắc họa thần văn cấm chế số lượng vậy mà nhiều đến dòng dã 72 cái. Chỉ là nhìn thấy cái này con số kinh người, liền đủ để biết được này quan tài trước kia tất nhiên là danh chấn hoàn vũ, độc nhất vô nhị, tuyệt thế thần minh tiên khí a. Chương 1040, táng thần quan phế biến. Chương 1040, táng thần quan phế biến. Đã từng Lục Huyền có thể nói là nhọc lòng lo lắng hết lòng, sử xuất tất cả vô liếng muốn tìm được một loại phương pháp để kích thích ra những cái kia thần bí quỷ dị lại cao thâm mặt chắc thần văn cấm chế. Vì thế hắn không tiếc dốc hết tất cả, hao phí vô số giá trị liên thành hiếm thấy chất bảo cùng thế gian hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Vậy mà mặc dù như thế, cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ thành công điệu tỉnh lại chỉ là 10 cái thần văn cấm chế mà thôi. Thế nhưng lại vào lúc này giờ phút này, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, làm gỗ này trong truyền thuyết táng thần quan hấp thu cái kia uy lực cực kỳ nghe rợn cả người đại đạo thần lôi về sau, mặt ngoài nguyên bản một mực ở vào trạng thái ngủ say, không hề có động tĩnh gì thần văn cấm chế. Đột nhiên, giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ mở dạng, qua trong giây lát liền ầm vang nổ tung lên, cũng đã dẫn phát liên tiếp kinh thiên động địa phản ứng, trực tiếp đem chọn số nguyên 10 đạo thần văn cấm chế toàn bộ đều cho kích hoạt lên. Đối mặt trước mắt một màn này, Lục Huyền cả kinh trợn mắt hốt hoồm, trong mắt cơ hồ muốn rơi ra đến giống như. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cố kia táng thần quan, nhịp tim cấp tốc tăng tốc, một cỗ không cách nào ức chế cuồng hỉ xông lên đầu. Bởi vì hắn tin tưởng cảm giác được, vậy mà đã có vượt qua một nửa nhiều, nói xác thực là dòng dã 36 cái thần văn cấm chế, trong cùng một lúc bên trong, đồng loạt vừa tỉnh lại, đồng thời còn tách ra, vô cùng sáng chói chói mắt, chói lọi uy hoàng quan mang. T. Một tiếng bén nhọn hấp khí thanh vang lên, phản phất toàn bộ không gian đều bị cố khí tức này cho vỡ ra đến đồng dạng. Lục Huyền hai mắt trợn lên, trong mắt phản phất đều nhanh trợn lồi ra đồng dạng, trên mặt đều là một bộ kinh ngạc đến cực điểm thần sắc, miệng càng là đã trương thành một cái khoa trương đường cong, đơn giản có thể tác hạ một viên đà điều chứng. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy bắt đầu, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu quần quận mà xuống, dọc theo gương mặt chảy xuôi đến cái cằm chỗ, hội tụ thành từng khóa sáng lấp lánh giọt nước. Giờ này khắc này, Lục Huyền tựa như bị làm định thân chú một dạng, không thể động đậy, chỉ có thể gắt gao nhìn chăm chú phía trước cách đó không xa, chiếc kia to lớn không gì so sánh được lại niên đại xa xưa táng thần quan, trong đôi mắt xung doanh vô tận hoảng sợ cùng chấn kinh. Chỉ gặp cái này cố quan tài, chỉnh thể bày biện ra một loại thâm thủy u ám màu đen điều, tựa như là từ u minh địa phủ chỗ sâu đào móc mà ra giống như, trên đó hiện đầy một tầng lại một tầng phức tạp tinh mịn, quỷ bí khó dò phù văn đồ án. Những phù văn này nhìn qua rất sống động, phản phất có được sinh mệnh đồng dạng, như là từng đầu khéo léo đẹp đẽ độc xà, tại quan tài mặt ngoài uốn lượn du động, lóe ra như có như không nhưng tuyệt đối không cho khinh thường ánh sáng nhạt. Cần biết, cho dù là lấy những cái kia cử thế vô song, uy chấn thiên hạ tiên vương cấp bậc pháp bảo thần khí mà nói, về ngoài mặt ngoài, có thể khắc họa tuyên khắc đi lên thần văn cấm chế số lượng, đỉnh thiên cũng chính là chỉ là 36 cái mà thôi. Nhưng mà dưới mắt là tình huống như thế nào đâu? Lục Huyền trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy. Hắn gắt gao nhìn trước mắt táng thần quan, cảm thụ được một cỗ cường đại mà cổ lão lực lượng đang từ trong quan tài bộ tuôn ra. Không sai, cỗ này táng thần quan, vậy mà thật bị hoàn toàn kích phát, cũng tỉnh lại, càng làm cho người ta khiếp sợ là nó lập tức liền đem 36 cái thần văn cấm chế toàn bộ kích hoạt lên. Những này thần văn như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh tinh, tản ra hào quang chói sáng, liên tục không ngừng điện từ nắp quan tài dâng lên hiện ra. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, quấn quanh, cuối cùng hội tụ thành một mảnh rực rỡ màu sắc quang hải, lộng lẫy, làm cho người say mê. Mỗi một đạo thần văn đều tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí cùng uy năng, chỉ cần hơi nhìn chăm chú một lát, liền có thể để cho người ta hãm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Cái loại cảm giác này, tựa như đưa thân vào một cái tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thế giới bên trong, chung quanh tràn ngập không biết ma lực. Lục Huyền con mắt mở cực lớn, trong mắt giống như sắp rơi ra đến giống như. Hắn hết sức chăm chú địa, nhìn chằm chằm những cái kia lóe ra thần bí quang mang thần văn cấm chế, ý đồ xuyên thấu bọn chúng, dòm ngó phía sau thâm tàng bất lộ bí mật. Giờ phút này, tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, tiết hầu cũng kìm lòng không đặng, trên dưới hoạt động dưới, nội tâm kích động cùng rung động, giống như sóng to gió lớn của tới, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Chẳng lẽ nói, giờ này khắc này trong tay của ta cỗ này táng thần quan, đã có được, có thể cùng chí cường tiên vương khí, cùng so sánh uy năng sao? Lục Huyền trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, môi của hắn vi rung động, phát ra trầm thấp, mà khàn khàn nỉ non âm thanh, phản phất không thể tin được, phát sinh trước mắt hết thảy. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cùng liệu nguyên chi hỏa, tại trong đầu hắn cháy hừng hực, để cả người hắn đều lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Phải biết, chí cường tiên vương khí thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, uy lực của nó đủ để cải thiên hoán địa, chấn nhiếp vạn cổ tuyến nguyệt. Mà bây giờ, hắn lại cảm thấy mình trong tay táng thần quan, tựa hồ có chống lại năng lực. Nếu là sự thật quả thật như thế, như vậy trước đó, cỗ này táng thần quan có thể ngăn cản được đại đạo thần lôi, như vậy hủy diệt tính công kích cũng liền chẳng có gì lạ. Dù sao, đại đạo thần lôi chính là thiên đạo hạ xuống trừng trị, ẩn chứa vô tận uy năng cùng sát ý, pháp bảo tầm thường căn bản là không có cách tiếp nhận nó một kích. Nhưng hôm nay xem ra, cỗ này thần bí táng thần quan, thế mà làm được người khác khó có thể tưởng tượng sự tình, thật sự là không thể tưởng tượng đến cực điểm. Nguyên bản, Lục Huyền đã làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới, sự tình lại xuất hiện kinh người như thế chuyển cơ. Giờ khắc này, hắn nhìn qua táng thần quan bên trên, lóe ra tia sáng chói mắt đạo đạo thần văn, trong lòng lập tức an tâm không thiếu. Những này thần văn, tựa như cổ lão phủ chú đồng dạng, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, phảng phất tại hướng thế nhân nói, bọn chúng chô gánh chịu lực lượng cường đại. Mặc dù thiên địa bên ngoài ở giữa, y nguyên sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng, nhưng là bị vây ở táng thần quan bên trong Lục Huyền, lại là bình yên vô sự. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn cảm giác được, trung quanh tràn ngập một tầng nồng hậu dày đặc đến cực điểm linh khí, như là một dòng suối trong, quần quần không tuyệt chảy vào trong thân thể của mình, làm dịu mỗi một cái tế bào cùng kinh mạch. Đối mặt bất thình lình kỳ ngộ, Lục Huyền không chút do dự, lập tức quyết định phải bắt được trước mắt cái này ngàn năm một thở thời cơ tốt, vui đầu khổ tu, tranh thủ để cho mình công lực nâng cao một bước. Vào thời khắc này, bầu trời đột nhiên trở nên lờ mờ không ánh sáng, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị một tầng mây đen thật dày bao phủ lại. Ngay sau đó, từng đạo chói lóa mắt tử sắc thiểm điện vạch phá bầu trời, tựa như từng đầu hung mãnh cự long, dương nhanh múa vuốt hướng phía táng thần quan chạy nhanh đến. Bọn chúng phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hung hăng đánh tới hướng quan tài mặt ngoài, những cái kia lít nha lít nhít, lóe ra tia sáng kỳ dị phù văn thần bí. Chương 1041, nửa bước kim tiên. Chương 1041, nửa bước kim tiên. Để cho người ta không tưởng tượng được là, đối mặt cái này khí thế hung hung đại đạo thần lôi, táng thần quan lại có vẻ dị thường bình tĩnh thong dong. chỉ gặp những cái kia tử sắc tiềm điện tại chạm đến thần văn trong nháy mắt, tựa như là chuột thấy mèo giống như, hoàn toàn mất đi ngày xưa uy phong cùng bá khí, thậm chí ngay cả một tơ một hào chống cự đều không có làm ra, cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa bị thần văn thôn phệ hầu như không còn. Không chỉ có như thế, còn có một phần nhỏ lôi điện năng lượng bị Táng Thần Quan tự thân hấp thu đi vào, còn lại đại bộ phận thì hóa thành một cỗ tinh khiết đến cực điểm đại đạo thần lực, như hồng thủy vỡ đê, sôi trào mãnh liệt địa rót vào Lục Huyền trong thân thể. Cảm nhận được như vậy bàng bạc mênh mông, như bài sơn đảo hải, cường đại vô cùng lực lượng, giống vỡ đê nước sông mở rộng, quần quần không tuyệt điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình lúc, Lục Huyền chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ lỗ chân lông đều mở ra đến cực hạn, tham lam mút vào cỗ này hùng hồn đến cực điểm năng lượng dòng lũ. Đồng thời, hắn còn cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ thoải mái dễ chịu cảm giác từ toàn thân truyền đến, cũng cấp tốc truyền khắp quanh thân các nơi, để cả người hắn thật giống như tắm rửa tại ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp như vậy, hài lòng vô cùng. Giờ này khắc này, hắn tựa như đưa thân vào một cái ấm áp như xuân lại tràn ngập yêu thương to lớn ôm ấp bên trong, bị vô tận ôn nhu cùng yêu mến trô vây quanh. Không chỉ có như thế, theo cỗ này lực lượng cường đại tiếp tục quan chú, Lục Huyền ngạc nhiên phát hiện mình cái kia từ xa xưa tới nay thủy chung dậm chân tại chỗ, không có chút nào tiến triển tu vi, vậy mà bắt đầu sinh ra dị động. Nó giống như một đầu ngủ say đã lâu hùng sư đột nhiên tỉnh lại giống như, bắt đầu lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ kinh khủng, không ngừng hướng lên tăng vọt. Trong chốc lát, thời gian tựa hồ đều bởi vì cỗ này biến cố đột nhiên xuất hiện, trở nên ngưng trệ bắt đầu, nhưng gặp Lục Huyền trên thân thể, nguyên bản chậm chậm lưu động khí tức, đột nhiên giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành một đạo phóng lên tận trời cuồng bạo khí trụ, lấy nhanh như điện chớp chi thế, một đường hát vang tiến mạnh. Trong mấy mắt, cái kia cỗ kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa uy thế tuyệt thế, tựa như cùng một tòa sắc bộ phát siêu cấp hỏa sơn, lại tốt giống như vỡ đê tràn lan ngập trời hồng thủy đồng dạng, phô thiên cái địa mãnh liệt mà tới, dễ dàng xé nát, xông phá thiên tôn đỉnh phong cảnh giới trùng điệp giam cầm, cùng tầng tầng công xiềng, sau đó tiến quân thần tốc, nhất cử bước vào một phương hoàn toàn mới mà không biết thần bí trong thiên địa. Ngay tại một tích tắc này cái kia, toàn bộ thế giới phản phất đều đọc lại đồng dạng, thời gian cũng tựa hồ đình chỉ chạy xuôi. Đám người vạn phần hoảng sợ địa nhìn qua trước mắt thân ảnh này, chỉ gặp hắn quanh thân bao phủ một tầng chói lóa mắt quang mang, cái kia cố cường đại vô cùng khí tức, như bài sơn đảo hải, hướng bốn phía quét sạch mà đi, những nơi đi qua, hư không đều nổi lên đạo đạo gợn sóng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát ra. Thời khắc này Lục Huyền giống như từ viễn cổ thời đại đi tới thần chỉ, trong lúc phất tay đều ẩn chứa vô tận uy năng. Hai con mắt của hắn như là tinh thần sáng chói chói mắt, để lộ ra một loại thâm thúy mà lực lượng thần bí. Thân thể của hắn thẳng tắp như sơn nhạc, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, phảng phất khinh khinh khẽ động liền có thể xé rách thương khung. Không hề nghi ngờ, lúc này Lục Huyền đã đột phá phàm nhân có khả năng tưởng tượng cực hạn, bước vào một cái cảnh giới toàn mới, kim tiên chi cảnh. Cảnh giới này đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói chỉ là một cái xa không thể chạm mộng tưởng, nhưng bây giờ lại chân thật xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bất quá, cứ việc Lục Huyền đã bước vào kim tiên chi cảnh, nhưng bởi vì nhận phiến thiên địa này ở giữa nhất là cao thượng, lại không cách nào vi phạm pháp tắc hạn chế, khiến cho hắn vẫn chưa triệt để hoàn thành thủy biến, trở thành từng người phó kỳ thật kim tiên. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên hoàn toàn xứng đáng địa được vinh dự nửa bước kim tiên. Phải biết, thành tựu như vậy, phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, có thể nói đã đứng ở đỉnh phong phía trên. Không khách khí chút nào nói, lấy Lục Huyền trước mắt bày ra thực lực, liền xem như đối mặt Hắc Ám Tiên Tôn, Tử Vong Tiên Tôn cùng Thập Quan Vương những này cường giả tuyệt thế, hắn cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng, thậm chí đem chém giết tại dưới kiếm. Nhưng mà, chính là như vậy một cái vô địch tại đương thời người, khoảng cách đúng nghĩa kim tiên, vẫn có một chút như vậy nhìn như không có ý nghĩa, kỳ thực lại cực kỳ chênh lệch cực lớn. Đối mặt với trước mắt, cái này liên quan khóa đến cực điểm lại ảnh hưởng sâu xa cuối cùng chính tự, Lục Huyền trong lòng giống như một mặt thanh tịnh trong suốt tấm gương đồng dạng, đem bên trong nguyên do thấy nhất thanh nhị sở, phải biết, đây chính là nguồn gốc từ trời xanh đại đạo phát tác, chỗ thực hiện giam cầm a. Nếu muốn triệt để thoát khỏi như thế nặng nề gông cùng xiềng xích, chỉ có một cái đường tắt có thể đi. Đó chính là đem chọn tòa rộng lớn vô ngân trong vũ trụ, từng cái thế giới đều là cần tuân theo tuân thủ nghiêm ngặt hành vi con đường, đều phá hủy hầu như không còn, tiếp theo tỉnh lại, tiềm ẩn vào trong đó kim tiên lực lượng phát tác, mới có khả năng thành tựu vô thượng chính quả, lột xác thành hoàn toàn xứng đáng kim tiên thân thể. Trên thực tế, như thế hành động vĩ đại, vừa lúc cũng là lúc trước vị kia hành tung lơ lửng không cố định, tràn ngập bí ẩn cùng cảm giác thần bí, cũng khiến người nhìn mà phát khiếp Hắc Ám Tiên Tôn, tính cả cái kia mọi người nghe nói sau liền kinh hồn tăng đảm, dùng mình Tử Vong Tiên Tôn, thậm chí bao gồm vị kia hắn thực lực cường hành vô cùng, kinh khủng như vậy, cho đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối Thập Quan Vương ở bên trong, những người này tha thiết ước mơ, cũng dốc hết toàn lực ý đồ đạt thành mục tiêu cuối cùng chỗ. Nhưng mà tiếc nuối là, bọn hắn lại không ngoài dự tính địa đều tao ngộ, thất bại mà về vận mệnh kết cục, càng thê thảm hơn bi thương chính là, bọn hắn khoảng cách lâm vào thịt nát xương tan, vinh thế không được siêu sinh tuyệt cảnh, cũng vẹn vẹn chỉ cách một chút thôi. Nếu như không có Lục Huyền quên mình đứng ra, giờ này khắc này Thập Quan Vương bọn hắn chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô rồi, liền ngay cả chết hẳn còn chưa hết. Dù sao ngay cả mấy vị danh xưng vũ trụ ở giữa lợi hại nhất tiên tôn cấp bậc tồn tại, đồng tâm hiệp lực đều không thể xông phá giữa phiến thiên địa này pháp tắc kết thúc, là chư thiên vạn giới mở ra thông hướng cảnh giới kim tiên đại môn. Nhìn từ điểm này, chúng ta liền có thể cảm nhận được rõ ràng việc này đến tột cùng sao mà khó khăn trùng điệp, bước đi liên tục khó khăn a. Nhưng mà cho đến ngày nay, nếu như Lục Huyền còn muốn tiến thêm một bước đột phá bản thân, như vậy bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, nghịch thiên mà đi, tự mình nên chiến cái kia kinh khủng đến cực điểm đại đạo thần lôi. nếu như có thể chiến thắng nó, như vậy thông hướng kim tiên chi cảnh đại môn sẽ ầm vang mở rộng, hắn đem thuận lý thành chương, bước vào cái kia làm cho người tha thiết ước mơ cảnh giới kim tiên. Nhưng nếu là không hạnh bị thua tại trận này trong lúc kích chiến, cuối cùng sẽ sinh ra như thế nào đáng sợ kết quả đây? Chỉ sợ cũng ngay cả Lục Huyền bản thân đều không thể nào biết được ra quả thật, đối mặt như thế hung hiểm khó lường cục diện, hắn hoàn toàn có quyền lợi lùi bước trốn tránh, làm một cái nhát như chuột rùa đen rút đầu, đối cái kia đạo thần bí lại cường đại đại đạo thần lôi, làm như không thấy, tiếp tục an thủ hiện trạng, duy trì lấy trước mắt, cái này đã có thể xưng vô địch nửa bước kim tiên tu vi. Có thể dạng này, thật phù hợp Lục Huyền nhất quán đến nay phong cách hành sự sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, đi qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, Lục Huyền liền dứt khoát quyết nhiên, làm ra quyết định. Chương 1042, Táng Thần Quan. Mở. Chương 1042, Táng Thần Quan. Mở. Tu sĩ chúng ta, nghịch tiên mà chiến, không thành đạo, không bằng chết. Câu nói này dường như sấm sét nổ vang, vang tận mây xanh, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nó rung động. Ngay sau đó, một tiếng giống như lôi đình vạn quân tiếng vang, đột nhiên bộc phát ra, hắn thanh thế chi to lớn, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Thanh âm kia, tựa như là từ vô tận trong tâm nguyên truyền đến gào thét, mang theo không có gì sánh kịp uy thế cùng lực lượng, hung hăng đụng chạm lấy mọi người lốt hai. Mỗi một cái nghe được thanh âm này người, đều sẽ cảm giác được màng nhĩ của mình sắp bị xé nứt, đau đớn khó nhịn, thậm chí liền tâm tạng cũng sẽ bởi vì cái này kinh khủng tiếng gầm mà nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Lục Huyền cái này bá đạo vô cùng thanh âm, trên không trung không ngừng tiếng vọng, thật lâu không tiêu tan, phản phất vĩnh viễn sẽ không ngừng. Nó xuyên thấu tầng mây, thẳng tới lên 9 tầng mây, tựa hồ một tướng, mảnh này mênh mông vô ngần thượng cùng, triệt để chém thành hai khúc. Uy lực của nó kinh người như thế, cho tới không khí chung quanh đều bởi vì cỗ này cường đại sóng âm mà vặn vẹo biến hình, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Thanh âm này không chỉ có to đến dọa người, càng là tràn đầy một loại không cách nào hình dung uy nghiêm cùng bá khí. Nó tựa như kinh đảo hải lãng đập bên bờ lúc phát ra tiếng oanh minh, lại tốt giống như sôi trào mãnh liệt nội hải, nhấc lên thao thiên cự lãng lúc sinh ra cuồng bạo tiếng vang. Giống như núi lửa phun trào lúc phun ra cuồn cuộn nham tương gào thét, lại phảng phất thiên địa sụp đổ thời khắc, núi giao động động oanh minh. Giờ này khắc này, Lục Huyền quanh thân tản mát ra chói lóa mắt quang mang, tựa như một viên tiêu đốt chính vượng hành tinh, phóng xuất ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Cả người hắn tựa như là bị một tầng kim sắc hào quang bao phủ, lộ ra vô cùng thần thánh trang nghiêm, lại như cùng một vòng húc nhật đông thăng, sáng chói huy hoàng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn ánh mắt càng là kiên định dị thường, đúng như hai khối không thể phá vỡ cự thạch, ẩn chứa trong đó kiên quyết chi ý, đủ để cho phong vân biến sắc, sơn hà động rung. Trong chốc lát, thời gian tựa hồ đều lặp lại, hết thảy chung quanh trở nên phá lệ yên tĩnh, chỉ có Lục Huyền trên thân phát ra cái chủng loại kia làm người sợ hãi khí tức, trong không khí tùy ý chảy xuôi. Hắn tựa như từ trong thần thoại đi ra thần chỉ mở dạng, quanh thân long lánh, hào quang lộng lẫy chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Táng Thần Quan trước. Hai tay của hắn cầm thật chặt nắp quan tài, dùng sức đi lên nhấc lên, chỉ nghe két một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài lại bị ngạnh sinh sinh điện, xúc lên một cái khe hở. Nhưng vào lúc này giờ phút này, một cỗ vượt quá tưởng tượng, khó nói lên lời sợ hãi chi lực, như vỡ đê chi hồng, từ cái này đạo chật hẹp trong cái khe, sôi trào mãnh liệt điệu tán phát ra, phô thiên cái địa hướng bốn phía quét sạch mà đi. Cỗ này cường đại vô cùng lực lượng, tựa như một tòa đang tại bộ phát bên trong cự hình núi lửa hoạt động, trong đó bộ nóng hổi sôi trào dung nham, như sóng dữ sóng to đồng dạng quần quần hướng về phía trước, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, chỗ đến, tất cả đều hóa thành một mảnh luyện ngục biển lửa. Lại tốt giống như một trận, khí thế hung hung lại lực phá hoại cực mạnh siêu cấp bão, đột nhiên giáng lâm thế gian, cuồng phong gào thét lấy, nhấc lên đẩy trời sóng lớn, mưa rào tầm tã như chút nước mà xuống, khí thế bằng bạc, duệ không thể làm. Tại khủng bố như thế như vậy uy năng trước mặt, liền ngay cả rộng lớn vô ngân hư không, cũng không có thể gánh nặng, bày biện ra từng đạo, giữ tận đáng sợ nếp vốn cùng vết rách, tựa hồ tùy thời đều sẽ nứt toác ra, hóa thành vô số thật nhỏ khối vụn, phiêu tán tại vô tận vũ trụ ở giữa. Nương theo lấy cố này thần bí khó lường quỷ dị lực lượng, quần quần không tuyệt điên cuồng phát tiết, nguyên bản vững vàng để đặt tại trên trời cao Táng Thần Quan, rốt cục cũng không còn cách nào duy trì ở tự thân cân bằng, bắt đầu run rẩy kịch liệt, lay động không ngừng. Chỉ gặp nắp quan tài trên không điện mang bắn ra bốn phía, đến không hết đen kịt lôi quang, xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn, cực kỳ chặt chẽ địa, đem trọn cố quan tài bao khỏa trong đó, khiến cho hoàn toàn ẩn nấp tại mảnh này đậm đặc đến tan không ra màu mực ám ảnh bên trong. Hư không bên trên, cái kia từng đạo thời không gợn sóng, như là một bức thần bí mà hoa mỹ bức tranh, dần dần triển khai. Những rung động này cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là như là linh động nước gợn sóng, lấy mắt thường có thể đụng tốc độ, cấp tốc huyết tán ra, không hề đứt đoạn địa, nhộn nhạo lên nằm lấy. Mỗi một đạo gợn sóng đều giống như được trao cho sinh mệnh, tràn ngập sức sống lại biến ảo khó lường, phản phất có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cường đại, chính liên tục không ngừng địa từ trong quan, sôi trào mãnh liệt địa phun ra đến. Những rung động này đan vào lẫn nhau cấu kết, tựa như một chương rắc rối phức tạp, nhưng lại ngay ngắn trật tự lưới, cộng đồng bệnh thành công, một bức làm người ta nhìn mà than thở, nhưng lại dùng mình kỳ dị hình tượng. Cảnh tượng này, đúng như một khối to lớn không gì so sánh được cự thạch, ở vang rơi vào giữa hồ lúc, kích thích kinh đảo hải lãng, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, hắn thanh thế chi to lớn, đơn giản có thể rung động toàn bộ thế giới, liền ngay cả thương khung cùng đại địa đều sẽ bởi vì nó mà ảm đạm phai mờ. Đúng lúc này, những nguyên bản đó còn tại rộng lớn vô biên bầu trời đỉnh, bương diếu võ dương oai, hoành hành không sợ, đồng thời tùy ý sủa inh ỏi gầm thét đại đạo thần lôi, đột nhiên giống như cảm nhận được cái gì dị dạng giống như, không hẹn mà cùng im bặt mà dừng. bọn chúng đình chỉ, lúc trước loại kia không hề cố kỵ, tùy ý trương cuồng hành vi, đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường cùng có thứ tự bắt đầu, giống như bị làm ma pháp một dạng. Mọi ánh mắt đều như là đèn tiểu quang hội tụ vào một chỗ, chăm chú tập trung vào cái kia, thẳng tắp đứng thẳng tại táng thần quan trước nam tử thân ảnh, hắn chính là Lục Huyền. Ngay sau đó, những này ngày bình thường uy phong bát diện, ngang ngược càn rỡ đến cực điểm đại đạo thần lôi, giống như là thu bảo, một loại nào đó thần bí chỉ lệnh giống như, vậy mà đồng thời cải biến mình vốn có công kích đường đi. Qua trong giây lát, bọn chúng lắc mình biến hóa, trở thành một đám hung manh tàn nhẫn, khát máu như mạng, đồng thời tham lam vô cùng sói đói. Mỗi một đầu sói đều mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra bén nhọn răng nanh sắc bén, trên mặt che kín giữ tận vặn vẹo biểu lộ, nhìn qua đơn giản đáng sợ đến cực điểm. Trong miệng càng là không ngừng truyền ra từng tiếng trầm thấp kiềm chế, nhưng lại dùng mình gào thét gầm thét thanh âm, mang theo không có gì sánh kịp như thế, trực tiếp hướng phía Lục Huyền bổ nhào quá khứ. Ngay tại cái này kinh tâm động phách một mấy mắt, vô số đạo lóa mắt tử sát thiểm điện, cùng ngũ thải ban lan lôi quang, xen lẫn quấn quýt lấy nhau, giống như giống mạng nhện lít nha lít nhít, trước tạo ra một trường kín không kẽ hở, giọt nước không lọt cự hình người lớn, đem táng thần quan gắt gao bao phủ trong đó, khiến cho hoàn toàn không có bất kỳ có thể chạy thoát. Nhưng mà ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đoàn chói lóa mắt quang mang, như là một viên tiêu đốt lưu tinh, bằng tốc độ kinh người từ tấm kia vô cùng to lớn lưới lớn bên trong bắn ra. Đạo tia sáng này như thế sáng chói chói mắt, phản phất có thể xé rách toàn bộ không gian vũ trụ. Mà tại mảnh này quang mang trung ương, cả người tư thế thẳng tắp, khí chất phi phàm thân ảnh, chính tựa như mũi tên rời cùng, cấp tốc chạy như bay tới. Không cần nhiều lời, người này chính là biến mất thật lâu Lục Huyền. Chương 1043, đại đạo phong tỏa. Chương 1043, đại đạo phong tỏa. Lúc trước trận kia kinh tâm động phách trong chiến đấu, nhờ có táng thần quan che chở, Lục Huyền mới lấy cái chết bên trong chạy trốn. Cũng nương tựa theo táng thần quan ẩn chứa lực lượng thần bí, thành công đột phá bản thân, đem tự thân tu vi tăng lên đến nửa bước kim tiên kinh khủng hoàn cảnh. Hắn giờ phút này đã thoát thai hoa cốt, có được cường đại trước nay chưa từng có thực lực. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lục Huyền quyết định muốn trực diện đại đạo thần lôi khảo nghiệm, đi xông phá cái kia nhìn như không thể phá vỡ đại đạo pháp tắc công xiềng, là vô tận chư thiên vạn giới mở một đầu thông hướng kim tiên chi đạo mới tinh con đường. Bởi vậy, hắn cũng không còn cách nào ẩn nút tại táng thần quan phía sau tham sống sợ chết. Nương theo lấy đinh thái nhức óc, vang tận mây xanh tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này triệt để xé rách đồng dạng. Đám người hoảng sợ nhìn lại, nhưng gặp Lục Huyền đột nhiên bước về phía trước một bước, vậy mà trực tiếp từ táng thần quan bên trong đi ra. Mà liên tại một tích tắc này gian kia, thân thể của hắn như là thổi hơi bóng giống như cấp tốc bành trướng bắt đầu, trong nháy mắt liền hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa, che khuất bầu trời quái vật khổng lồ, đúng như một tòa cao vút trong mây, khí thế bàng bạc hùng vĩ sơn phong, ổn ổn đương đương đứng sừng sững ở hư không vô tận bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào hình dung, vượt quá tưởng tượng kinh khủng uy áp, như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới, lấy thế tồi khô là hủ, quét ngang bốn phương tám hướng. Những nguyên bản đó còn tại trên bầu trời, tùy ý gào thét, không ai bị nổi đại đạo thần lôi, phảng phất đột nhiên cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, bọn chúng bắt đầu run rẩy bắt đầu, tiếng sấm vậy mà đều trở nên trầm thấp mà khàn khàn, giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn giữ lại yết hầu đồng dạng. Ngay sau đó, những này đại đạo thần lôi giống như là gặp được trên thế giới đáng sợ nhất quái dị, từng đầu đại đạo thần lôi đều vạn phần hoảng sợ, thẻ ra quân địa, hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng, hoàn toàn không có vừa rồi loại kia ngang ngược cản rỡ bộ dáng. Đúng lúc này, một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh chậm rãi từ phương xa thương khung cuối cùng nổi lên. Thân ảnh này vô cùng to lớn, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, đồng thời lại lộ ra dị thường uy vũ hùng tráng, giống như một tòa nguy nga đứng vững vạn cổ thần sơn, không thể phá vỡ. Chỉ gặp hắn người khoác một kiện lóng lánh kim quang chiến bào, phía trên khắc đầy thần bí phù văn cổ xưa, tản mát ra trận trận năng lượng cường đại ba động. Dưới chân thì đạp trên từng đạo rực rỡ màu sắc, như mộng như ảo, đại đạo lực lượng phát tác, những lực lượng này đan vào một chỗ, tạo thành một đầu thông hướng hư không vô tận đường nối màu vàng. Cái này tình lình chính là Lục Huyền. Giờ khắc này Lục Huyền cao lớn uy mãnh, đỉnh thiên lập địa, giống như khai thiên tích địa cự nhân. Hắn dáng người càng là thẳng tắp đến, tựa như thương tùng thúy bách đồng dạng, thẳng tắp hữu lực, khí thế bằng bạc. Khi hắn phóng ra bước chân lúc, phảng phất cả vùng cũng vì đó run rẩy bắt đầu, cái kia cố cường đại vô cùng khí tức, thậm chí cả thiên không bên trong đám mây cũng sẽ tùy theo lăn lộn phun trào, tràn diện chi chẳng xem, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Mà làm người khác chú ý nhất thì không ai qua được cái kia ánh mắt, bọn chúng tựa như là hai viên thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực mặt trời, treo cao tại trên trời cao, tản mắt ra chói lóa mắt hào quang cùng nóng bỏng nóng hởi nhiệt độ. Đặc biệt là giấu ở đôi mắt chỗ sâu, vậy đối thần bí khó lường hỗn độn trọng đồng, giờ phút này chính liên tục không ngừng điện hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một loại để cho người ta dùng mình kinh khủng uy áp. Vì thế như vậy, phản phất có hủy thiên diệt địa chi lực, có thể dễ như trở bàn tay điện xé nát bất kỳ ngăn cản tại trước chướng ngại, cũng thấy rõ thế gian vạn vật bản nguyên nhất chân tướng cùng huyền bí. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, thời gian tựa hồ đột nhiên đình chỉ chạy xuôi, không khí bốn phía cũng giống như ngưng kết thành băng nhất, tĩnh mịch tím mắng. Tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này rung động thật sâu đến, bọn hắn trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn qua phía trước cái kia tựa như thần chỉ giáng lâm trần thế, uy nghiêm hiển hách thân ảnh, trong đầu trống rỗng, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, nội tâm chỗ cảm thụ đến, loại kia không có gì sánh kịp kinh ngạc, cùng cảm giác sợ hãi. Mà lúc này, ở vào thương khung chi đỉnh Lục Huyền, hắn trong cơ thể hùng hồn vô cùng linh lực, như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, điên cuồng phun trào bắt đầu, cũng liên tục không ngừng địa hội tụ ở trong hai mắt. Trong chốc lát, cái kia song nguyên bản đen kịt thâm thúy, giống như vô tận tinh không đồng dạng đôi mắt, đột nhiên nổi lên đạo đạo hào quang lộng lẫy chói mắt. Đây chính là truyền thuyết kia bên trong hỗn độn thần quang quang mang. Làm này đôi thần dị chi nhãn, bị tôi động đến trạng thái đỉnh phong lúc, liền ngay cả cái kia xa xôi vô ngần, lại mênh mông như mây khói thương khung cuối cùng, đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ gặp ở mảnh này thương mang thiên địa chỗ sâu nhất, có một đoàn yếu ớt, nhưng lại đang không ngừng tăng cường hào quang, chính chậm rãi nổi lên. Mới đầu, đoàn kia quang huy còn 10 phần ảm đạm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán không thấy. Cũng không có qua bao lâu, nó liền trở nên càng chói lóa mắt, cho đến cuối cùng, triệt để biến thành một đầu rộng lớn vô cùng, khí thế rộng rãi to lớn thông đạo. Cái thông đạo này, nhìn qua giống như một tòa xuyên thẳng vần tiêu nguy nga bảo tháp, vững vàng sừng sững tại cửu thiên chi thượng, tản mắt ra một loại để cho người ta sợ hãi kinh khủng uy áp. Không hề nghi ngờ, đường này chính là cái kia nghe đồn đã lâu, Kim Tiên đại đạo. Tương truyền, đầu này thần kỳ con đường, xuyên qua quá khứ cùng tương lai, xuyên qua thời gian cùng không gian giới hạn, đem chọn cái trong vũ trụ vạn sự vạn vật chặt chẽ nối liền cùng nhau. Chỉ có những cái kia trải qua thiên tân vạn khổ, mới lấy tu thành chính quả tuyệt thế tiên nhân, mới vừa có tư cách đặt chân trên đó, từ đó linh hội đến, dấu ở trong đó, cái kia bác đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài huyền diệu huyền bí, cùng hủy thiên diệt địa bàng bạc vĩ lực. Chỉ là, làm cho người cảm thấy kinh ngạc không hiểu là, giờ phút này đầu, lẽ ra thông suốt, không trở ngại chút nào đại đạo, vậy mà không giải thích được, bị một tầng nồng đậm nặng nề đến như là thực chất hóa đồng dạng sương mù dày đặc, cho trùng điệp che phủ lên, khiến cho toàn bộ đại đạo nhìn qua càng phát ra khó bề phân biệt, thần bí vô cùng kỳ dị. Lam Lục Huyền nhìn chăm chú nhìn kỹ lúc, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy trước mắt chi cảnh, thực sự quá kinh người, để hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Nguyên bản nhìn như hư vô mờ mịt, tựa như ảo mộng tầng kia mê vụ, giờ phút này vậy mà có thể thấy rõ ràng, nó căn bản cũng không phải là cái gì phổ thông sương mù, mà là từ vô số cây to lớn vô cùng pháp tắc xiềng xích, xen lẫn mà thành một tòa lồng giam. Những này xiềng xích tựa như sắt thép đúc thành đồng dạng cứng rắn vô cùng, nhưng cũng như là linh xà đồng dạng mềm mại linh hoạt. Bọn chúng toàn thân lóe ra, làm cho người hoa mắt thần mê hào quang lóng ánh, đúng như trong bầu trời đêm sáng nhất đầy sao như vậy, chói lóa mắt. Càng đáng sợ chính là mỗi một cây xiềng xích đều tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy áp khí tức, phản phất cố lực lượng này đến từ sâu trong vũ trụ, cái nào đó không biết nơi hẻo lánh, thậm chí khả năng nguồn gốc từ hỗn độn sơ khai thời điểm. Uy thế như vậy, để cho người ta không rét mà run, phản phất chỉ cần có chút tới gần, liền sẽ bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Có thể tưởng tượng, nếu có người dám can đảm đụng vào những này xiềng xích, hậu quả chắc chắn thiết tưởng không chịu nổi. Chương 1044, thương thiên sao mà bất công. Chương 1044, thương thiên sao mà bất công. Mà những này xiềng xích ở giữa, không chỉ có lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau quấn quanh, với lại bọn chúng chặt chẽ đến, thậm chí ngay cả một tia khe hở đều không có lưu lại. Phản phất là bị một cỗ lực lượng thần bí, chỗ điều khiển đồng dạng, mỗi một đầu xiềng xích đều tinh chuẩn không sai lầm đan vào một chỗ, tạo thành một bức rắc rối phức tạp, nhưng lại hoàn mỹ hài hòa đồ án. Như thế tinh diệu tuyệt luân cấu tạo, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Kết quả như vậy, chính là toàn bộ trên trời đất tạo thành một đạo tựa như tường đồng vách sắt, bền chắc không thể phá được bình chướng, một chương to lớn, lại nghiêm mật không có kẽ hở thiên la địa võng. Cái này chương thiên la địa võng, tựa như là một cái hung mãnh vô cùng tự thú, mở ra cái kia đủ để thôn vệ hết thể huyết buồn đại khẩu, cắn chặt cả tòa Kim Tiên đại đạo, không chút nào chịu buông lỏng. Vô luận là dạng gì tồn tại, một khi rơi vào cái này chương lưới lớn bên trong, chỉ sợ đều khó mà đào thoát. Có thể tưởng tượng được, nếu có cái nào không biết sống chết ra hỏa, dám can đảm ý đồ xông phá đầu này nhìn như không thể phá vỡ phòng tuyến, như vậy hắn tất nhiên sẽ lọt vào đến từ cái này chương lưới lớn vô tình chấn áp, cùng hủy diệt tính đặc kích. Dù sao, tòa này từ vô số đại đạo xiềng xích thì bị bệnh mà thành lồng giam, thật sự là quá mức cường đại, nó giống như một tòa nguy nga đứng bước núi cao, vắt ngang phía trước, cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Muốn ngạnh sinh sinh địa phá vỡ, dạng này một cái quái vật khổng lồ, vậy đơn giản chính là người si nói ngọng, ý nghĩ hao huyền. Bởi vậy, từ một loại nào đó góc độ đến xem, cái này nhiệm vụ độ khó đã vượt xa khỏi xuống giới sinh linh có thể hiểu được, cùng tiếp nhận phạm chủ, có thể nói là một hạng cực kỳ khủng bố, gần như không có khả năng hoàn thành gian khổ sứ mệnh. Chính là bởi vì duyên cớ này, làm đầu kia ẩn chứa vô cùng vô tận thần bí, cũng không biết lực lượng Kim Tiên đại đạo, triệt để quan bế lúc, toàn bộ chư thiên vạn giới, giống như bị một tầng làm cho người dùng mình, lại sợ hãi đến cực hạn to lớn bóng ma, cho chăm chú bao trùm ở đồng dạng, mỗi một cái cư trú ở thế giới này bên trong sinh mệnh, tựa hồ đều tiến vào một trận vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát đi rơi, đáng sợ mộng hiểm bên trong đi. Mặc kệ là những cái kia đem mình cả đời tất cả thời gian cùng tinh lực, toàn bộ đầu nhập đi vào, một mực vùi đầu đau khổ tu luyện, các tu sĩ cũng tốt, hay là đường đủ loại, hoàn toàn khác biệt chủng loại sinh linh cũng được, không có cái nào có thể không cần tốn nhiều sức, liền dễ như trở bàn tay đột phá đại đạo phong tỏa. Tương phản, mỗi người bọn họ đều là dốc hết toàn lực, thậm chí bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đạt được, không có ý nghĩa một điểm thành quả mà thôi. Nếu muốn tại đầu này gian khổ vô cùng tu đạo đường đi phía trên, lấy được bất kỳ một tơ một hào tiến triển, hoặc đột phá, đơn giản liền là khó mà lên trời a. Về phần muốn bước vào, cái kia vẹn vẹn chỉ là xuất hiện tại thái cổ thời kỳ truyền thuyết cổ xưa bên trong mới có cái gọi là Kim Tiên chi cảnh, kia liền càng là thiên phương giả đảm, người si nói ngọng. Cho dù là giống Lục Huyền như vậy, có được kinh thế hai tục, chắc tuyệt thiên tư, thực lực cường đại đến sâu không thấy đáy, tựa như đại dương mênh mông mở dạng, cao thâm mặt chắc tuyệt thế kỳ tài tới nói, liền ngay cả bản thân hắn chiến thân, nguyên bản đã trải qua tương đương thâm hậu hùng hồn tu vi nội tình, cũng gặp phải đến từ đại đạo pháp tắc vô tình, đồng thời lại dị thường khắc nghiệt tàn nhẫn địa, áp bách cùng trói buộc hạn chế, để hắn thủy chung không cách nào vừa lòng đẹp ý địa, đặt thành giấc mộng kia ngủ để cầu, tâm tâm niệm niệm đã lâu, chân chính thuộc về kim tiên cấp bậc, hoàn mỹ kim thân cảnh giới mục tiêu. Ngay tại lúc hôm nay, mọi chuyện cần thiết đều sẽ phát sinh, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ này khắc này, đám người kinh ngạc phát hiện, Lục Huyền hai mắt, vậy mà trừng đến cực hạn, phản phất trong mắt, sau một khắc, liền muốn lăn xuống đến đồng dạng. Cùng lúc đó, một tiếng kinh thiên động địa, linh hai nhức óc, lại vang tận mây xanh gầm thét, từ trong miệng hắn phun ra ngoài, hôm nay, ta nhất định phải đem những cái được gọi là đại đạo công xưởng, toàn bộ đạp nát thành một mịn, dễ dùng toàn bộ chư thiên vạn giới, quay về cái kia, thông hướng kim tiên chi cảnh đường bằng phẳng chính đạo. Tiếng chưa rơi xuống, đột nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng vang, như sấm bên tai vang lên, chấn động đến toàn bộ thế giới, đều kịch liệt lay động bắt đầu, phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo chói mắt đến cực điểm quang mang, đột nhiên bộc phát ra, hán độ sáng có thể so với mặt trời chói chang trên không, sáng chói chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngay tại một tích tắc này gian kia, một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh to lớn, thình lình hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Không hề nghi ngờ, đó chính là Lục Huyền pháp thân. Giờ này khắc này, thi triển pháp thiên tượng địa thần thông Lục Huyền, thân thể của hắn vậy mà trở nên cực kỳ to lớn, khoảng chừng mức vạn trượng độ cao, đơn giản tựa như là một đầu đến từ thái cổ thời kỳ tuyệt thế hung thú, từ trên trời giáng xuống. Cái này đạo pháp thân, tựa như một tòa xuyên thẳng vân tiêu, khí thế bàng bạc cự hình dãy núi, sừng sững giữa thiên địa, mang cho người ta nhóm, không có gì sánh kịp mãnh liệt rung động. Nó bên ngoài thân, bị một tầng nồng đậm đến cực hạn, đen kịt xương mù bao phủ, khiến cho cả người ảnh nhìn qua tràn đầy vô tận cảm giác thần bí, để cho người ta không tự chủ được đối nó sinh ra thật sâu lòng kính sợ. Càng thêm nghe rợn cả người chính là, như thế to lớn không gì so sánh được thân hình, thế mà còn tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách, dùng mình kinh khủng uy áp. Cỗ uy áp này, giống như Thái Sơn áp đoán, nặng nề khó làm, phảng phất có được hủy thiên diệt địa chi lực, có thể dễ dàng mà đem trên đời bất luận cái gì vỡ nát thành một miệng. Vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được cỗ uy áp này, mọi người đã cảm thấy mình giống như là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, hoàn toàn bất lực phản kháng. Nhưng mà đối mặt Lục Huyền kinh khủng như vậy pháp thân chân áp, cái kia bị vô số tầng lít nha lít nhít, giống như mạng nện giao thoa tung hoành phong ấn, trung điệp giam cấm kim tiên đại đạo, vậy mà tựa như một đầm nước đọng đồng dạng, không có chút rung động nào, không có nổi lên một tia gợn sóng, tựa hồ hoàn toàn không tướng. Cái này hủy thiên diệt địa uy áp, để vào mắt thương thiên a, vì sao như thế bất công? Chẳng lẽ muốn đoạn tuyệt chúng ta những sinh linh này thông hướng cảnh giới trí cao con đường sao? Hôm nay ta nguyện đứng ra vì tất cả thương sinh bài trừ cái này vạn ác công xiềng, để kim tiên chi đạo một lần nữa hiện ra ở trước mắt người đời. Lục Huyền tiếng giống giận dữ, giống như cửu thiên kinh lôi, vang tận mây xanh, rung động hoàn vũ, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại tiếng giống giận này bên trong run lẩy bẩy. Cứ việc trước mắt vắt ngang nước cờ không rõ đại đạo công xiềng, nhưng hắn không hề sợ hãi, dứt khoát quyết nhiên bước lên hành trình. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, long long long, nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, Lục Huyền cái kia khổng lồ vô cùng pháp thân từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa nguy nga đứng vững sơn nhạc, mang theo không có gì sánh kịp vì thế giáng lâm tại trên trời cao. Ngay sau đó, hắn không chút do dự địa phóng ra kiên định bộ pháp, thân hình hóa thành một viên cháy hừng hực cự hình lưu tinh, lấy nhanh như điện chớp chi thế hướng phía cái kia vô biên vô tận đại đạo phong tỏa mau chóng đuổi theo. Chương 1045, nếu thiên ngăn ta liền phá thiên, đạo như ngăn ta liền diệt đạo. Chương 1045, nếu thiên ngăn ta liền phá thiên, đạo như ngăn ta liền diệt đạo. Tốc độ kia nhanh chóng, đơn giản vượt quá tưởng tượng, liền ngay cả không gian chung quanh cũng bởi vì hắn cấp tốc di động mà kịch liệt vặn vẹo biến hình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát tan rã. Mỗi một bước rơi xuống đều dẫn phát trận trận núi giao động, nhấc lên thao thiên cự lãng. Chỗ đi qua càng là lưu lại từng đầu kéo dài không dứt thật dài vật đuôi, tựa như hắn bằng vào sức một mình ngạnh sinh sinh xé mở hư không vết nước. Qua trong giây lát, thân ảnh của hắn liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất xuyên qua thời gian cùng không gian giới hạn, trực tiếp đã tới đại đạo cuối cùng. Thân hình của hắn tựa như tia chớp, nhanh như điện chớp phi nhanh lấy, tốc độ kia nhanh chóng, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Liền ngay cả những cái kia vô cùng cường đại đại đạo thần lôi cũng vô pháp ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền đã đến cái kia từng đạo từ đại đạo xiềng xích xen lẫn mà thành tuyến phong tỏa trước. Đứng tại mảnh này thần bí mà trang nghiêm lĩnh vực bên trong, Lục Huyền nhìn chăm chú trước mắt cái kia từng đầu bị đại đạo xiềng xích chăm chú trói buộc kim tiên đại đạo, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm khái. Cái này quen thuộc chẳng cảnh phản phất đem hắn mang về đến cái kia đã từng kinh thế hãi tục một trận chiến. Khi đó thiên đế đại đạo đang muốn phá kén mà ra, thể hiện ra nó chân chính uy năng cùng vinh quang. Tưởng tượng năm đó Lục Huyền nương tựa theo mình đối hỗn độn thiên đế quyết tinh thâm lĩnh ngộ, cùng không ngừng cố gắng, rốt cục thành công thắng được thiên đế đại đạo ưu ái, cũng đạt được nó tán thành. Một khắc này, nguyên bản yên lặng lâu ngày mai danh nhận tích thiên đế đại đạo bắt đầu dục dịch, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn tái hiện thế gian, hướng thế nhân biểu hiện ra nó không có gì sánh kịp lực lượng. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, một trận biến cố đột nhiên xuất hiện, phá vỡ tất cả mỹ hảo huyễn tưởng. Chư thiên đại đạo đã nhận ra thiên đế đại đạo khôi phục mang đến uy hiếp, nhao nhao thi triển ra tất cả vũ liếng, ý đồ bóp chết cố này tân sinh lực lượng. Không chỉ có như thế, thậm chí những cái kia đến từ thượng giới đông đảo tiên vương tiên đế nhóm cũng gia nhập trận này nhằm vào thiên đế đại đạo vây quét trong khi hành động. Những này cường địch nhóm sử xuất tất cả vũ liếng, dùng hết lực khí toàn thân đem trong cơ thể mình như đại dương mênh mông đồng dạng vô tận pháp lực, điên cuồng địa triệu tập bắt đầu, cũng quần quần không dứt, tiếp tục không ngừng mà ngưng tụ thành, một cây lại một cây, vô cùng to lớn, lại không thể phá vỡ pháp tắc xiển xích. Bọn chúng tựa như một chương vô biên vô tận lưới lớn, từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, như toàn đem thiên đế lại đạo, chăm chú trói buộc chặt, để nó vĩnh viễn không cách nào tránh thoát, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tại dạng này cực kỳ nguy hiểm ác liệt dưới cục thế, độc thân phấn chiến Lục Huyền không hề sợ hãi, nghĩa vô phản cố phóng tới tiến đến, quên mình cùng thiên thượng địch nhân, triển khai một trận kinh thiên động địa, lay động lòng người sinh tử đỏ sức. Bất quá, đến tối hậu quan đầu, Lục Huyền vẫn cần phải mượn sư phụ hắn, vị kia uy trấn thiên hạ thập quan vương lực lượng, hai người mới lấy đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đánh tan những cái kia cường đại đến làm cho người liễu lưỡi đại đạo phong tỏa, cùng cái kia từng đạo bền chắc không thể phá được pháp tắc xiển xích, thành công địa thực hiện đối thiên đế đại đạo hoàn mỹ dung hợp. Mà giờ khắc này xuất hiện tại đại đạo cuối cùng hình tượng, hiện ra ở trước mắt mọi người trong cảnh, làm cho người kinh ngạc đến không cách nào ngôn ngữ, cùng lúc trước hết thảy, ra sao hắn tương tự. Cái kia đã từng cao cứ vân đoan, bị giam cầm tại thương khung chi đỉnh kim tiên đại đạo, bây giờ lại cũng tao ngộ giống nhau thê thảm cảnh ngộ, bị đến không hết đại đạo xiển xích, chăm chú trói buộc chặt, thân hãm nhà tù, chắp cánh khó thoát. Kinh người như thế một màn, phản phất là lịch sử tái diễn đồng dạng, cùng trước kia chỗ kinh lịch sự tình không có sai biệt. Thiên địa vô tình a, xem thế gian vạn vật như là cỏ rác sâu kiến. Lục Huyền sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong miệng thì thào nói nhỏ. Giờ này khắc này, toàn thân hắn tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm khí tức, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Lại nhìn cái kia ánh mắt bên trong, nguyên bản còn đang không ngừng mà lấp lóe biến hóa hỗn độn thần quang, vậy mà như là bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt thiêu đốt đến cực kỳ xí liệt, toàn bộ hốc mắt đều bị chiếu sáng. Qua trong giây lát, những này thần quang tựa như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt một dạng, cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cuối cùng, bọn chúng ngưng tụ trở thành một thanh to lớn trường kiếm màu đen, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, để lộ ra trận trận lạnh lẽo thấu xương. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta cảm giác dùng mình, phản phất mình đã bị tử vong để mắt tới như vậy. Càng thêm dọa người chính là, này hắc kiếm phản phất tận chứa, quần quần không dứt chi vĩ lực, hắn thân kiếm tầng ngoài, bị một tầng đậm đặc đến cực hạn, cương mãnh kiếm khí bao phủ, những cái kia kiếm khí như sóng dữ, không ngừng quần quần nhấp nhô, cũng nương theo lấy, trận trận trầm thấp ông minh chi thanh, phản phất giống như sau một khắc liền sẽ xông phá gông cùng xiềng xích, sẽ rách hư không mà bỏ chạy. Nếu thiên ngăn ta, ta liền phá thiên. Địa như ngăn ta, ta liền phá địa. Đạo như ngăn ta, ta liền diệt đạo. Đúng vào thời khắc này, một tiếng rung chuyển trời đất gầm thét từ Lục Huyền trong miệng truyền ra, đột nhiên nổ bể ra đến, đúng như cựu tiêu thần lôi đột nhiên đánh vào trên trời cao. Phá cho ta! Lục Huyền thanh âm trầm thấp từ trong hàm răng lóe ra cái này ba chữ về sau, không có chút nào nửa phần chần chờ, lúc này ra sức huy động lên trong tay cự nhận. Trong chốc lát, nhưng gặp một đạo kinh thế hai tụ kiếm mang lên như diều gặp gió, đúng như một viên bạch phá màn đêm bầu trời đích chói lọi lưu tình, mang bọc lấy làm cho người hoa mắt thần mê chói mắt hào quang, cùng dễ như trở bàn tay khí thế bằng bạc, lấy thái sơn áp loan chi thế, hung hăng chém về phía ngay phía trước cái kia lít nha lít nhít, lẫn nhau xen lẫn quấn quýt lấy nhau, từng cái đại đạo xiển xích. Ngay một khắc này, thời gian tựa hồ đọc lại đồng dạng, tất cả mọi người đều ngừng thở, con mắt chăm chú tập trung vào Lục Huyền trên thân. Chỉ thấy được trung quanh thân thể hắn, lóng lánh cực kỳ chướng mắt hào quang, cái kia quang huy sáng tỏ vô cùng, tựa như sáng chói tinh thần, phảng phất là từ lên 9 tầng mây hạ phàm ở giữa thần thánh sứ giả đồng dạng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng cùng lúc, nhưng cũng giống như từ cựu lũ trong địa ngục, đột nhiên quật khởi tà ác ma thần. Toàn thân hắn trên dưới phát tán đi ra cái chủng loại kia, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi, cùng run sợ uy áp mạnh mẽ cảm giác, thật giống như một tòa cao vút trong mây, hùng vĩ to lớn sơn phong mở dạng, cho mọi người một loại căn bản không có khả năng vượt tới cảm giác. Lại nhìn cái kia, chư ngức vạn trượng độ cao, siêu cấp khổng lồ pháp thân, thì tựa như một cây đỉnh tiên lập địa kình tiên trụ lớn đồng dạng, ổn ổn đương đương đứng sừng sững ở mảnh này rộng lớn vô ngân giữa thiên địa, kiên cố dị thường, không gì phá nổi, tựa như thái sơn như vậy, ổn trọng an tâm. Đối mặt với sau lưng, sôi trào mãnh liệt, che khuất bầu trời quần quần mà đến, vô tận đại đạo thần lôi, Lục Huyền vậy mà không có mảy may sợ hãi chi sắc, thậm chí ngay cả mình hai chân đều không có di động qua dù là một phân một hào. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, hai mắt băng lên đến như là hai thanh dao găm sắc bén, trong mắt còn toát ra từng tia giá rét thấu xương khí tức. Chương 1046, bằng vào ta trọng đồng, bài trừ hư ảo, dẹp điên hết thảy. Chương 1046, bằng vào ta trọng đồng, bài trừ hư ảo, dẹp điên hết thảy. Phá, phá, phá. Nương theo lấy từng đạo như là cựu thiên như kinh lôi, đinh hai nhức góc tiếng giống giận dữ, đống nhiên vang lên, vô số đạo sáng chói lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ, lại làm cho người hoa mắt thần mê quan mang, giống như là núi lửa phun trào, từ hắn cái kia khổng lồ vô cùng trong thân thể, quần quần không tuyệt bắn ra. Bọn chúng tựa như từng đầu linh động phiêu giật dài lụa màu, trên không trung tùy ý bay múa, lại như vô số viên long lánh tinh thần, ở trong trời đêm hòa lẫn, lẫn nhau xen lẫn quấn quanh thành một mảnh rực rỡ màu sắc màn ánh sáng. Nhưng mà mảnh này nhìn như khó phân phức tạp màn ánh sáng, kỳ thực ngay ngắn trật tự, mỗi một đạo quang mang đều tuân theo cái này một loại thần bí khó lường đến cực hạn pháp tắc vận hành, lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Qua trong giây lát, màn ánh sáng này liền huyễn hóa thành một cây đường tính dài đến hơn mấy ngàn dặm kình thiên trụ lớn, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, cùng thôn thiên phệ nhật chi lực, hướng phía ngay phía trước hung hăng oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, Lục Huyền con mắt cũng đột nhiên trừng lớn. Trong chốc lát, một cỗ thần bí khó lường khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài, làm người sợ hãi không thôi. Cái kia đóng chặt bờ môi, cũng vi vi rung động bắt đầu, đồng phát ra một trận tối nghĩa khó hiểu, như cùng đi từ viễn cổ thời đại chú ngữ âm thanh. Nương theo lấy đoạn này cổ lão chú văn vang lên, chung quanh nguyên bản gió êm sóng lặng đến, giống như mặt kính đồng dạng không gian, vậy mà bắt đầu kịch liệt ba động bắt đầu, tựa như là đầu nhập cục đá sau mặt hồ đồng dạng, tầng tầng lớp lớp gợn sóng, không ngừng nộn nhạo lên. Với lại những rung động này, còn tại bằng tốc độ kinh người, cấp tốc huyết tán lan tràn, trong nháy mắt liền trải rộng cả phiến thiên địa. Càng khiến người ta khiếp sợ là, những cái kia từ gợn sóng đưa tới hư không vặn vẹo hiện tượng, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng tạo thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen vết nứt. Những này vết nứt, nhìn qua sâu không thấy đáy, tựa như từng cái không đáy giống như, cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Phản phất chỉ cần không cẩn thận rơi vào, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Mà lúc này giờ phút này, tại mảnh này tràn ngập hủy diệt cùng nguy cơ cảnh tượng bên trong, Lục Huyền có các loại rung động lòng người trọng đồng thần thông, cũng rốt cục không có chút nào che giấu điện, hiện ra tại mọi người trước mắt. Chỉ thấy được thân hình hắn như điện, hai tay như là giống như quạt gió, điên cuồng múa bắt đầu, mỗi lần huy động đều giống như nổ lên một viên sáng chói vô cùng tinh thần, trong nháy mắt bắn ra, làm cho người hoa mắt thần mê lộng lẫy quan mang. Mà hai chân của hắn càng là nhanh đến mức không hợp thói thường, phản phất biến thành từng đạo hư ảo phiếu miểu cái bóng, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ ở trong không gian xuyên qua du tẩu, lưu lại một liên tục để cho người ta hoa mắt tàn ảnh. Ngay tại một tích tắc này gian kia, vô số loại đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử nổi tiếng lâu đời, nhưng lại hiếm ai biết tuyệt thế trọng đồng thần thông, đột nhiên đồng loạt hiện ra ở trước mắt mọi người. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là trôi này tản ra thấu xương hàn ý trọng đồng thần kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang lạnh lẽo, giống như một đầu hùng mãnh dị thường giao long, đằng không mà lên, những nơi đi qua, kiếm khí giăng khắp nơi, hình thành một mảnh kín không kẽ hở kiếm võng, hắn uy thế chi bằng bạc, đơn giản liền là không gì không phá, duệ không thể làm. Ngay sau đó, nương theo lấy gầm lên giận dữ, một cái to lớn vô cùng, lóe ra tia sáng chói mắt nắm đấm đột nhiên bung ra. Một quyền này, phản phất hội tụ vũ trụ ở giữa tất cả lực lượng cùng năng lượng, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, hung hăng đánh tới hướng đại đạo xiển xích. Trên nắm tay rung động, trọng đồng chi lực tinh túy, mỗi một tơ sóng chấn động bé nhỏ đều đủ để dẫn phát hủy thiên diệt địa tai nạn. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy đinh thai nhức góc tiếng vang, như lôi đình vạn quân nổ vang, toàn bộ thế giới giống như là gặp một trận tận thế hạo kiếp đồng dạng, rung động kịch liệt bắt đầu. Nguyên bản nguy nga đứng vững sơn phong không chịu nổi một kích, nhao nhao băng liệt sụp đổ. Lao nhanh chạy xuôi giang hà trong nháy mắt đảo lưu mà lên, nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà cái kia bao la vô biên bầu trời, càng là như là cái gương vỡ nát một dạng, bị sinh sinh xé mở một đạo vết nứt, hiện lộ ra phía sau thâm bất khả chắc mênh mông tương cùng. Như thế kinh thế hai tụ một màn, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng dâng lên khó mà nói nên lời sợ hãi cùng lòng kính sợ. Nhưng mà kinh người nhất còn không phải những này bên ngoài cảnh tượng biến hóa, làm vết nước kia hoàn toàn vỡ ra về sau, một cái tản ra vô tận khí tức thần bí cùng kinh khủng uy áp trọng đồng ấn thình lình nổi lên. Nó giống như một viên sáng chói chói mắt mặt trời treo móc ở trong trời cao, liên tục không ngừng địa phóng xuất ra cực nóng khó nhịn và mang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia cố đến từ đạo này ấn ký vô hình uy áp giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, hung hăng đụng chạm lấy mọi người tâm linh phòng tuyến. Loại cảm giác này tựa như là cả người đều bị một tòa nguy nga đứng vững núi cao đè lại đồng dạng, nặng nề đến làm cho người cơ hồ không thể thở nổi. Không hề nghi ngờ, tòa này trọng đồng ấn tuyệt đối được xưng tụng là toàn bộ trong vũ trụ cường đại nhất vô địch tồn tại. Nó bao hàm lực lượng đủ để cải thiên hoán địa, nghịch chuyển càn khôn, có thể không tốn sức chút nào đem bất kỳ dám can đảm mạo phạm hắn chí cao vô thượng uy nghiêm địch nhân gạt bỏ đến sạch sẽ. Vô luận là những cái kia bình thường không có gì lạ phổ thông mách tính, vẫn là có được cao thâm tu vì đám tu tiên giả, khi bọn hắn trực tiếp đối mặt khủng bố như vậy uy lực cực lớn lúc, trong lòng đều sẽ không tự chủ được dâng lên thật sâu tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Giờ phút này vô địch trọng đồng ấn thì là đánh tới hướng cái kia từng đầu đại đạo xiển xích, chấn áp những cái kia đại đạo xiển xích đều kịch liệt lắc lư, phát ra sắp vỡ nát thanh âm. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đúng lúc này, đám người kinh ngạc phát hiện trên trời cao Lục Huyền vậy mà bắt đầu lại có mà thay đổi yên tĩnh. Cái kia song trong truyền thuyết hỗn độn trọng đồng tựa như trải qua năm tháng dài đằng đẵng ngủ say về sau, rốt cục thức tỉnh tới giống như khép kín về sau, lần nữa chậm rãi mở ra một cái khe hở. Ầm ầm, nương theo lấy lôi đỉnh tiếng oanh minh, cặp kia thần bí khó lường sâu xa như biển đôi mắt triệt để mở ra, phảng phất một đạo vạch phá hắc ám tiềm điện chiếu sáng toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, một cỗ đến từ thời kỳ viễn cổ không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, như là hỏa sơn đồng dạng phun ra ngoài, lấy bài sơn đảo hải chi thế từ Lục Huyền trong cơ thể điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Cỗ khí tức này như thế cuồng bạo, cho tới hết thảy trung quanh cũng vì đó run rẩy, thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới cũng vô pháp tiếp nhận hắn uy áp, bắt đầu chấn động kịch liệt bắt đầu. Bằng vào ta trọng đồng bài trừ hư ảo, dẹp yên hết thảy. Làm Lục Huyền hỗn độn trọng đồng triệt để mở ra về sau, thiên môn mở rộng, vô tận hỗn độn chi khí trong hư không lăn lộn phun trào, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một tòa nguy nga đứng vững, nối thẳng vân tiêu to lớn cánh cửa vũ trụ, tựa như một tòa không thể dung chuyển sân nhạc, vững vàng chiếm cứ tại thường không chi đỉnh. Nhưng mà cái này bất quá mới vừa vặn mở màn mà thôi. Trong chốc lát, một cỗ so trước đó càng thêm cường đại, kinh khủng đến cực điểm khí tức đột nhiên bộc phát ra. Cái này rõ ràng là truyền thuyết kia bên trong hai loại vô địch trọng đồng thần thông, trọng đồng chấn càn khôn cùng trọng đồng phá hư vọng, đồng thời hiện thế. Chương 1047, không có khả năng. Hắn làm sao còn sống? Chương 1047, không có khả năng. Hắn làm sao còn sống? Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân đổi biến. cuồng phong như nộ lòng gào thét, nhấc lên trận trận cát bụi. Mây đen giống như mực nước hắt vẫy, che khuất bầu trời không thấy năm ngón tay. Thiểm điện giống ngân xà luân vũ, vạch phá bầu trời đêm chiếu sáng tứ phương. Kinh lôi như chống trận cùng băng lên, đinh hai nhức óc vang tận mây xanh. Đây hết thể tựa như tận thế hàng lâm, làm cho người dùng mình trong lòng run sợ. Cùng lúc đó, vô số đạo chói lọi nhiều màu quang mang đống nhiên nở rộ, giống như trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa, lộng lẫy chói mắt, đẹp không sao tả xiết. Bọn chúng đan vào lẫn nhau làm nổi bật, cộng đồng phát họa ra một bức tượng như ảo mộng nhưng lại quỷ dị kinh dị bức tranh. Mà những truyền thuyết kia bên trong đánh khắp thiên hạ vô địch thủ các loại trọng đồng thần đồng, thì đúng như từng khỏa từ lên 9 tầng mây, vẫn là thế gian lưu tình, ôm theo khí thế không thể nổi, hung hăng va chạm mặt đất. Mỗi một giây lát lấp lóe, những này thần bí khó lường trọng đồng thần đồng đều là sẽ bắn ra, vượt quá tưởng tượng, hùng hồn vĩ lực, phản phất muốn đem mảnh này rộng lớn vô ngân thế giới triệt để xé rách tách rời. Cái kia bàng bạc vô cùng uy áp, phô thiên cái địa mà đến, giống như Thái Sơn áp đoán, thế không thể đỡ, khiến cho đám người không tự chủ được cảm xúc bành trướng, thấp thỏm lo âu, thậm chí liền hô hấp cũng biến thành gian nan bắt đầu. Như thế kinh tâm động phách chi cảnh đã siêu việt nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng, phảng phất giống như đưa thân vào một trận kinh thiên động địa hạo kiếp bên trong. Nhất là cần cường điệu vạch chính là ở trong đó bất kỳ một môn trọng đồng chi thuật đều có thể gọi là cử thế vô song, xưa nay chưa từng có tuyệt thế thần kỳ a. Trong đó bộ ẩn chứa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn huyền diệu cùng huyền bí, phảng phất có thể thấy rõ sinh tử luân hồi, cấp độ càng sâu, chỗ ẩn nấp cơ yếu mật thân. Nếu như có người may mắn tu thành như thế thần dị công pháp, tựa như cùng tay cầm khống chế vận mệnh mật chìa đồng dạng, có thể nhìn trông đến toàn vũ trụ các loại sự vật vận hành quy luật ở trong cất giấu thiên cơ bí số. Như thế cường hãn vô cùng trọng đồng thần thông, lại dựa vào ngày xưa lục huyền rong ruổi đại lục thời khắc, như vậy đánh đâu thằng đó, thế như trẻ tre, tôi gặp địch thủ đáng sợ chiến lược, bây giờ vậy mà không chút nào keo kiệt xuất hiện ở trước mặt mọi người, như vậy rung động lòng người, rung động hoàn vũ chẳng diện, quả thật khoáng cổ thức kim, gần như không tồn tại chi kinh thế hai tục vĩ nghiệp à. Nương theo lấy từng đạo làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cường đại trọng đồng thần thông, như măng mọc sau mưa hiện lên tại thế, toàn bộ chư thiên vạn giới đều bị biến cố bất tình lình làm chấn kinh, phản phất nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng đồng dạng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động không thôi. Nhất là những cái kia vừa mới còn tin thể mỗi ngày địa nhận định lục huyền đã mệnh tăng hoàng tuyển đám người, giờ phút này càng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Bọn hắn muốn cho là mình có thể gối cao không lo, có thể thỏa thích chế dễ ước, cái kia đã từng phong quang vô hạn lại cuối cùng vẫn lạc lục huyền, nhưng hiện tại xem ra hết thảy đều là buồn cười như vậy cùng vô tri. Bởi vì ngay một khắc này bọn hắn chính mắt thấy lục huyền cái kia đỉnh tiên lập địa, nguy nga hùng tráng to lớn phát thân như núi lớn đứng vững trên không trung, tản mát ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Mà trên người hắn chỗ cho thấy phô thiên cái địa, nhiều vô số kể trọng đồng thần thông, thì tựa như sao lốm đốm đầy trời, sáng chói chói mắt, làm người ta nhìn mà than thở. Đối mặt như thế hùng vĩ cảnh tượng, những người này từng cái đều kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há thật lớn, thậm chí ngay cả một câu đều nói không ra. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện phát sinh trước mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Cái này lục huyền đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn làm sao có thể có được thực lực kinh khủng như thế? Chẳng lẽ trước đó liên quan tới hắn chết nghe đồn đều là giả sao? Vô số cái nghi vấn xông lên đầu, khiến cho bọn hắn trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ, thật lâu không thể trở về qua thần đến. Không có khả năng a, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn làm sao có thể còn sống? Cái này nhất định là nơi nào sai lầm. Đây tuyệt đối không có khả năng a. Chẳng lẽ liền ngay cả đại đạo thần lôi đều giết không chết hắn sao? Thương gia vị kia quyền cao chức trọng thiên tôn phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm đinh thái nhức óc, phảng phất một tướng, toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến đồng dạng. Hắn trừng lớn, cặp kia như chuông đồng lớn nhỏ con mắt, trong mắt tựa hồ đều nhanh từ trong hốc mắt rơi ra tới, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ, tựa như là thấy được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình một dạng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia đã từng bị hắn coi là sâu kiến đồng dạng, không có ý nghĩa lục huyền, vì sao có thể có được như vậy kinh thiên động địa, nghịch thiên cải mệnh năng lực? Dựa theo lẽ thường tới nói, lục huyền đã sớm hẳn là tại trận kia sinh tử sau đại chiến hóa thành cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh mới đúng a. Nhưng hôm nay, cái này vốn nên người đã chết, vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt hắn, hơn nữa nhìn bắt đầu trạng thái cực dai, không thấy chút nào nửa phần vẻ mệt mỏi. Thời khắc này Khương gia thiên tôn, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, làm hắn cảm thấy vô cùng thống khổ cùng dày vò. Hắn hận không thể lập tức xông lên phía trước, tự tay đem lục huyền chém thành muôn mảnh, để tiết trong lòng chi phẫn. Nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, làm như vậy cũng không có thể đi, bởi vì hắn biết rõ, lục huyền thực lực đã xưa đâu bằng nay, nếu như cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Thế là, Khương gia thiên tôn chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn lục huyền một mình đối mặt với cái kia phô thiên cái địa mà đến kinh khủng đại đạo thần lôi. Những này thần lôi mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực, đủ để tùy tiện gạt bỏ bất luận cái gì tồn tại, nhưng lục huyền lại không hề sợ hãi, ổn ổn đương đương đứng ở thương khung chi đỉnh, tựa như một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc. Đặc biệt là làm cái kia đông đảo vô cùng cường đại trọng đồng thần thông thi triển mà ra lúc, hắn kinh khủng uy áp làm người sợ hãi không thôi, phảng phất có thể xé rách hư không, vỡ vụn vạn vật đồng dạng. Tại bậc này uy thế trước mặt, cho dù là cái kia uy lực kinh người đại đạo thần lôi, lại cũng khó mà tiếp cận lục huyền mảy may. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ không thôi chính là cùng cố này kinh khủng đến cực điểm chấn áp chi lực so sánh, lục huyền bản thân chỗ thi triển ra thần thông vậy mà càng địa uy mãnh hung hãn, duệ không thể làm. Giờ này khắc này, nhưng gặp hắn song trưởng, tung bay như điệp vũ, cấp tốc biến ảo pháp quyết, đồng thời bờ môi khẽ mở, thấp giọng ngâm sướng, một loại nào đó thần bí khó lường chú ngữ. Trong chốc lát, hắn thân thể bốn phía đột nhiên bộc phát ra, chói lóa mắt lộng lẫy quang hoa, giống như một vầng mặt trời bằng nóng, đống nhiên dâng lên, đem trọn cái thiên địa đều chiếu rọi đến sáng trưng một mảnh. Nương theo lấy Lục Huyền liên tiếp động tác, những nguyên bản đó ẩn nấp tại bên mông vô ngần thường không chỗ sâu, chuyên môn dùng để giam cầm kim tiên chi đạo, đến không hết đại đạo xiển xích, thế mà giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, đồng thời loại này rung động còn càng ngày càng lợi hại, cuối cùng phát triển đến, toàn bộ xiển xích đều lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều sẽ đứt đoạn giống như. Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc, một tiếng thanh thủy êm thai tiếng vang vang lên, hàng trước nhất đầu đại đạo kia xiển xích, trong nháy mắt, liền bị ngạnh sinh sinh điện, chém thành hai nửa, vết cắt chỗ, bóng loáng vô cùng, không có chút nào gờ giáp lưu lại. Chương 1048, đại đạo xiển xích. Nắt. Chương 1048, đại đạo xiển xích. Nắt. Mà dẫn đến cái này một màn kinh người, phát sinh người khởi sướng, đương nhiên đó là từ Lục Huyền cặp kia kỳ dị trọng đồng bên trong, huyền hóa ra tới một thành, đỉnh thiên lập địa cự hình trọng đồng thần kiếm. Kiếm này vừa mới ra mắt, liền hướng bốn phương tám hướng, bắn ra vô cùng vô tận sát phạt chi khí, kỳ phong lợi trình độ, đơn giản có thể xưng cử thế vô song, vô địch thiên hạ, bất luận cái gì dám can đảm ngăn cản nó tiến lên bước chân người hoặc vật, đều chắc chắn tại qua trong giây lát tan thành mây khói, hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, phản phất là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán đồng dạng, càng ngày càng nhiều, càng cường đại hơn cùng hung mãnh trọng đồng thần thông, bắt đầu như là sôi trào mãnh liệt thủy triều mở dạng, liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Những này thần thông bao quát nhưng không giới hạn trong uy lực kinh người trọng đồng quyền, ẩn chứa vô tận huyền diệu trọng đồng ấn, cùng có thể thấm nhuần vạn vật bản chất trọng đồng thần quang các loại. Mỗi một loại thần thông đều cho thấy không có gì sánh kịp uy thế cùng bá khí, đơn giản liền là vượt quá tưởng tượng, làm cho người mở rộng tầm mắt. Tại như thế mãnh liệt lại dày đặc thế công phía dưới, những nguyên bản đó bị cho rằng không thể phá vỡ đại đạo xiềng xích, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản, cố này lực lượng cường đại trùng kích, nhao nhao phát ra thanh thúy mà vang dội đứt gãy thanh âm, cũng cấp tốc vỡ nát thành vô số đạo chói lóa mắt điểm sáng, cuối cùng như mây khói dần dần tan đi, biến mất vô tung vô ảnh. Theo từng tiếng đinh hai nhức góc tiếng vang truyền đến, từng cây to lớn vô cùng đại đạo xiềng xích tiếp nhị liên tam địa vỡ ra, tựa như là từng chuỗi sáng chói chói lọi pháo hoa ở giữa không trung thỏa thích nở rộ. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều bị cái này hùng vĩ cảnh tượng chỗ chiếu sáng, đẹp không sao tả xiết. Nhưng vào đúng lúc này, một trận kinh thiên động địa đủ để khiến chúng sinh hoảng sợ thất sắc kinh khủng bị áp, đột nhiên phô thiên cái địa ầm vang một phát. Cỗ uy áp này giống như một đầu ngủ say sau một hồi, rốt cục thức tỉnh thái cổ hung thú, toàn thân tàn mắt ra một loại cử thế vô song vô thượng uy năng, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy gào thét mà tới. Khí thế của nó bàng bạc như hải, bài sơn đảo hải, khiến cho toàn bộ thương cung cũng không khỏi vì đó run rẩy bắt đầu. Tại cỗ này hủy thiên diệt địa khí tức trùng kích phía dưới, toàn bộ thế giới tựa hồ đều muốn bị vỡ ra đến. Nguyên bản bình tĩnh đến như là mặt tính đồng dạng bầu trời, lúc này lại giống như là một khối dễ nát pha lê, bắt đầu nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Những rung động này dần dần khuyết tán ra, như là từng vòng sóng nước dập dờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn không chịu nổi, không cách nào lại tiếp nhận khổng lồ như vậy áp lực. Nhưng mà đối mặt như thế kinh tâm động phách một màn, Lục Huyền nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Hắn vững vàng đứng tại chỗ, tựa như một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc. Trong tay hắn thần thông không ngừng huy động, mỗi một lần vung dậy đều mang theo một trận cuồng bạo vô cùng, cuồng phong mưa rào gào thét mà qua, thế không thể đỡ. Những này cuồng phong mưa rào cùng đại đạo xiềng xích đụng vào nhau, bắn ra chói lọi nhiều màu quang mang, cùng đinh thai nhức góc tiếng vang. Nương theo lấy một lần lại một lần, kinh tâm động phách lại dị thường kịch liệt địa giao phong qua đi, những cái kia nay đã lung lay sắp đổ, kéo dài hơi tàn lấy, đông đảo đại đạo xiềng xích bắt đầu dần dần không cách nào lại tiếp tục chống đỡ tiếp, cũng liên tiếp địa xuất hiện đứt gãy, cùng tiêu tán các loại tình huống. Nhưng mà đáng giá chú ý đến một điểm chính là, tại những này đại đạo xiềng xích không thành thật nước, cũng biến mất hầu như không còn thời khắc, cái kia đạo kim tiên đại đạo bên trong bao hàm lấy kinh khủng uy năng, ngược lại trở nên càng nóng bỏng, mà cường đại bắt đầu. Giờ này khắc này nó đúng như một vòng tản ra không gì sánh kịp quan mang, sáng chói đến cực điểm, giống như kim nhật bản tồn tại treo thật cao tại mênh mông vô ngần bên trên bầu trời. Hắn quanh thân càng là liên tục không ngừng địa bắn ra một loại có thể khiến người cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần hồn điên đảo chi cực ánh sáng màu vàng nóng. Loại này quang huy thực sự quá lóa mắt chói mắt, đơn giản có thể nói là sáng mù hai mắt, khiến người ta nhóm căn bản cũng không có biện pháp con mắt đi xem một chút. Càng kinh người hơn giật mình tục sự tỉnh còn tại ở ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cho tới nay đều chỉ có thể lựa chọn lặng yên chịu đựng, đến từ ngoại giới đủ loại mãnh liệt thế công kim tiên đại đạo, thế mà đột nhiên sinh ra một cái long trời lở đất thức to lớn cải biến. Nó tựa hồ trải qua một trận vượng hoàng niết bàn giống như tẩy lễ về sau, dục hỏa trùng sinh mở dạng, một lần nữa tỏa ra, mới tinh vô cùng mạnh mẽ sinh cơ, cùng tràn đầy sức sống. Dưới mắt ở vào trạng thái như vậy dưới kim tiên đại đạo, giống như một đầu thời gian dài ẩn nút ở sâu dưới lòng đất, ngủ say bất tỉnh viễn cổ hồng hoang cự thú, bây giờ cuối cùng là từ cái kia vô biên vô hạn, một mảnh đen kịt tú ám trong vực sâu, chậm rãi từ từ địa tỉnh lại rồi. Đồng thời, nó thành công đem quấn quanh ở thân thể mình phía trên những cái kia nặng nề vô cùng công xiềng, còn có chói buộc toàn bộ tránh thoát xoài. Trong chốc lát, chỉ thấy được cái kia đạo lóng lánh kim quang nóng ánh đại đạo, tựa như một viên bị nhen lửa đồng dạng, lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt bao trùm cả thân thể nó, cũng hóa thành chói mắt kim sắc lưu quang, nhanh như điện chớp, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Tốc độ này nhanh đến mức làm cho người liễu lười không thôi, đơn giản chính là xét đánh không kịp bưng thai chi thế à. Trong nháy mắt, liền đã tới trên trời cao, tựa hồ muốn đem tất cả đại đạo xiển xích toàn đều tránh thoát. Ngay sau đó, chính là liên tiếp kinh thiên động địa kịch liệt tiếng va chạm vang lên, giống như cựu thiên kinh lôi nổ vàng chân trời, linh thai nhức óc, phảng phất một tướng, phiến thiên địa này đều vỡ ra đến giống như. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại đến cực điểm năng lượng sóng xung kích, càng là phô thiên cái địa mãnh liệt mà tới, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, như bài sơn đảo hải, hướng bốn phía quét tán ra. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình, phong vân biến sắc, hết thảy đều lộ ra yếu ớt như vậy không chịu nổi. Đối mặt với như vậy vô cùng uy mãnh, lại thế không thể đỡ kinh khủng công kích, nguyên bản nhìn qua vững như thành đồng, bền chắc không thể phá được đại đạo xiển xích, vậy mà cũng bắt đầu vi vi rung động bắt đầu, tựa như làn nến tàn trong gió mở dạng, tràn ngập nguy hiểm. Bọn chúng càng không ngừng lay động thân thể, phát ra trận kéo kẹt thanh âm, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để đứt gãy sụp đổ. Nhưng dù vậy, cái kia đạo kim tiên đại đạo, nhưng như cũng không có nửa điểm dừng bước lại ý tứ, ngược lại càng cuồng bạo, tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh, rất có không đụng cái thịt nát xương tan, quyết không bỏ qua tư thế. Trước mắt phát sinh một màn này, đơn giản liền là vượt quá tưởng tượng, khó có thể tin a. Thật giống như mình đột nhiên tiến vào một cái kỳ quái thế giới mộng ảo bên trong một dạng. Làm cái kia đếm không hết ánh mắt đồng loạt rơi vào những nguyên bản đó bị cho rằng không thể phá vỡ vĩnh hằng bất biến đại đạo xiển xích phía trên lúc, tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt hốt hồn, những cái này truyền thuyết bên trong tồn tại, vậy mà tại qua trong giây lát sụp đổ, hóa thành điểm điểm bụi bặm phiêu tán trên không trung, biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, toàn bộ chư thiên vạn giới đều giống như sôi trào đồng dạng, triệt để sôi trào bắt đầu. Chương 1049, trời ạ. Đó là kim tiên đại đạo. Chương 1049, trời ạ. Đó là kim tiên đại đạo. Vô luận là cái kia cao cư vân đoan phía trên, giống như sao lốm đốm đầy trời, chói lọi chói mắt, nắm trong tay lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thần lực, có thể cải thiên hoán địa, bản sơn điển hải chúng thần chỉ nhóm. Vẫn là những cái kia, đưa thân vào cái này biển người mênh mông bên trong, ở vào xã hội tầng dưới chót nhất, không có tiếng tăm gì, tựa như hèn mọn nhỏ bé sâu kiến đồng dạng, không quan trọng gì bình thường lao bách tính môn, tại lúc này không một không, khó mà ức chế nội tâm sôi trào mãnh liệt kích tình, từng cái đều là như điên cuồng hưng phấn dị thường, cảm xúc đã nhảy lên tới cực hạn đỉnh điểm. Trái tim của mỗi người nhảy lên tần suất đều đúng như kinh thiên động địa thế lôi đỉnh và quân đinh thai nhức óc, tựa hồ một giây sau liền muốn tránh thoát trói buộc lồng ngực, trực tiếp từ yết hầu bắn ra. T, trời ạ, đó là cái gì? Nương theo lấy trận này đột nhiên xuất hiện tiếng thán phục cùng hít khí lạnh âm thanh, hiện trường nguyên bản ồn ào huyên náo không khí trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Đám người nhao nhao dừng lại trong tay động tác, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng, cũng kìm lòng không đặng, há to mồm, trừng to mắt, trên mặt toát ra kinh ngạc cùng kinh ngạc xen lẫn phức tạp thần sắc, phảng phất gặp được cái gì vượt quá tưởng tượng bên ngoài, kỳ cảnh dị vật đồng dạng. Giờ này khắc này, toàn trường mấy trăm ánh mắt như là bị nam châm, một mực hấp thụ ở giống như chăm chú khóa chặt tại phía trước cách đó không xa, cái kia như ẩn như hiện mơ hồ hình dáng phía trên. Cùng lúc đó, mỗi người sâu trong đáy lòng đều là nổi lên một trận khó nói lên lời, rung động bận sóng, giống như thủy triều, cuồn cuộn không tuyệt, hướng ra phía ngoài quyết tán ra. Trong chốc lát, cái kia đạo thần bí thân ảnh dần dần rõ ràng bắt đầu. Nó đúng như một tòa đỉnh thiên lập địa to lớn sân phòng, ngạo nghệ sừng sững nơi này ở giữa thiên địa, quanh thân tràn ngập một loại không gì sánh được hùng hồn khí thế, cùng làm lòng người sinh kính sợ chi ý vô thượng uy áp cảm giác. Không hề nghi ngờ, người này chính là Lục Huyền không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này hắn, giống như một viên sáng chói chói mắt tinh thần, chính tách ra, nhất là chói lọi uy hoàng hào quang dị sắc. Hắn thân thể hoàn toàn đắm chìm ở một tầng lóa mắt chói mắt, nhưng lại nhu hòa ôn nhuận kỳ dị quang huy bên trong, mỗi một luồng ánh sáng, tựa hồ đều chất chứa có vô cùng vô tận thâm thúy huyền cơ, cùng ảo diệu triết lý, khiến cho xem người đều đối lại quỳ bái, cảm mến tin phục. Càng làm cho người ta chấn kinh đến không ngậm miệng được, trận mắt hốt mù là, Lục Huyền thế mà chỉ dựa vào tự thân lực lượng một người, liền thành công chống lại cái kia phảng phất có thể hủy diệt thiên địa đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm đại đạo thần lôi, phát ra động mưa to gió lớn thức hung manh thế công. Những này thần lôi, giống như từng đầu đang tại nổi giận gầm thét cự hình chân long, bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra bén nhọn răng nanh, khí thế hung hăng, hướng phía Lục Huyền bổ nhào quá khứ, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể làm bị thương hắn, dù là một tơ một hào. Với lại, Lục Huyền còn bằng vào mình cái kia mỗi loại vô cùng cường đại trọng đồng thần thông, ngạnh sinh sinh địa, đem những cái kia chuyên môn dùng để trói buộc kim tiên đại đạo, đồng thời bền chắc không thể phá được đại đạo xiển xích, cho trực tiếp nện trở thành hai đoạn. Cần thiết phải chú ý chính là, những này xiển xích, liền xem như đối mặt thực lực cường đại đến cực hạn đại la kim tiên, cũng là rất khó bị tránh thoát đó a. Chỉ có như vậy một cái có thể xưng vô địch tồn tại, Lục Huyền lại là dễ dàng liền đặt thành cái này nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, thật có thể nói là không thể tưởng tượng, khó có thể tin a. Ngay tại mọi người vẫn say mê tại Lục Huyền cái kia làm cho người liễu lơi thực lực kinh khủng bên trong, không cách nào tự kiểm chế thời khắc, không có dấu hiệu nào, một tiếng kinh thiên động địa kêu sợ hãi đột ngột vang lên, như là một viên tạc đạn nặng ký rơi vào bình tĩnh mặt hồ, chỗ kích thích ngàn cơn sóng đồng dạng, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ sân bãi mỗi một hẻo lánh. Trời ạ, mau nhìn nơi đó a. Biến cố bất thình lình khiến cho ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, vội vàng lần theo ngọn nguồn âm thanh chỗ đồng loạt nghiêng đầu đi, ánh mắt theo sát mà đi. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, những người này liền giống như là bị làm định thân chú giống như, hoàn toàn đứng thẳng bất động tại chỗ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, hai mắt trợn lên đến cực hạn, phảng phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến giống như, miệng cũng không hẹn mà cùng mở ra đến trình độ lớn nhất, đơn giản có thể nhét vào dòng dã một viên trứng gà đi vào. Mà tạo thành cảnh tượng như vậy nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản, không biết chừng nào thì bắt đầu, cho tới nay đều bị nồng đậm nặng nề, lại kín không kẽ hở quần cuộn sương mù dày đặc, nghiêm mật che lại rộng lớn phía trên vòng trời, lại ngạnh sinh sinh địa xé rách ra một đầu, để cho người ta dùng mình cự hình vết nước. Đạo này vết nước, tựa như là một đầu diện mục dữ tợn biến cổ hung thú, mở ra nó cái kia đủ để thôn vệ vật vật, huyết buồn đại khẩu đồng dạng, lại tốt giống như một thanh tuyệt thế vô song lợi kiếm, vạch phá bầu trời dấu vết lưu lại. Vô luận là từ chiều dài, vẫn là độ rộng đến xem, cái này vết nước đều là kinh người như vậy, để cho người ta nhịn không được, hít sâu một hơi. Nhưng vào lúc này, một cỗ vượt quá tưởng tượng, khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, đột nhiên nổ bể ra đến. Qua trong giây lát, cái khe kia giống như là bị nhen lửa đồng dạng bắn ra, làm cho người hoa mắt thần mê vạn trượng kim quang. Cỗ này kim quang giống như vỡ đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt địa tàn phá mà xuống, trong chớp mắt liền đem không gian chung quanh đều nuốt hết trong đó. Quang mang này thực sự quá xí liệt chói mắt, phản phất giống như một vầng mặt trời bằng nóng giữa trời diệu thế, cách ra cử thế vô song huy hoàng màu mè cùng vô thượng uy nghiêm, lại đúng như một tòa cao vút trong mây kim sơn khổng lồ đột ngột bật khởi, hiển thị do hắn vô cùng vô tận hùng hồn khí phách cùng bài sơn đảo hải chi thế. Nó tựa hồ trở thành câu thông trần thế bản tượng, thậm chí thương khung chi đỉnh thần bí mối quan hệ, càng giống là một đầu chỉ dẫn đám người bước về phía vĩnh hằng truyền kỳ, lên trời thăng mây. Đó là Kim Tiên Đại Đạo a, có người nghẹn ngào kêu lên, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hãi, phản phất thấy được cái gì vượt quá tưởng tượng sự tình đồng dạng. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía phương xa, chỉ gặp một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt đang tại chân trời lóng lánh, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng từ từ bay lên. Lục Huyền liền đứng tại đạo ánh sáng kia bên trong, thân thể của hắn bị vô tận lôi quang bao phủ, mỗi một tơ lôi quang đều ẩn chứa bị thiên diện địa chi lực, nhưng hắn lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn đang không ngừng hướng về phía trước rào bước tiến lên. Càng khiến người ta khiếp sợ là trong tay hắn nắm lấy một thanh kim sắc cự phủ, chính ra sức chém vào lấy phía trước những cái kia nhìn như bền chắc không thể phá được đại đạo xiềng xích. Những này đại đạo xiềng xích chính là từ vô số pháp tắc sen lẫn mà thành, bọn chúng chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một đạo không thể vượt qua bình chướng, đem Kim Tiên Đại Đạo gắt gao phong tỏa. Mà giờ khắc này, tại Lục Huyền tấn công mạnh dưới, những này đại đạo xiềng xích lại bắt đầu nhanh chóng băng liệt vỡ vụn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để đứt gây ra. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản bình tĩnh như chết nước đồng dạng cấm địa, đột nhiên giống như là bị quấy nhiễu đến một dạng, bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu, đương theo lấy, trận trận tiếng oanh minh vang lên, phảng phất cả vùng đều đang vì đó run rẩy bất an.